Chương 1, ta tại nhân gian vô địch, không cùng trời chiến thì cùng ai chiến? Chương 1, ta tại nhân gian vô địch, không cùng trời chiến thì cùng ai chiến? Trên Vọng Kiếm Phong, mây trắng tầng tầng, gió lạnh xào xạc. Nhưng duy chỉ có một người, chỉ khoác một bộ bạch sam, khoanh chân tọa thiền trên tảng đá cô phong. Trước người một bước, chính là vực sâu không thấy đáy phong. Nhưng người này, trên sông đồng, gò má, lại không hề có nửa phần sợ hãi. Mà hắn, chính là Diệp Phàm, người đã đạt được truyền thừa của nhân gian kiếm thánh Liễu Bạch. 20 năm trước, Diệp Phàm ngoại ý muốn xuyên không đến tổng võ thế giới. Cùng với thời gian trôi qua, Diệp Phàm dần dần hiểu được, tổng võ thế giới mà chính mình nhận thức cũng không hề đơn giản như vậy. Nơi đây, không chỉ vương triều săn sát, Tần, Hán, Đường, Minh đều tồn tại. Hơn nữa còn có Tuyết Tiên nhân nhân gian. Võ học thiên hạ, tổng cộng chia làm cửu phẩm. Võ phu, Kim Cương, Chỉ Huyền, Thiên Tượng, Lục Địa Thần Tiên, lại càng có thiên nhân xà không thể chạm tới. Mà hắn, chỉ là một tiểu nhân vật, muốn tồn tại trong thế giới như vậy, không khác gì lên trời. Phát triển khiêm tốn, nhất định phải phát triển khiêm tốn. May mắn hay, hệ thống thức tỉnh, Diệp Phàm đạt được truyền thừa của nhân gian kiếm thánh Liễu Bạch. Để có thể dung hợp truyền thừa của nhân gian kiếm thánh Liễu Bạch tốt hơn, Diệp Phàm đặc biệt tìm đến một cô phong luyện kiếm, để có thể khiến chính mình minh nộ kiếm tâm, càng đem cô phong này đặt tên là Vọng Kiếm Sơn. Để cầu minh nộ kiếm tâm thông minh, để có thể đạt tới cảnh giới này, Diệp Phàm không tiếc ở đây âm thầm luyện kiếm 20 năm. Cho tới hôm nay, nộ kiếm. Đột nhiên, Diệp Phàm mở hai mắt, thanh kiếm trước người, tựa hồ cảm ứng được hiệu triệu của hắn, không ngừng phát ra tiếng rung động. Ong ong ong, kiếm thế xông thẳng lên trời, hóa thành kiếm ý khắp trời quét ngang qua cảnh giới trước người. Diệp Phàm theo gió bay lên, lơ lửng trên tảng đá, vậy mà chậm rãi bước một bước về phía vách núi sâu trăm trượng trước người. Ù, thiên địa vì thế mà rung động, kiếm ý hóa ngàn. Diệp Phàm đạp không mà đi, như dẫm trên đất bằng. Trước người một thước, ta vô địch. Diệp Phàm kiếm chỉ quét ngang, kiếm khí chợt hiện, phá không mà ra. Vạn ngàn kiếm ý hóa thành kiếm khí, hội tụ thành một kiếm mạnh nhất giữa thiên địa. Trên thương cung, vạn trượng quan mang, nhưng cũng không địch lại một kiếm kinh hồng này. Dù là thiên địa, Diệp Phàm giờ phút này cũng có tự tin vì nó mà chiến một trận. Ta tại nhân gian vô địch, không cùng trời chiến thì cùng ai chiến? Một kiếm kinh thiên, phong mang triển lộ, khí thế có thể khai thiên lập địa. Diệp Phàm xa xa nhìn về phía cuối thương cung, lơ lửng đứng thẳng. Kiếm khí quanh thân quét ngang, vờn quanh nơi đây, kiếm khí bức người. Tuy tay chưa cầm một kiếm, nhưng hắn lại là một kiếm mạnh nhất nhân gian. Giờ phút này, Diệp Phàm đã thật sự cùng kiếm hợp là một. Kiếm tâm đã là chí thiện. Mặc dù đã là nhân gian võ thánh rồi, nhưng thế giới này có thể có hạ thiên, có phu tử, có vương tiên tri của võ đế thành, có lữ tổ tồn tại, khiêm tốn, phát triển khiêm tốn. Diệp Phàm nghĩ như vậy, tiếp tục tu hành khiêm tốn, ít nhất có được thực lực một kiếm đánh bại phu tử, rồi mới xuất sơn tiêu dao. Vững vàng, tất cả vì vững vàng. Đinh Đông, nhân gian võ thánh hoàn thành cảnh giới tiếp theo, vô cụ chi cảnh, một niệm chém địch ngàn dặm bên ngoài trên mặt Diệp Phàm lộ ra vẻ vui mừng. Phu tử chính là vô cụ chi cảnh, có hệ thống phụ trợ, không quá 10 năm, ta liền có thể bước vào vô cụ cảnh. Cùng phu tử phân cao thấp, cho dù đối mặt hạ thiên, cũng có sức chiến đấu. Hiện giờ nhìn khắp tổng võ thế giới, người có thể đánh bại nhân gian võ thánh Diệp Phàm, không quá 10 người. Nhưng vẫn chưa phải mạnh nhất. Không phải mạnh nhất thì phải tiếp tục phát triển khiêm tốn. Vương giả khiêm tốn. Diệp Phàm đã đưa ra quyết định, không bước vào vô cụ chi cảnh, tuyệt đối không xuống núi, người trong thiên hạ cũng không biết có một nhân gian võ thánh đang hướng tới vô cụ cảnh xung kích. Diệp Phàm nghĩ như vậy, nhưng hắn lại không biết, hệ thống của hắn là sở môn hệ thống, đã đem tin tức hắn bước vào nhân gian võ thánh truyền bá ra ngoài rồi. Thậm chí 20 năm qua tài tình tuyệt diễm của hắn cũng chưa từng bị bỏ lỡ. 20 năm qua, Diệp Phàm phát triển khiêm tốn, nhưng hắn không biết, tài tình tuyệt diễm của hắn đã sớm chấn động các cường giả của tổng võ thế giới. Những gian khổ Diệp Phàm trải qua trên con đường này đều bị những cường giả này nhìn thấy trong mắt. 20 năm thành tựu nhân gian võ thánh, đây là chuyện ngay cả phu tử và vương tiên tri cũng không dám nghĩ tới. Nhưng hắn đã đạt được tài tinh của Diệp Phàm, thiên hạ đệ nhất. Phu tử và vương tiên tri cũng là vọng trần mặc cập, mà ở một đầu khác trên Vọng Kiếm Phong, Tiêu Sắt nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng kinh hãi vô cùng. Một kiếm kinh thiên thẳng tắp đi vào trên thương cung, phong mang Diệp Phàm triển lộ ra, dù là ánh sáng thiên địa cũng vào giờ phút này ảm đạm vô sắc. Một kiếm như vậy, xứng đáng là một kiếm mạnh nhất giữa thiên địa cũng không quá lời. Đặc biệt là lời Diệp Phàm thốt ra, càng khiến nội tâm Tiêu Sắt dấy lên sóng to gió lớn. Ta tại nhân gian vô địch, không cùng trời chiến thì cùng ai chiến? Chỉ riêng một câu nói này đã đủ khiến cường giả thiên hạ đều phải cúi đầu. Một kiếm này của Diệp Phàm, e rằng thật sự đã vô địch thiên hạ rồi. Trong ánh mắt Tiêu Sắt lộ ra vẻ kinh ngạc xen lẫn hâm mộ. Đồng thời nghĩ đến Diệp Phàm vậy mà si tình Lý Hàn Yiye, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Yiye, đúng là thân ở trong phúc mà không biết phúc a. Thậm chí ngay cả Tiêu Sắt cũng hâm mộ Lý Hàn Yiye rồi. 20 năm rồi, ngươi vì Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Yiye mà thành tựu nhân gian võ thánh, thế nhưng Lý Hàn Yiye lại không biết phần tình cảm này Diệp Phàm a. Diệp Phàm, ngươi có biết tài tình của ngươi thiên hạ vô song, bao nhiêu nữ tử vì ngươi mà khuynh đảo. Lý Hàn Yiye không xứng với ngươi. Người đời đều biết, Diệp Phàm trung tình với Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Yiye vì Lý Hàn Yiye, càng không tiếc ở lại trên Vọng Kiếm Phong này khổ tu kiếm đạo 20 năm. Dùng tình sâu đậm, dùng tình tha thiết, khiến nữ tử thiên hạ phải hâm mộ chết đi được. Ngọn núi này vốn là một ngọn núi vô danh. Từ khi Diệp Phàm xuất hiện ở đây, liền vì ngọn núi này đổi tên thành Vọng Kiếm Sơn. Vọng Kiếm, Vọng Kiếm. Mặc dù Diệp Phàm chưa từng nhắc tới nguồn gốc danh hiệu Vọng Kiếm Sơn với bất kỳ ai, nhưng người trong thiên hạ lại biết được ý nghĩa chí tình chí thâm của Diệp Phàm. Vọng Kiếm Sơn, vọng là kiếm nào? Chính là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y trong Tuyết Nguyệt Thành kia. Mà vong kiếm, vong cũng là kiếm đó. Vì Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y liền ở đây luyện kiếm 20 năm, bước vào cảnh giới nhân gian võ thánh, phần chân tình này ai có thể lay động? Tiêu Sắt bị phần kiên trinh này của Diệp Phàm làm cảm động. Ánh mắt kiên định trong mắt Diệp Phàm, phần chấp nhất này khiến người ta nhìn mà sinh lòng kính sợ. Tiêu Sắt, ánh mắt xa xa nhìn Diệp Phàm đang lơ lửng đứng giữa không trung. Ngươi là tâm cho ý lạnh rồi sao? Muốn đi tìm Lý Hàn Y gì sao? Lúc này, Diệp Phàm đang suy nghĩ việc xung kích vô cụ chi cảnh, hắn cũng không biết Tiêu Sắt nghĩ gì, còn về Lý Hàn Y, Diệp Phàm đương nhiên biết nàng là nhị thành chủ của Tuyết Nguyệt Thành, là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Dù sao cũng là cường giả của Tuyết Nguyệt Thành mà, nhưng cũng chỉ giới hạn ở cường giả của Tuyết Nguyệt Thành, so với Vương Tiên Chi và Lý Thuần Cương cùng những người khác, Lý Hàn Y vẫn kém một bậc. Trong lòng Diệp Phàm, võ học của Lý Hàn Y bị hắn xếp ở đẳng cấp thứ 3. Đẳng cấp thứ nhất, Hạ Thiên, phu tử đẳng cấp thứ 2, Lý Thuần Cương, Vương Tiên Chi. Đẳng cấp thứ 3, Đế Thích Tiên, Triệu Ngọc Chân. Đẳng cấp thứ 4, Võ Đang Vương Trọng Lâu, Lý Hàn Y, Nộ Kiếm Tiên, Kiếm Cửu Hoàng. Tuyết Nguyệt Thành. Trong Đăng Tiên Các, Thương Tiên Tư Không Trường Phong, trưởng lão Lôi Vân Hạc thông qua sở môn hệ thống của Diệp Phàm, đã ngay lập tức biết Diệp Phàm bước vào cảnh giới nhân gian võ thánh, trong lòng kinh hãi liên tục. Một kiếm kia, thiên địa vì thế mà biến sắc, xứng đáng là một kiếm mạnh nhất giữa thiên địa. Xem ra, nhân gian võ thánh Diệp Phàm đã là người thiên hạ, cho dù là Vương Tiên Tri, Lý Thuần Cương ở thời điểm đỉnh phong, giao thủ cùng nhân gian võ thánh Diệp Phàm cũng chỉ là 5 năm phân chia. Trong ánh mắt Lôi Vân Hạc tràn đầy vẻ kinh hãi, trầm ngâm phân tích nói. Ở một bên, Thương Tiên Tư Không Trường Phong cũng không kìm được gật đầu, phụ họa Lôi Vân Hạc. Từ khi Diệp Phàm kế thừa truyền thừa của nhân gian kiếm thánh Liễu Bạch cũng mới chỉ 20 năm, hiện giờ Diệp Phàm đã đạt tới cảnh giới khủng bố như vậy, có thể nói là dưới tiên nhân hắn vô địch, trên tiên nhân một đột một. Trong đó cho dù có sự phụ trợ của truyền thừa, nhưng thiên tư và tốc độ tu luyện của Diệp Phàm cũng quả thực tài tình tuyệt diễm. Lôi Vân Hạc xuyên qua sở môn hệ thống, nhìn Diệp Phàm tài tình tuyệt diễm, như vậy, không biết bao nhiêu kỳ nữ tử vì hắn mà khuynh đảo Thương Tiên Tư Không Trường Phong nghe vậy, trầm mặc không nói. Bọn họ cũng quên mất từ khi nào bắt đầu, mỗi ngày tu luyện và đột phá của Diệp Phàm đều có thể thông qua hình thức của sở môn hệ thống mà nhìn thấy. Mới vừa bắt đầu, bọn họ quả thực có chút kỳ lạ. Nhưng cùng với thời gian trôi qua, mang đến cho bọn họ càng nhiều hơn, lại là sự chấn động khủng bố từ việc tu luyện, đột phá của Diệp Phàm. Ngoài ra, còn có một điểm khiến bọn họ vô cùng khâm phục, chính là Diệp Phàm đối với Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên dùng tình sâu đậm. Trên Vọng Kiếm Sơn, khổ tu 20 năm, nghị lực như vậy, không phải ai cũng có thể dễ dàng làm được. Chương 2, toàn thiên hạ đều biết, hắn là nhân gian võ thánh. Chương 2, toàn thiên hạ đều biết, hắn là nhân gian võ thánh. Tuyết Nguyệt Thành. Lôi Vân Hạc và Tư Không Trường Phong đều kích động nhìn nhân gian võ thánh. Hiện nay, Diệp Phàm đã tu luyện đến cảnh giới võ thánh, tất nhiên cũng đã đến lúc hạ sơn. Chỉ là không biết Diệp Phàm sau khi hạ sơn, tiếp theo sẽ đi khiêu chiến ai, là Triệu Ngọc Chân của Thanh Thành Sơn, hay là Vương Tiên Chi trong Võ Đế Thành. Lôi Vân Hạc có vẻ hơi kích động, có sở môn hệ thống ở đó, bọn họ có thể nhìn thấy những cuộc khiêu chiến của Diệp Phàm, bọn họ cũng mong đợi từ những cường giả mà Diệp Phàm khiêu chiến mà đạt được võ học đốn ngộ. Thương Tiên Tư Không Trường Phong nghe vậy, trầm ngâm một lát rồi đột nhiên ngẩng đầu nói, có lẽ Triệu Ngọc Chân trên Thanh Thành Sơn có khả năng lớn hơn một chút. Ô, Lôi Vân Hạc lập tức nghĩ đến một người, Lý Hàn Y Điệp. Ngay khi Thương Tiên Tư Không Trường Phong và Lôi Vân Hạc đang phân tích, một bóng dáng xinh đẹp đạp không mà đến, xuất hiện trong đằng tiên các này. Thương Tiên Tư Không Trường Phong, Lôi Vân Hạc thấy vậy, chậm rãi bước tới. Một gương mặt lạnh lùng, một bộ y phục bó sát, một thanh nghe mưa kiếm, khiến người ta có cảm giác lạnh lùng như muốn cự tuyệt ngàn dặm. Người này chính là nhị thành chủ của Tuyết Nguyệt Thành này, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Điệp. Nhưng ai có thể ngờ, ẩn dưới gương mặt lạnh lùng kia lại là một dung nhan kinh thế. Thương Tiên và Lôi Vân Hạc lập tức im lặng. Mối dây dưa giữa nhân gian võ thánh và Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, người ngoài không thể can thiệp. Nhân gian võ thánh tu luyện kiếm đạo 20 năm trên cô phong. Lời Thương Tiên vừa dứt, một đạo hàn mang đột nhiên bùng lên từ mắt Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Liễu, lạnh lùng nhìn Thương Tiên Tư Không Trường Phong. Diệp Phàm kế thừa truyền thừa của nhân gian kiếm thánh Liễu Bạch, tu thành một kiếm mạnh nhất giữa thiên địa. Tuy nói Diệp Phàm rất mạnh, nhưng bọn họ dù sao cũng đã tu luyện lâu năm như vậy, cũng có những lá bài tẩy và thực lực của bản thân. Nếu giao thủ với cường giả cấp bậc như hắn, đối với cảm ngộ của bản thân cũng có sự đề thăng không nhỏ. Lúc này, sở môn hệ thống lóe sáng, bọn họ nhìn thấy Diệp Phàm ở Vọng Kiếm Sơn, lại có tình huống mới. Trên Vọng Kiếm Sơn, Diệp Phàm cô thân ngạo nghễ đứng trên không trung, kiếm khí lướt ngang quanh thân, tản ra một loại khí chất ngạo nghễ thiên địa. Ngay sau đó, Diệp Phàm khẽ động kiếm chỉ, vô số kiếm khí, kiếm ý hóa thành từng luồng kiếm mang, dung nhập vào nhân gian chi kiếm. Khi Thương Tiên và Lôi Vân Hạc nhìn thấy cảnh này, trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhân gian võ thánh lại đang dưỡng kiếm, chẳng lẽ hắn muốn trên cô thành bên cạnh Vọng Kiếm Sơn? Tiêu Sắt kinh hô, ánh mắt chăm chú nhìn Diệp Phàm trên không trung. Giữa thiên địa không thiếu thiên tài địa bảo, càng hiếm có càng quý giá. Nhưng thiên tài địa bảo cố nhiên quan trọng, nhưng muốn thật sự ẩn dưỡng ra một thanh kiếm tốt, chỉ dựa vào những thứ này vẫn còn xa mới đủ. Càng cần phải nhờ kiếm khí ẩn dưỡng, mới có thể khiến nó trưởng thành thành một kiếm chí cường. Trong giang hồ không thiếu những môn phái rèn đúc lợi kiếm, ví dụ như Thần Kiếm Sơn Trang. Trong đó liền có dưỡng kiếm chi pháp. Chỉ là trong Thần Kiếm Sơn Trang không có cường giả cấp bậc kiếm thánh, kiếm tiên, căn bản không thể mượn lượng lớn kiếm khí, kiếm ý để dưỡng kiếm. biện pháp duy nhất chính là mượn trăm thanh thậm chí ngàn thanh lợi kiếm được chế tạo từ thiên tài địa bảo để ẩn dưỡng một thanh tuyệt thế hảo kiếm. Tuy nói biện pháp như vậy không thể sánh bằng loại của Diệp Phàm, nhưng uy lực cũng kinh người, khiến cường giả thiên hạ thèm muốn. Thanh kiếm như vậy, dù chỉ một người bình thường cầm giữ, dù chỉ phát huy ra một phần ngàn uy lực, cũng đã kinh người vô cùng. Còn về việc Diệp Phàm dùng kiếm khí, kiếm ý ẩn dưỡng bội kiếm, 20 năm qua chưa từng gián đoạn một ngày. Cũng chính vì vậy, mới có được tiên địa nhất kiếm chí cường của ngày hôm nay. Trên Vân Loan, kiếm mang không ngừng lóe sáng, tiếng kiếm ý ong ong xuyên phá mây xanh, khiến cường giả thiên hạ đều phải cúi đầu. Diệp Phàm vung tay, bội kiếm ứng triệu mà đến. Một người, một kiếm, đơn độc đứng trên Vân Loan, phủ khám thiên địa. Nhân gian cô độc, cao sử bất thắng hàn. Nhưng trong mắt các cường giả thiên hạ, Diệp Phàm lại là kỳ nam tử trí tình, trí thâm, tài tình thiên hạ đệ nhất. Tình cảm hắn dành cho Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y lìa sâu đậm, khiến thiên hạ vì đó mà động lòng. Không tiếc dùng tuổi ý khí phong phát, lặng lẽ luyện kiếm trong núi 20 năm. Một tâm tính như vậy, thiên hạ không ai có thể sánh bằng. Bắc Hàn Vương phủ, Từ Phượng Nghiên và lão hoàng sau khi ra ngoài du lịch 3 năm, mấy ngày trước cuối cùng cũng trở về Bắc Hàn Vương phủ. Trước thính triều đình, Từ Phượng Nghiên và lão hoàng ăn gà nướng, uống hoàng rượu, sảng khoái vô cùng. Tuy nói Từ Phượng Nghiên là thế tử Bắc Hàn Vương phủ đương nhiệm, nhưng 3 năm du lịch này lại khiến hắn chịu đủ khổ sở. Hôm nay, cuối cùng cũng trở về vương phủ. Từ Phượng Nghiên tự nhiên phải ăn uống thỏa thích, thưởng thụ một phen. Tuy nhiên, hắn cũng từ trong kính tượng nhìn thấy tất cả về Diệp Phàm. Bản thế tử vốn tưởng mình đã đủ khổ rồi, không ngờ nhân gian võ thánh này còn khổ hơn, nghị lực càng kinh người. 20 năm, cũng không biết hắn đã trải qua như thế nào trong cô phong này. Từ Phượng Nghiên vừa nói, vừa không quên nhét thịt và hoàng cừu vào miệng. Còn lão hoàng bên cạnh, tuy nói là đang tranh giành đùi gà với Từ Phượng Nghiên, nhưng mắt hắn lại không ngừng chú ý đến kính tượng. Trong lòng hắn cũng có tính toán của riêng mình. Thiếu gia, học võ không chịu khổ, học võ không thành công. Ngài xem người ta kìa, 20 năm khổ tu cuối cùng cũng phá cảnh rồi. Thân tiền nhất xích ta vô địch, e rằng đã là lục địa thần tiên rồi. Từ Phượng Nghiên nghe vậy, liếc nhìn kính tượng một cái. Đó là Diệp Phàm kinh tài tuyệt diễm, ngay cả hắn cũng phải tu hành 20 năm, ta không biết đời này có cơ hội đạt đến cảnh giới hiện tại của hắn hay không. 20 năm. Nhân gian võ thánh. Đùa gì vậy? Tư chất của ta, 100 năm có đủ không? 100 năm không đủ, 200 năm thì sao? Lấy gì để so với Diệp Phàm, người có tài tình thiên hạ đệ nhất? Từ Phượng Nghiên bị đả kích nặng nề. Không học, không học. Ta cứ thành thật ở Bắc Hàn Vương phủ làm một thế tử hỗn trướng cũng rất tốt. Từ Phượng Nghiên liên tục lắc đầu, mở miệng từ chối lão hoàng. 20 năm trước, Diệp Phàm kế thừa truyền thừa của nhân gian kiếm thánh Liễu Bạch, thiên hạ đều kinh ngạc, mọi người lại đều biết hắn si tình với Lý Hàn Y. 20 năm qua, vì Lý Hàn Y mà khổ tu, nay cuối cùng cũng bước vào cảnh giới nhân gian vô địch trong tính triều đình. Lý Kim Sơn cầm quân cờ đen đặt xuống bàn cờ. Người đối dịch với hắn chính là Bắc Hàn Vương Từ Hiếu đương nhiệm. Kim Sơn, về việc Diệp Phàm phá cảnh, trở thành cảnh giới lục địa thần tiên, chuyện này ngươi nghĩ sao? Từ Hiếu thản nhiên nói một tiếng, sau đó đặt quân cờ chẳng xuống. Lý Kim Sơn nghe vậy, ánh mắt xa xăm nói, Diệp Phàm 20 năm mài một kiếm, hôm nay cuối cùng cũng kiếm thành phá cảnh. Khi chỉ còn một tấc nữa là tu thành thần, ta vô địch. Chỉ riêng một tâm tính như vậy, đã đủ khiến người thiên hạ chỉ có thể ngước nhìn. Giả dĩ thời nhật, dù là vượt qua vương tiên tri trong võ đế thành, cũng không phải không có khả năng. Thượng Âm Học Cung. Từ bị Hùng Phi nói là học sinh trong Thượng Âm Học Cung, nhưng thiên tư mảnh giật, từ sớm đã đánh bại lão sư trong học thuật, kiếm pháp. Ngày thường, cũng sẽ dạy dỗ một vài học sinh trong lớp, chỉ điểm cho các lão sư trong Thượng Âm Học Cung. Hôm nay, vừa tan học, Từ bị Hùng đã từ trong kính tượng nhìn thấy Diệp Phàm phá cảnh, bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Trong lòng nàng công ngạo. Trong mắt người khác, nàng không khác gì nam tử. Nhưng người hiểu Từ bị Hùng, lại biết rằng, nàng chẳng qua là không coi trọng những kẻ tầm thường. Phu quân của nàng, nhất định phải vượt xa bản thân nàng. Mà Diệp Phàm này, chính là người mà Từ bị Hùng quan tâm nhất. Từ bị Hùng đứng trước đại ý hồ của Thượng Âm Học Cung, ánh mắt ngưng nhìn khung cảnh trong kính tượng, trong lòng liên tục nảy sinh ý nghĩ. Tuyết Nguyệt kiếm tiên thật đúng là người có phúc khí nhất thiên hạ. Giọng nói đột nhiên vang lên phía sau. Từ bị Hùng nghe vậy, cảnh giác quay người nhìn lại. Khi nhìn thấy người đến chính là cung chủ Thượng Âm Học Cung, trong mắt Từ bị Hùng lộ ra một tia kinh ngạc. Chỉ vì người đến chính là Hoàng Long Sĩ, người độc chiếm tam giáp trong Xuân Thu thập tam giáp, mà hắn cũng chính là cung chủ trong Thượng Âm Học Cung. Tuy nói Hoàng Long Sĩ thân là cung chủ Thượng Âm Học Cung, nhưng ngày thường rất ít khi lộ diện, mà đại ý hồ này chính là nơi Hoàng Long Sĩ thành danh. Chỉ là điều khiến Từ bị Hùng không ngờ tới là nàng ở Thượng Âm Học Cung hơn 10 năm lại có thể gặp cung chủ ở đây. Bái kiến cung chủ. Hoàng Long Sĩ tùy ý xua tay, không cần đa lễ, ta cũng tùy ý đi dạo, không ngờ lại gặp Diệp Phàm phá cảnh, bước vào cảnh giới lục địa thần tiên này. Từ bị Hùng nghe vậy trầm ngâm nói, Diệp Phàm khổ tu mài kiếm 20 năm, lại kế thừa truyền thừa của nhân gian kiếm thánh Liễu Bạch, hôm nay có thể phá cảnh bước vào cảnh giới lục địa thần tiên cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Đúng vậy. Hoàng Long Sĩ cảm thán một tiếng nói, Diệp Phàm khổ tu mài kiếm 20 năm, hôm nay cuối cùng cũng phá cảnh. Diệp Phàm thật đúng là kỳ nam tử trí tình, trí thâm, tài tình thiên hạ đệ nhất. Vì Lý Hàn Y, hắn thật sự dùng tình quá sâu đậm. Từ bị Hùng nghe vậy, ánh mắt cũng không khỏi một lần nữa nhìn về phía Diệp Phàm trong kính tượng. Trong mắt lộ ra một loại cảm xúc khác biệt. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm một đường đi tới, từng chút của hắn đều khiến người ta cảm động. Hắn vì có thể bảo vệ Lý Hàn Y, 20 năm qua, hắn chưa từng lơ là một ngày. Một đường kiếm tiên, từ cựu phẩm võ phu đến nhân gian vô địch, e rằng ngay cả vương tiên tri gặp Diệp Phàm cũng phải khen một câu, thần sơn nhất hợp ngũ bách niên, phong suy thạch tùy kiên như thiết. Từ Bị Hùng chợt đứng dậy, sải bước đi ra khỏi Thượng Âm Học Cung. "Ngươi đi đâu?" "Nam tử tài tình thiên hạ đệ nhất như vậy, lý nên trở thành phu quân của ta Từ Bị Hùng. Chương 3, đặt đến tu vi nào? Ít nhất phải một kiếm miểu sát phu tử mới được chứ." "Chương 3, đặt đến tu vi nào? Ít nhất phải một kiếm miểu sát phu tử mới được chứ." Thượng Âm Học Cung. Nhìn Từ Bị Hùng không quay đầu lại rời đi, trong mắt Hoàng Long Sư xẹt qua một tia tiếc nuối. Đối với đệ tử này của mình, hắn cực kỳ hiểu rõ, tâm khí cực kỳ kiêu ngạo. Mặc dù đã đến tuổi bàn chuyện hôn nhân đại sự, ngay cả những kẻ theo đuổi phía sau đã nhiều như cá giết qua sông, có thể từ Thượng Âm Học Cung xếp hàng dài đến tận Đông Hải Võ Đế Thành, thế nhưng vẫn không có bất kỳ anh niên tài tuấn nào có thể lay động nàng. Những học tử cầu học tại Thượng Âm Học Cung này, trong mắt người thường, đó đều là những thiên tài cao cao tại thượng, chỉ cần dậm chân một cái cũng có thể khiến thiên hạ phong vân chấn động. Thế nhưng cho dù như vậy, đối mặt với sự theo đuổi của bọn họ, Từ Bị Hùng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Dường như trong mắt nàng, những thiên tài được thiên hạ sùng kính tôn quý, cao cao tại thượng này, cũng chẳng khác gì phân đất. Nhưng điều này cũng không thể trách Từ Bị Hùng. Hoàng Long Sư lắc đầu. Vị đệ tử này không chỉ là học tử xuất sắc gần như nhất của Thượng Âm Học Cung, thân phận của nàng càng vô cùng tôn quý, chính là quận chúa của Bắc Hàn Vương Từ Hiếu. Bắc Hàn Vương là người như thế nào? Đại ma đầu đồ sát người, quét ngang sáu nước, vó ngựa đạp nát giang hồ, giết đến mức thiên hạ nghe danh đã sợ mất mật, nhắc đến là biến sắc. Có được thiên phú và bối cảnh như vậy, thiên hạ này những thanh niên tài tuấn có thể lọt vào mắt Từ Bị Hùng thật sự là chẳng có mấy người. Hoàng Long Sư nhìn Diệp Phàm đang càng nộ, trong mắt nỗi buồn càng lúc càng đậm. E rằng chỉ có những nam tử như Diệp Phàm, thiên phú siêu tuyệt, lại kế thừa y bát của Kiếm Thánh, mới có thể khiến Từ Bị Hùng nhìn với ánh mắt khác. Thế nhưng cho dù Diệp Phàm có thể khiến Từ Bị Hùng rung động, đoạn tình cảm này vẫn không mấy lạc quan, chỉ sợ là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Thế nhân đều biết Diệp Phàm một lòng hướng về nhị thành chủ của Tuyết Nguyệt Thành, người có danh xưng Tuyết Nguyệt Tiên Tử, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, Lý Hàn Y Y. Không chỉ dung mạo tuyệt thế thiên hạ, khuynh quốc khuynh thành, ngay cả thực lực cũng là kiệt xuất trong số nữ giới đương thời. Càng không cần phải nói Diệp Phàm vì Tuyết Nguyệt Tiên Tử khổ tâm tu luyện, trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy, mỗi bước đi của Diệp Phàm đều khiến tất cả mọi người nhìn thấy. Trong 20 năm, Diệp Phàm vì Lý Hàn Y Y vẫn luôn khắc khổ tu luyện, thậm chí trên si tình bảng của giang hồ, Diệp Phàm càng lấy ưu thế tuyệt đối dẫn đầu xa xôi, trở thành người đứng đầu tuyệt đối, ngay cả hạng hai cũng khó lòng đuổi kịp. Một đoạn tình cảm chân thành và kiên trì như vậy, Từ Bị Hùng nàng thật sự còn có cơ hội sao? Hoàng Long Sư lắc đầu, thở dài một hơi. Đúng là nghiệt duyên mà. Ngoài cung, Từ Bị Hùng hướng về phía Vọng Kiếm Sơn mà đi. Thượng Âm Học Cung ở phía sau nàng, dần dần xa khuất. Trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng cũng xẹt qua vẻ kích động. Là người đứng đầu giang hồ Yên Chi bảng, Từ Bị Hùng tự nhiên là quốc sắc thiên hương, là tình nhân trong ngộng của vô số anh niên tài tuấn thiên hạ. Trong Thượng Âm Học Cung, những món quà mà người ta tặng cho nàng đã chất thành núi, nhưng lại chưa từng có bất kỳ ai bước vào trái tim nàng. Từ Bị Hùng từ trong lòng ngực lấy ra một bức họa. Sau khi mở ra, một khuôn mặt kiếm mày tinh mục, anh tuấn vô cùng, hiện rõ trong mắt. Nếu người khác có mặt ở đó, nhất định sẽ nhận ra ngay. Nam tử trên bức họa chính là Diệp Phàm. Ánh mắt Từ Bị Hùng lộ ra một tia nghi hoặc. Nam tử ưu tú như Diệp Phàm, luận tiềm lực, mới chỉ 20 năm thời gian, đã đạt đến độ cao mà người thường trăm năm, thậm chí cả đời cũng không thể với tới. Luận tướng mạo, nhìn khắp thiên hạ, cũng gần như chẳng có mấy người có thể sánh bằng. Luận học thức, ngay cả trong thư viện, vô số lao sư cũng dành cho hắn lời khen không ngớt. Luận tâm tính, 20 năm như một, kiên trì vững chắc. Luận si tình, thế nhân đều cho rằng Diệp Phàm là vì thực lực yếu kém, cộng thêm địa vị thấp hèn, nên mới không xứng với Tuyết Nguyệt Tiên Tử, từ đó bị ghét bỏ. Để phá vỡ rào cản địa vị và thực lực này, Diệp Phàm càng trực tiếp đi đến ngọn núi hoang vắng không người này. Tại đây đặt tên là Vọng Kiếm Sơn, bắt đầu con đường bế quan rèn luyện. Một đi chính là dòng dã 20 năm. Đây chính là 20 năm đó, đời người vỏn vẹn không quá trăm năm. Ngay cả khi đã nhập kim cương, chỉ huyền, thiên tượng, tuổi thọ cũng chỉ vài giáp tí, càng không cần phải nói 20 năm, đối với người thường mà nói, chính là gần nửa đời người. Mà Diệp Phàm lại cam nguyện dùng 20 năm để truy đuổi, để liều mạng rút ngắn khoảng cách giữa hai bên. Sự chân thành và si tình này, trong mắt Từ Bị Hùng, đủ để khiến trời đất cũng phải cảm động. Thậm chí trong mắt tất cả phụ nữ thiên hạ, có thể nói sự tồn tại của Diệp Phàm chính là tấm gương cho nam nhi thiên hạ. Trong giang hồ, trên bảng xếp hạng những người phụ nữ ưng ý nhất, muốn gả nhất, Diệp Phàm không chỉ đứng đầu về si tình, mà trên bảng xếp hạng này, càng là một mình dẫn đầu. Bỏ xa người đứng thứ 2 đến 10 vạn 8 ngàn dặm. Từ Bị Hùng cất kỹ bức họa trong tay, nhét lại vào trong túi. Nàng quả thật là nữ trung hào kiệt có tiếng tăm trên đời, nhưng đồng thời, nàng cũng trước hết là một người phụ nữ, sau đó mới là một Bắc Hàn của chúa, học tử Thượng Âm Học Cung mà mọi người kính sợ. Chuyện của Diệp Phàm và Tuyết Nguyệt Tiên Tử càng bị người ta cải biên thành các loại thoại bản, tiểu thuyết, kể chuyện, cảm động vô số si nam và nữ. Nàng tự nhiên cũng đối với Diệp Phàm trong lòng có sự ngưỡng mộ. Chuyến này đi Vọng Kiếm Sơn, mục đích của Từ Bị Hùng cũng có hai. Thứ nhất là tìm Diệp Phàm, xem thử có cơ hội nào để đoạt lấy nam nhân này không. Nếu Lý Hàn Ý thì nàng không biết trân trọng, vậy thì chính mình sẽ đến giành lấy Diệp Phàm, khiến Lý Hàn Y kia phải hối hận thật tốt, biết rằng nàng đã bỏ qua một nam nhân tốt như vậy. Đơn giản là mắt chó bị mù. Còn về thứ hai, chính là muốn thông qua việc tiếp cận Diệp Phàm, tiến thêm một bước, cảm nhận đạo vận của con đường tu luyện. Điều này cũng có lẽ có thể giúp nàng tiến thêm một bước, chỉ cần có thể khiến chính mình trở nên mạnh hơn, là có thể thu hẹp khoảng cách với Diệp Phàm. Đối phương cũng có thể nhìn mình với ánh mắt khác. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, lại có mỹ nhân nào không yêu anh hùng? Từ bị hùng hướng về Vọng Kiếm Sơn mà đi, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Suy nghĩ của nàng, Diệp Phàm ở xa tận Vọng Kiếm Sơn, tự nhiên không hề hay biết. Hắn hiện tại đang đầy đầu suy nghĩ, làm sao để tránh khỏi tầm mắt của mọi người mà phát triển một cách khiêm tốn. Diệp Phàm vẫn luôn biết, ở thế giới này, nếu không có bản lĩnh thì chỉ có thể chịu đựng sự sỉ nhục. Hiện tại chính mình khó khăn lắm mới có hệ thống bên người, không tu luyện đến thiên hạ vô địch rồi mới xuất sơn, vạn nhất bị người ta kết liễu thì sao? Cho nên những ngày này, hắn không ngừng nghỉ ngày đêm, đều đang tu luyện, là vì muốn sớm ngày thành tựu cảnh giới, sau đó hạ sơn, thưởng thụ thế giới phồn hoa này. Ít nhất, cũng phải có thể một kiếm miểu sát phu tử chứ. Nếu không thì, thật sự là quá yếu một chút. Mọi nỗi sợ hãi đều bắt nguồn từ hỏa lực không đủ. Đạo lý này Diệp Phàm có thể nói là khắc sâu trong tâm trí. Cho nên, trước khi tu luyện đến cảnh giới mà chính mình hài lòng, chính mình tuyệt đối cũng sẽ không bao giờ khinh cử vọng động, để thế nhân chú ý đến chính mình. Diệp Phàm nghĩ như vậy, đầu ngón tay khẽ búng, lại một đạo kiếm ý bắn về phía thân kiếm. Chương 4, Diệp Phàm giữ kiếm, thiên hạ người quan sát. Chương 4, Diệp Phàm giữ kiếm, thiên hạ người quan sát. Kiếm ý như giải lụa xé toang, quán nhập vào nhân gian chi kiếm trước mắt Diệp Phàm. Theo sự dung nhập của kiếm ý, nhân gian chi kiếm được hắn ôn dưỡng, trong chốc lát vang lên một trận tranh minh. Nó như có sinh mệnh, phát ra tiếng hoan hô vui sướng. Như thể đây không phải là một thanh kiếm, mà là một kiếm linh có sinh mệnh tự chủ. Ken tiếng kiếm reo vang vọng cửu tiêu, thẳng tấu thương khung. Trong khoảnh khắc, trên Vọng Kiếm Sơn, kiếm cương nổi lên một phía, kiếm ý cuồng loạn, như cơn cuồng phong không gì không phá được, đem sương mù trên Vọng Kiếm Sơn trong chốc lát xé nát tan cảnh. Ngay cả tầng mây trên 9 tầng trời cũng bị kiếm cương sắc bén cuốn sạch như do cuốn mây tàn, triệt để tiêu tán. Ngay sau đó, kiếm quang ngưng luyện từ thân nhân gian chi kiếm chiếu rọi ra, trong chốc lát đã đâm xuyên cửu tiêu, phong mang tất lộ. Mờ ảo dưới, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm quang hàn 19 châu. Thấy nhân gian chi kiếm phong mang diệu thế, Diệp Phàm kinh hô một tiếng không ổn. Giữa lúc giơ tay, lực lượng mạnh mẽ vô song hóa thành cấm cố, lại cứng rắn chấn áp luồng kiếm quang như dải lụa xuống. Hoàn thành tất cả những điều này xong, Diệp Phàm lúc này mới thở phào một hơi, lau mồ hôi trên trán. Phú may mắn là không để uy thế của nó giải phóng ra ngoài, nếu không e rằng toàn thiên hạ đều phải biết ta đang ôn dưỡng nhân gian chi kiếm khủng bố như vậy. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, đến lúc đó nếu có người đến cướp thì phải làm sao? Hán tâm hữu dư kỵ, vỗ vô ngực. May mắn chính mình ra tay đủ kịp thời, nếu không bí mật của chính mình có lẽ đã bại lộ rồi. Nhưng Diệp Phàm hoàn toàn không biết, tất cả những gì chính mình làm đang ở trong mắt các đại thế lực khắp thiên hạ. Thần kiếm sơn trang, Tạ Hiểu Phong nhìn nhân gian chi kiếm tràn đầy vô thượng kiếm ý kia, mắt trừng lớn như trung đồng. Không ngờ thanh kiếm dùng kiếm ý để ôn dưỡng lại có thể đạt tới mức độ như vậy, là một trong mấy vị kiếm khách đỉnh cao nhất giang hồ. Hắn chỉ cần nhìn một cái đã có thể cảm nhận được kiếm ý chứa đựng trên thân kiếm kia là đáng sợ đến mức nào. Nếu nói kiếm tốt bình thường thì giống như một dòng suối, bảo kiếm do chú kiếm sư tốt nhất rèn đúc giống như một con sông lớn quanh co, kiếm do chú kiếm sư đỉnh tiêm thế gian dốc hết tâm huyết cả đời mới có thể rèn ra là hồ nước. Vậy thì nhân gian chi kiếm mà Diệp Phàm dùng kiếm ý ôn dưỡng trước mắt thì là một mảnh ông dương đại hải, bên trong ẩn chứa sự hung dũng vô tận, chỉ cần có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào là có thể dấy lên những con sóng khổng lồ che trời kinh thế hai tục. So với thanh kiếm này, Tạ Hiểu Phong đột nhiên cảm thấy những thanh kiếm được nuôi dưỡng trong sơn trang của chính mình toàn bộ đều là rác rưởi, là đồng nát sắt vụn, căn bản không đáng nhắc tới. Nếu chính mình có thể có được thanh kiếm này, nhất định sẽ có thể chiến thắng Tây Môn Suy Tuyết, trở thành kiếm thần có thể cùng lao kiếm thần một trận chiến. Trong ánh mắt Tạ Hiểu Phong truyền ra một trận khát vọng. Nô gia kiếm chủng, bên cạnh gia chủ Nô Kiến, Đặng Thái Á cung kính ở bên. Sau khi thấy Diệp Phàm dùng kiếm ý ôn dưỡng nhân gian chi kiếm, hai người nhìn nhau một cái, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ chấn động. Thế gian lại có phương pháp dưỡng kiếm như vậy. Đặng Thái A vô thức nắm chặt Thái A kiếm bên hông. Trong nhận thức của hắn, nơi kiếm ý nồng đậm nhất thế gian chính là Ngô gia kiếm chủng của bọn họ. Có hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm tàng được thai nghén trong kiếm chủng. Phương pháp dưỡng kiếm này, mặc dù tốn thời gian tốn sức, nhưng vẫn cũng vì bọn họ tạo ra rất nhiều danh kiếm tốt. Điều khiến người ta không ngờ là Diệp Phàm lại có thể lựa chọn dùng kiếm khí và kiếm ý để rèn luyện và ôn dưỡng nhân gian chi kiếm. Kiếm khí khiến nhân gian chi kiếm càng thêm sắc bén, kiếm cương càng mạnh. Kiếm ý khiến nhân gian chi kiếm càng thêm giàu linh khí. Có thể nói là phương thức rèn luyện tuyệt vời vô thượng. Điều quan trọng nhất là cảnh giới của Diệp Phàm chính là lục địa thần tiên. Tuyệt thế cao nhân cảnh giới như vậy, tự mình dùng kiếm ý và kiếm khí, ngày qua ngày, năm này qua năm khác để rèn luyện và ôn dưỡng thanh kiếm, độ cao của nó lại sẽ đạt tới mức độ đáng sợ như thế nào? Một kiếm đã ra, thiên hạ kiếm hàn, e rằng đó sẽ là một kiếm đáng sợ nhất thế gian. Gia chủ, chỉ sợ một kiếm này ngay cả tất cả kiếm trong kiếm chủng của chúng ta cộng lại cũng không bằng. A Đặng Thái A hít sâu một hơi, ánh mắt run rẩy. Thái A kiếm bởi vì bị nắm chặt, cũng theo đó phát ra một trận tranh minh. Nô Kiến khẽ gật đầu. Thanh kiếm như vậy, nếu có thể ra đời, nhất định là kiếm mạnh nhất thiên hạ. Thế gian cũng không còn người thứ hai có thể rèn ra thanh kiếm như vậy nữa. Bái kiếm sơn trang, chú kiếm sư Trung Mi đang dốc hết tâm tư muốn đem kiếm phôi đen kịt trước mắt rèn đúc thành hình. Nhưng hắn lại vẫn luôn chậm chạp không ra tay. Không phải hắn không có bản lĩnh, cũng không phải hắn không muốn ra tay, mà là bởi vì hắn có một dạ tâm. Thanh kiếm trước mắt này là hắn dốc hết tâm huyết nhiều năm, một thanh kiếm muốn rèn đúc. Hắn muốn rèn ra tuyệt thế hảo kiếm đủ để kinh động người đời. Trước khi có thể rèn ra, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay với cái kiếm phôi này. Nhưng lần chờ đợi này chính là trọn vẹn 10 năm. Trong 10 năm, hắn mỗi ngày đều đang nghĩ nên làm thế nào để rèn đúc thanh kiếm này. Tất cả phương pháp rèn đúc trong giang hồ, hắn cũng đều thử qua một lượt. Nhưng bất kể thế nào, đều không có bất kỳ thanh kiếm nào có thể đạt tới độ cao trong lòng hắn. Ngay lúc hắn mặt ủ mày chau, đang định lại lần nữa từ bỏ, giữa lúc Trung Mi ngẩng đầu, vừa thấy Diệp Phàm tại Vọng Kiếm Sơn, đem kiếm ý và kiếm khí của chính mình truyền vào nhân gian chi kiếm. Trong khoảnh khắc, một luồng linh quang như điện giật lướt qua trong náo hải của Trung Mi, dùng kiếm ý và kiếm khí thay thế phương pháp rèn đúc truyền thống. Đây là một loại phương thức chưa từng thấy. Nếu có thể đem phương pháp ôn dưỡng này dùng vào việc rèn đúc bảo kiếm, con ngươi của Trung Mi đột nhiên mở rộng. Hắn không kịp chờ đợi, đem công cụ trong tay ném sang một bên. Ngay sau đó ngưng tụ kiếm ý của bản thân, cầm lấy những bảo kiếm khác mà chính mình đã rèn tốt. Ngưng tụ kiếm khí, bắt đầu điên cuồng rèn luyện kiếm phôi trước mắt. Rắc không qua mấy cái, bảo kiếm trong tay Trung Mi liền trực tiếp vỡ nát ngay tại chỗ. Nhưng trong mắt Trung Mi lại thêm mấy phần vui mừng, bởi vì hắn phát hiện trên kiếm phôi rõ ràng có kiếm ý lưu lại. Phương pháp này khả thi. Trung Mi ngay lập tức đem tất cả bảo kiếm mà chính mình đã rèn toàn bộ chất đống lên, từng thanh dùng để rèn kiếm phôi. Mấy canh giờ sau, bên cạnh hắn đã thêm một đống kiếm gây như núi nhỏ, mà sắc mặt của Trung Mi cũng đã xanh xao vô cùng, không có chút sắc máu. Ngay cả tay vung kiếm cũng đang mãnh liệt run rẩy. Thời gian dài giải phóng kiếm ý đã khiến hắn hoàn toàn yếu ớt vô cùng, gần như chết đột ngột. Phun một ngụm máu tươi phun ra, trước mắt Trung Mi tối sầm, suýt chút nữa mất đi ý thức. Hắn dùng kiếm chống đỡ cơ thể, lại lần nữa run rẩy đứng dậy. Nhìn kiếm phôi đã thành hình, hắn cắn chặt răng, luồng kiếm ý cuối cùng quán nhập vào kiếm phôi. Khoảnh khắc tiếp theo, ầm, một trận tranh minh từ kiếm phôi truyền đến. Khoảnh khắc tiếp theo, kiếm băng như giải lụa, thẳng tấu thương khung. Trung Mi ngã nhào trên đất, cả người hoàn toàn mất đi ý thức. Trước khi mất đi ý thức, hắn lẩm bẩm nói: cứ gọi ngươi. Tuyệt thế hảo kiếm chương năm, hắn nhẫn nhịn điều người thường không thể nhẫn, luyện kiếm 20 năm là vì ta Lý Hàn Y. Lý Hàn Y cảm động sâu sắc. Chương năm, hắn nhẫn nhịn điều người thường không thể nhẫn, luyện kiếm 20 năm là vì ta Lý Hàn Y. Lý Hàn Y cảm động sâu sắc. Tuyết Nguyệt Thành, trong thành chủ phủ đệ, Lý Hàn Y trong bộ bạch y liễu, gỡ xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, đủ để mê hoặc chúng sinh, nhưng lại toát lên vẻ lạnh lùng như dương, khiến người ta không dám đến gần. Đây là một loại ý vị thánh khiết đến nhường nào. Sự xuất hiện của nàng tựa như tuyết liên thiên sơn, khiến người ta chỉ dám đứng từ xa chiêm ngưỡng, thậm chí ngay cả nhìn một lần cũng không dám nhìn thêm lần thứ hai. Nhìn Diệp Phàm đang dùng kiếm ý để ôn dưỡng kiếm thần, trong ánh mắt nàng xẹt qua một tia phức tạp. Tiểu tử này lại vì chính mình làm đến mức độ này sao? Chỉ vì để đuổi kịp bước chân của chính mình, mà lại cam nguyện dùng hơn 20 năm thời gian để đánh cược, để tranh đoạt một nụ cười quay đầu của nàng dành cho hắn. Lý Hàn Y tựa vào cột đá, ánh mắt xuyên qua bóng dáng Diệp Phàm, nàng cảm động sâu sắc, dường như trở về năm đó, từng vào 20 năm trước. Chính mình chỉ có một lần gặp gỡ với Diệp Phàm. Năm đó, Diệp Phàm vẫn chỉ là một thiếu niên. Chính mình lại đã là Tuyết Nguyệt Tiên tử danh chấn thiên hạ. Mặc dù khi đó vẫn chưa đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng cũng đã vang danh giang hồ. Khi đó, Diệp Phàm mới chập chững vào nghề, còn đang học kiếm, lấy chí muốn trở thành thiên hạ đệ nhất, muốn trở thành một kiếm khách tiêu dao giang hồ, tung hành tứ hải. Vừa vặn chính mình gặp phải cựu nhân, rơi vào cả bẫy, suýt chút nữa mất mạng tại chỗ, bị Diệp Phàm mới chập chững vào nghề bắt gặp. Nhưng bất đắc dĩ thực lực bản thân quá yếu kém, khi Diệp Phàm hành hiệp trưởng nghĩa, không những không cứu được chính mình, thậm chí hắn còn suýt chút nữa bỏ mạng, trở thành vong hồn vô tội dưới lưỡi đao của đối phương. Nếu không phải Diệp Phàm thu hút sự chú ý của đối phương, chính mình ngưng tụ kiếm ý, tung ra một kiếm bất ngờ, một kiếm giết chết đối phương. Chỉ sợ hiện tại trên thế gian còn có hay không một người tên Diệp Phàm này, vẫn còn là chuyện khó nói. Mặc dù cuối cùng là chính mình tự tay giết chết cựu nhân, nhưng nếu không có Diệp Phàm, chính mình cũng chắc chắn phải chết. Cho nên xét từ một ý nghĩa nào đó, Diệp Phàm quả thực đã thành công cứu được mạng chính mình. Cũng chính vì trong lúc giao đấu, mặt nạ của chính mình rơi xuống, khiến Diệp Phàm nhìn thấy dung nhan tuyệt thế của chính mình. Từ khi đó bắt đầu, có lẽ là từ lúc đó, hắn bắt đầu theo đuổi chính mình. Chính mình ban đầu cũng không để chuyện này trong lòng, chỉ coi là lời nói bậy bạ của một tiểu tử mới chập chững vào nghề nói bừa. Thế là chính mình liền nói với đối phương, thực lực và địa vị của hai người đều cách biệt quá xa. Phu quân tương lai của nàng Lý Hàn Y Lệ, tất nhiên phải đứng trên đỉnh cao nhất thiên hạ. Yêu cầu này đã gần như đoạn tuyệt mọi khả năng. Nhưng không ngờ, Diệp Phàm lại coi là thật, vì để truy tìm bước chân của chính mình. Lần tu luyện này chính là hơn 20 năm. Đó chính là 20 năm đó. Đời người có bao nhiêu cái 20 năm? Hắn lại dùng quãng thời gian đẹp đẽ này, chỉ cầu thu hẹp khoảng cách giữa hai người, để khiến chính mình quay đầu nhìn hắn một cái. Quan trọng hơn là, Diệp Phàm lại thành công rồi. Ngày nay, thiếu niên từng tuyên bố muốn theo đuổi chính mình, đuổi kịp chính mình, đã thành công đuổi kịp bước chân của chính mình, thành công sánh vai cùng nàng, thậm chí còn muốn vượt qua nàng. Thiếu niên nhỏ bé năm xưa đã trưởng thành đến mức độ này, trong đó rốt cuộc phải trải qua bao nhiêu khổ nạn, phải như thế nào xông pha gai góc mới có thể thành tựu nhân gian võ thánh ngày nay. Trong mắt Lý Hàn Y tràn đầy vẻ cảm thán. Trước mắt, Diệp Phàm đang không ngừng dùng kiếm ý để ôn dưỡng nhân gian chi kiếm. Phương thức chưa từng thấy này, càng khiến trong lòng Lý Hàn Y thầm kinh ngạc. Phép ôn dưỡng như vậy, khó trách nhân gian chi kiếm của hắn có thể sở hữu uy thế khủng bố đến thế. Cho dù cách xa ngàn dặm, nàng vẫn có thể cảm nhận được trên nhân gian chi kiếm đó ẩn chứa kiếm ý vô cùng khủng bố. Nếu như được phóng thích ra, sẽ kinh thế hai tục đến nhường nào. Lý Hàn Y liền mỉm cười an ủi, không ngờ thiếu niên năm xưa cuối cùng vẫn trưởng thành rồi. Chỉ là lúc này Thương Tiên Tư Không Trưởng Phòng, Tiểu Tiên Bách Lý Đông Quân cũng đã đến trước mặt Lý Hàn Y, thì thật không ngờ Diệp Phàm này lại bị ngươi làm đến bước này. Bách Lý Đông Quân thở dài một hơi. Trên thế gian này điều khó nắm bắt nhất có lẽ chính là chữ tình này. Thế gian 108.000 chữ, duy chỉ có chữ tình là khó nhất. Hắn tự rót cho mình một ngụm rượu, lắc đầu. Tư Không Trưởng Phòng cũng gật đầu. Chuyện như thế này nếu không phải xảy ra trước mắt chúng ta, ai lại có thể tin được chứ? Một tiểu tử mới chập chững vào nghề, vì để theo đuổi tiên tử trong lòng, tu luyện 20 năm, chỉ vì để đuổi kịp bước chân của người trong động, thật sự quá cảm động. Bách Lý Đông Quân lau khỏe miệng, cười nói: Ta cảm thấy điều quan trọng nhất, không chỉ là tình nghĩa của hắn đối với nhị thành chủ, điều khiến người ta kinh ngạc nhất, hẳn là thiên phú của hắn đi. Vỏn vẹn 20 năm, hắn liền vượt qua mấy cảnh giới, trực tiếp đuổi kịp chúng ta, cuối cùng lại một bước vượt qua bình cảnh, vươn lên lục địa thần tiên. Thậm chí ta dám khẳng định, mặc dù chỉ vừa mới bước vào lục địa thần tiên, nhưng thực lực của Diệp Phàm tuyệt đối là mạnh nhất trong tất cả lục địa thần tiên trên thế gian. Người có thể cùng hắn một trận chiến, duy chỉ có mấy vị kia. Nói đến đây, trong mắt Bách Ly Đông Quân lộ vẻ u sầu. 20 năm, ha ha, vỏn vẹn 20 năm. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm, ta liền cảm thấy tu vi bao nhiêu năm nay của chính mình đều cho chó ăn hết rồi. Cái quái gì mà thiên tài, chẳng là gì cả. Tư Không Trường Phong khẽ cười, trêu ghẹo nói: Thật sự không được, ngươi cũng tìm một tiên tử đi theo đuổi thử xem. Nói không chừng sau khi bị từ chối, ngươi cũng có thể vì chữa tình mà một sớm đốn ngộ. Bách Lý Đông Quân liếc Tư Không Trường Phong một cái, ha ha cười nói: Ta ư, đã định là không thể rồi. Trải nghiệm như vậy, trên thế gian này trừ Diệp Phàm ra, sẽ không còn người thứ hai. Nhưng phép ôn dưỡng kiếm ý của Diệp Phàm kia, chúng ta ngược lại có thể học hỏi một chút. Tư Không Trường Phong khẽ gật đầu, trong mắt xẹt qua vẻ tán thưởng. Phép ôn dưỡng như vậy, là chưa từng có ai nghĩ tới. Và lại một thông trăm thông, có thể dùng để ôn dưỡng kiếm ý, tự nhiên cũng có thể ôn dưỡng thương ý. Nghe hai người trò chuyện, Lý Hàn Y liền lắc đầu, đeo lại mặt nạ lên mặt, xoay người liền muốn rời đi. Thấy nàng chuẩn bị rời đi, Bách Lý Đông Quân lại rót một ngụm rượu, cười nói: Đi đâu vậy? Trong ánh mắt nghi hoặc của Tư Không Trường Phong, Lý Hàn Y liền dừng bước. Nàng nhìn Vọng Kiếm Sơn một cái, dường như lại nhìn thấy thiếu niên năm đó, hiện tại đã trưởng thành đến mức chính mình cũng phải coi trọng. Trong đấy lòng nàng ẩn ẩn có một tâm thanh không ngừng kêu gọi: Đi Vọng Kiếm Sơn, đi Vọng Kiếm Sơn, đi Vọng Kiếm Sơn. Mặc dù không biết rốt cuộc là vì sao, nhưng ý nghĩ này lại càng ngày càng mãnh liệt. Đến nỗi Lý Hàn Y khi hoàn hồn lại, chính mình đã bắt đầu lên đường rồi. Nếu không phải bị Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong gọi lại, lúc này nàng hẳn đã ra khỏi thành. Lý Hàn Y thở dài một hơi, quay đầu nhàn nhạt nói: Vọng Kiếm Sơn. Trên Vọng Kiếm Sơn, Diệp Phàm đang tính toán cho tương lai của chính mình, muốn tiếp tục tu luyện, ít nhất đạt đến vô cửu cảnh giới, thiên hạ vô địch. Hắn tu hành trên Vọng Kiếm Sơn, không nghe chuyện thiên hạ, hắn cũng không biết, hắn đã sớm vang danh khắp thiên hạ. Nhân gian kiếm thánh, lại càng được người giang hồ xếp hạng thứ 10 thiên hạ. Chương 6, nhân gian võ thánh, thiên hạ vô địch. Chương 6, nhân gian võ thánh, thiên hạ vô địch. Trên Vọng Kiếm Sơn, Diệp Phàm tập trung tinh thần, hai mắt hắn ngưng trọng, chăm chú nhìn thanh bội kiếm lơ lửng trước mặt. Vẫn phải tiếp tục tu hành. Diệp Phàm căn bản không dám lơ là, dù hắn đã là thanh kiếm của nhân gian, người có thể đánh bại hắn không quá 10 người. Thế nhưng, vẫn phải trở nên mạnh hơn, khiêm tốn phát triển, đó mới là vương đạo. Diệp Phàm nghĩ như vậy. Chỉ là, Diệp Phàm cũng không biết, thực lực khủng bố của hắn sớm đã vì hệ thống sở môn mà bị bại lộ ra ngoài. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm, nhân gian vô địch. Bội kiếm ngưng luyện 20 năm, 20 năm qua, hắn dùng kiếm khí, kiếm ý ngưng luyện bội kiếm, chưa từng một ngày gián đoạn. Dưới sự tích lũy 5 tháng, thanh bội kiếm này sớm đã được kiếm khí tinh thuần rót đầy. Trong phạm vi 10 dặm, tất cả đều là lĩnh vực kiếm khí tung hoành, mở rộng khắp nơi. 20 năm qua, Diệp Phàm dưỡng kiếm không biết bao nhiêu lần như ngày hôm nay. Thế nhưng bất luận dưỡng kiếm bao nhiêu lần, hắn đều dụng tâm như nhau, chưa từng xem việc dưỡng kiếm là trò đùa. Kiếm tu, luyện kiếm cũng chính là mài giũa tâm tính. Rồi sẽ có một ngày, đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, mới xem là đại thành. Chư tiên khí đãng đãng, kiếm khí quang trường không. Kiếm khí sắc bén vô biên dưới sự thao túng của kiếm chỉ Diệp Phàm, vờn quanh bội kiếm. Mà thanh bội kiếm kia giống như một vực sâu không đáy, bất kể có bao nhiêu kiếm khí xông tới, nó đều thu nhận tất cả, thu vào trong thân kiếm. Cùng với việc dưỡng kiếm không ngừng sâu sắc, kiếm khí trên Vọng Kiếm Sơn càng lúc càng dày đặc. Phóng mắt nhìn ra xa, cả ngọn núi dường như bị kiếm khí bao phủ. Kiếm khí sắc bén ngập trời, như dệt thành một tấm lưới lớn hoàn toàn từ kiếm khí trên bầu trời. Kỳ cảnh trước mắt này khiến một đám đệ tử ở thư viện xa xa kinh ngạc không thôi. Trong thư viện, đại tiên sinh Lý Mạn Mạn liên tục lắc đầu cảm thán, kiếm khí đầy núi này, ngưng luyện sắc bén, phi kiếm đạo đại thành giả không thể thi triển. Lý Mạn Mạn tuy không dùng kiếm, nhưng võ đạo đạt tới cảnh giới như hắn, cái gọi là vũ khí, chẳng qua cũng chỉ là một con đường đối địch mà thôi. Dùng kiếm, dùng đao, dùng thương thì có khác gì? Chẳng qua là thủ đồ đồng quy. Bởi vậy, cho dù Lý Mạn Mạn không phải kiếm tu, nhưng cũng hiểu rõ, có thể làm được kiếm khí ngập trời, tuyệt đối phi phàm. Tam tiên sinh Dư Liêm tay cầm một cây châm hoa bút, mày thanh mắt tú, cử chỉ điệu bộ toát lên vẻ nho nhã. Nàng một bộ nho bào màu xanh, nhìn kiếm khí linh lực ngập trời kia không khỏi mắt đẹp long lanh. Người bình thường chỉ biết nàng là thiên tượng cảnh, nhưng trên thực tế, nàng đã đạt tới cảnh giới bán bộ địa tiên. Tuy tu luyện nhị thập tam nhân thiền, nhưng đối với kiếm đạo cũng có chút hiểu biết. Theo nàng được biết, trong thiên hạ này, người có thể ngưng luyện ra kiếm khí đầy núi, không quá 5 người. Kiếm Thánh Liêu Bạch một người, Võ Đế Thành Vương Tiên Tri một người, Lão Kiếm Thần Lý Thuần Cương một người, Phu Tử một người. Ngoài 4 người này ra, không còn ai khác. Ngay cả Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Ý Liễu cũng không được. Đạo Kiếm Tiên Triệu Ngọc Chân cũng không được. Nhìn hồi lâu, Tam Tiên Sinh Dư Liêm mới vô cùng cảm khái nói, Võ Thánh Diệp Phàm, phi phàm không nhỏ. Nếu cho thêm thời gian, tất đăng võ đạo đỉnh phong. Nghe Dư Liêm đưa ra đánh giá cao như vậy, trong thư viện một mảnh xôn xao. Phải biết Tam Tiên Sinh Dư Liêm ngày thường chưa từng thích bình phẩm, mà hôm nay lại phá lệ đưa ra đánh giá cao như vậy, đủ thấy sự phi phàm của Võ Thánh Diệp Phàm. Đột nhiên, Ngũ Tiên Sinh chỉ vào hình ảnh trước mặt, vội vàng nói, "Mau nhìn, hắn biến chiêu rồi." Lời Ngũ Tiên Sinh vừa dứt, mọi người trong thư viện lại lần nữa tập trung tinh thần nhìn Diệp Phàm. Trên Vọng Kiếm Sơn, Diệp Phàm nhìn kiếm khí ngập trời do hắn ngưng luyện ra, khóe miệng cuối cùng lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn môi khẽ mở, thấp giọng tự nói, "Dưỡng kiếm 20 năm, duy trì kiếm khí ngưng luyện hôm nay là sắc bén nhất. Cơ hội khó có, vậy thì để bội kiếm phóng thích thực lực chân chính, cùng kiếm khí ngập trời này mài giũa một phen." Diệp Phàm tay bấm kiếm quyết, ngự kiếm bay lên trời. Trường kiếm quanh thân tỏa ra bảo quang lấp lánh. Trong kiếm khí ngập trời kia càng thêm chói mắt, hệt như chúng tinh phủ nguyệt. Diệp Phàm ngưng vọng bội kiếm trên đỉnh đầu, tâm thần khẽ động. Tán. Một chữ rơi xuống, như thần âm. Trên bầu trời, trường kiếm dường như bị chiêu dẫn. Chỉ thấy trên thân kiếm bảo quang lấp lánh. Trường phong thổi qua, trường kiếm đón gió bạo trướng. Một biến hai, hai biến bốn, bốn biến vô cùng tận. Trong chớp mắt, thanh bội kiếm ngưng luyện 20 năm kia liền hóa thành kiếm hàng ngập trời. Nhất kiếm phong vân động. Diệp Phàm hai mắt trợn trừng, trong miệng quát lớn một tiếng. Giây tiếp theo, kiếm hàng ngập trời như pháo hoa nở rộ. Tiếng kim thiết giao kích ken ken không dứt bên hai. Kim quá hỏa hoa chói mắt bắn tung tóe khắp nơi. Kiếm khí tung hoành mười dặm, không gốc vang vọng tiếng kiếm minh. Kiếm khí ngập trời ngưng luyện trước đó, dưới kiếm hà vô cùng tận lần lượt tan rã. Mỗi khi có một đạo kiếm khí tan rã, liền có kiếm ý tinh thuần ngưng thực hội nhập vào trong trường kiếm. Cuối cùng, sau thời gian một chén trà, kiếm khí ngập trời đều tiêu tán, chỉ còn lại kiếm hà vô cùng tận. Diệp Phàm tâm mãn ý túc. Lần dưỡng kiếm này, hiệu quả thu được là rõ rệt nhất. 20 năm qua chưa từng có ngày nào rõ rệt như hôm nay. Diệp Phàm tay bấm kiếm quyết, khẽ quát một tiếng, ngừng. Lời vừa dứt, chỉ thấy trên bầu trời, kiếm hạ vô cùng tận nhanh chóng tụ lại thành một. Trong vài hơi thở liền biến trở lại thành trường kiếm tỏa bảo quang kia. Chỉ là, trường kiếm lần này, bảo quang trên thân kiếm càng thêm sáng chói. Kiếm khí phát ra từ bộ kiếm, cũng càng thêm ngưng luyện hung hiểm. Trong thư viện, phu tử nhìn trường kiếm ngập trời quy nhất kia, trong lòng không khỏi cảm khái bạn phần. Nhất kiếm phong vân động, nhất kiếm lịch thương thiên. Ta tại nhân gian toàn vô địch, chẳng cùng trời chiến thì cùng ai chiến? Kiếm Thánh Liêu Bạch đã có người kế tục. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm này đã kế thừa kiếm đạo y bát của Liễu Bạch, hơn nữa còn phát triển lớn mạnh, thậm chí có tư thế vượt qua Liễu Bạch. Có hậu bối kế thừa y bát như vậy, đó chính là tam sinh hữu hạnh. Phu tử thậm chí còn có chút hâm mộ Liễu Bạch. Thật không biết Liễu Bạch từ đâu mà dụ dỗ được thiên tài như vậy. Nếu có thể được ta thu vào môn hạ, truyền thừa y bát của ta, thì tốt biết bao. Khẽ thở dài một tiếng, phu tử cười lắc đầu. Thiên túng kỳ tài như vậy, é rằng ngàn năm trăm năm mới xuất hiện một người. Mà nhân tài quý giá như vậy, lại bị Liễu Bạch nhặt được, tiếp nối truyền thừa. Phu tử nhìn về hướng Liễu Bạch chiến thiên, cười mắng nói, Liễu Bạch à Liễu Bạch, trên võ đạo, ngươi không bằng ta. Nhưng về đệ tử, ngươi lại hơn xa ta. Nghĩ đến đây, phu tử nghiêng đầu nhìn 13 môn sinh của mình. Một người tính cách chậm chạp, một người ít nói lạnh lùng, hai người si mê cờ thuật, những người còn lại cũng chỉ là bình thường hơn một chút mà thôi. Nếu như trước khi Diệp Phàm xuất hiện, phu tử còn cảm thấy, những đệ tử này của hắn vẫn xem như không tệ. Nhưng bây giờ, sau khi chứng kiến sự ưu tú của Diệp Phàm, nhìn lại 13 môn sinh của mình, phu tử nhìn thế nào cũng thấy bình thường. Thập Tam Tiên Sinh bị phu tử nhìn chằm chằm có chút không tự nhiên. Đại Tiên Sinh Lý Mạn Mạn mở miệng, tham dò hỏi, "Phu tử, có gì phân phó sao? Vì sao lại nhìn chằm chằm chúng ta như vậy?" Phu tử lắc đầu khẽ thở dài, hồi lâu mới thốt ra một câu, "Bình thường, thật sự là bình thường. Có hoa tươi và phiếu đánh giá ủng hộ không? Cầu hoa tươi và phiếu đánh giá ủng hộ." 10 chương bùng nổ. 10 chương bùng nổ. Chương 7, thân thế của Diệp Phàm, hộ quốc đại tướng quân. Chương 7, thân thế của Diệp Phàm, hộ quốc đại tướng quân. Phu tử đối với chúng đệ tử thư viện cảm thán sự ngu dốt. Diệp Phàm hoàn toàn nhờ vào truyền thừa của Liễu Bạch, 20 năm qua, vấn đỉnh nhân gian võ thánh. Những đệ tử này được dạy bảo tận tình, nhưng lại kém xa Diệp Phàm. Tuyết Nguyệt Thành, Lý Hàn Ý thì thong thả bước đi trên đường phố. Đối với sự kiên trì mà Diệp Phàm thể hiện, Lý Hàn Ý thì trong lòng cũng vô cùng khâm phục. Thế nhưng, chuyện tình cảm, không thích chính là không thích, không thể cưỡng cầu. Dù Diệp Phàm có bỏ ra bao nhiêu nỗ lực vì chính mình, bọn họ cuối cùng cũng không thể nào. Đúng lúc này, từng trận lời nói nghị luận khe khẽ đột nhiên truyền vào tai Lý Hàn Ý, Diệp Phàm này quả thật là đệ nhất si tình lang thiên hạ. Vì Tuyết Nguyệt Thành nhị thành chủ Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, không tiếc thân mình vào Vọng Kiếm Sơn mài kiếm 20 năm, một sớm đốn ngộ nhập lục địa thần tiên. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên phía sau có thể có một người bảo hộ như vậy, thật khiến người khác phải ghen tị a. Ai? Ai nói không phải chứ? Ta nói, Lý Hàn Y Liễu này cũng thật là, có một người như vậy mà không gả, lại đi thích một đạo sĩ ở Thanh Thành Sơn. Tuy nói Triệu Ngọc Chân này tư chất cũng không tệ, nhưng hắn vì Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên lại làm được gì? Diệp Phàm kia lại ở trong Vọng Kiếm Sơn vì nàng mài kiếm 20 năm. Một người dùng tình cảm sâu đậm như vậy, thiên hạ khó tìm. Nếu ta là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn Diệp Phàm. Có một người bảo hộ chân thành không đổi như vậy, nam mơ e rằng cũng phải cười tỉnh giấc đi. Trong đó một nữ tử si mê, mặt đầy mong ước nói: "Dưới gầm trời này, e rằng đại đa số nữ tử đều nghĩ như ngươi, nhưng tiếc thay Diệp Phàm chỉ trung tình với Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, nhưng đáng tiếc, hắn tuy có tình, nhưng nàng lại vô ý." Trong truyền thuyết, Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Lý trung tình với đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân của Thanh Thành Sơn. Dù Diệp Phàm hôm nay bước vào lục địa thần tiên chi cảnh, đạt được truyền thừa của nhân gian kiếm thánh Liễu Bạch thì thế nào? E rằng cũng khó mà khơi dậy dù chỉ nửa phần gợn sóng trong lòng Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên a. Cuối cùng, cũng chỉ là tình đơn phương của chính Diệp Phàm mà thôi. Cũng không thể nói như vậy, vạn nhất có một ngày Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Lý bị sự kiên trì và nỗ lực của Diệp Phàm làm cảm động thì sao? Tại quán trà, các hành khách về chuyện của Diệp Phàm và Lý Hàn Y Lý tranh cãi không ngừng. Bút. Đột nhiên, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt các hành khách. Kiếm khí sắc bén không khỏi từ trong thân thể Lý Hàn Y Lý phát ra, khiến người ta không rét mà run. Ngươi là ai? Các hành khách kinh hãi nhìn Lý Hàn Y Lý trước mắt, run rẩy nói: "Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, Lý Hàn Y Lý." Dưới mặt nạ sứ, một giọng nói lạnh lùng chậm rãi truyền ra. Các hành khách nghe vậy, sắc mặt đột nhiên đại biến. Trong nhất thời, không biết nên nói gì. Lý Hàn Y ánh mắt lạnh lùng quét qua đám người có mặt, nghiêm giọng nói: "Chuyện này, ta nói lại một lần nữa, ta và Diệp Phàm tuyệt đối không thể nào. Hắn trung tình với ta, nhưng tình yêu thế gian, dựa vào không phải tình đơn phương, mà là hai bên cùng tình nguyện. Hắn ở Vọng Kiếm Sơn tu kiếm 20 năm, ta Lý Hàn Y khâm phục hắn, nhưng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ tình cảm nào với hắn. Chẳng lẽ nói chỉ vì tất cả những gì hắn đã làm cho ta, ta liền nên lấy thân báo đáp sao?" Đối mặt với chất vấn của Lý Hàn Y, mọi người nhất thời cũng không biết nên phản bác thế nào. Dù sao chuyện tình cảm vốn dĩ là chuyện ngươi tình ta nguyện. Và khi mọi người hoàn hồn lại, Lý Hàn Y cũng không biết đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người từ lúc nào. Trên đường phố, Lý Hàn Y ánh mắt vô cùng phức tạp, trong đầu không ngừng vang vọng những lời mà các hành khách vừa bàn tán. Tuy nói hôm nay nàng chỉ là ở Tuyết Nguyệt Thành nghe được bọn họ nhắc đến chuyện của chính mình và Diệp Phàm, nhưng Lý Hàn Y rõ ràng, thiên hạ hôm nay e rằng đều đang bàn tán về chuyện này. Đối với tình cảm của Diệp Phàm, Lý Hàn Y tự nhiên rõ ràng. Nhưng không thích chính là không thích, bất luận Diệp Phàm có làm bao nhiêu chuyện vì chính mình vẫn như cũ không có bất kỳ tình cảm nào với hắn. Chuyện này nhất định phải nhanh chóng tìm Diệp Phàm nói rõ ràng, ta và hắn sẽ không có bất kỳ kết quả nào, bảo hắn đừng phí công vô ích nữa. Có lẽ, cũng chỉ có như vậy, mới có thể khiến người thiên hạ xóa bỏ mối quan hệ giữa ta và hắn, tránh Triệu Ngọc Chân có sự hiểu lầm. Lý Hàn Y lìa khẽ lẩm bẩm, xuyên qua hệ thống sở môn nhìn Diệp Phàm trong gương. Lúc này trên Vọng Kiếm Sơn, Diệp Phàm khí tức nội liễm, vô biên kiếm khí vờn quanh thân trước. Lý Hàn Y biết, Diệp Phàm đang cố gắng đột phá cấp độ cao hơn, để có thể thật sự bảo vệ chính mình không bị bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng Diệp Phàm càng như vậy, Lý Hàn Y càng thêm kiên định muốn đi đến Vọng Kiếm Sơn tìm hắn, trực tiếp nói rõ chuyện này. Giữa bọn họ, thật sự không thích hợp. Dù Diệp Phàm đã vì chính mình tu kiếm 20 năm, vì chính mình vô địch thiên hạ. Dù chính mình không thích hắn, Diệp Phàm cũng cam nguyện vì chính mình làm người bảo hộ phía sau. Nhưng càng như vậy, Lý Hàn Y càng không muốn Diệp Phàm lún quá sâu vào chuyện này. Nhưng nếu cứ mạo hiểm đi đến Vọng Kiếm Sơn tìm Diệp Phàm, nói rõ chuyện này với hắn, Lý Hàn Y lại lo lắng hắn không chịu nổi đả kích, kiếm tâm tan vỡ. Cứ như vậy, chuyện này không những không xử lý rõ ràng, ngược lại còn khiến Tuyết Nguyệt Thành không thể nào giao phó với Diệp Hiếu Ưng. Dù sao thân phận của Diệp Phàm, chuyện này phải làm sao đây? Tổng không thể chuyện này cứ thế mãi rằng có chứ? Lý Hàn Ý trầm ngâm khẽ lẩm bẩm, sau đó lắc đầu. Chuyện này nhất định phải giải quyết rõ ràng. Vì chính mình, vì Diệp Phàm, nói rõ chuyện này mới là đáp án tốt nhất. Dù cho kết quả có thể rất tàn khốc đối với Diệp Phàm, nhưng Lý Hàn Ý hiện tại cũng không có biện pháp nào khác. Chỉ là nhất thời Lý Hàn Ý lại không biết nên mở lời với Diệp Phàm thế nào về chuyện này. Khoảnh khắc tiếp theo, một bóng người đã xuất hiện trong đầu Lý Hàn Y Lìa. Người này chính là con gái của Diệp Hiểu Ưng, Diệp Nhược Y Lìa. Đúng rồi, có thể dẫn Diệp Nhược Y Lìa cùng đi tìm Diệp Phàm. Có nàng ở đó, dù Diệp Phàm không chịu nổi đả kích, cũng ít nhất có thể ở một bên an ủi hắn. Hoặc là chuyện này do Nhược Y Lìa đi nói cũng là thích hợp nhất. Dù sao bọn họ cũng coi như là huynh muội, nếu do Nhược Y Lìa mở lời, có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho Diệp Phàm chấp nhận chuyện này. Lý Hàn Y Lìa sau khi quyết định, dưới chân bước đi như gió, nhanh chóng hướng về phủ đệ của Diệp Nhược Y Lìa mà đi. Cùng lúc đó, trên Vọng Kiếm Sơn, Diệp Phàm khoanh chân đả tọa, khí tức nội liễm. Diệp Phàm lúc này giống như một thanh bảo kiếm phong mang nội liễm, chỉ chờ khoảnh khắc là vỏ, phong mang tất lộ. Tuy nói Diệp Phàm hiện nay đã tu được thân chức một thức ta vô địch, nhưng trong thế giới tổng võ này, cao thủ như mây, còn có không biết bao nhiêu lão tổ chưa từng xuất thế. Dù Diệp Phàm tự cho rằng trong giang hồ này đã có một chỗ đứng, cũng không dám nói độc chiếm ngao đầu, khiến cường giả giang hồ thiên hạ đều phải cúi đầu. Ít nhất với những gì Diệp Phàm biết hiện tại, liền có không ít tồn tại mạnh hơn chính mình. Ví dụ như Vương Tiên Tri, kiếm thần Lý Thuần Cương trong Võ Đế Thành, Ly Dương lão tổ. Còn về những thứ khác, Diệp Phàm cũng sẽ không nghĩ nhiều. Khi không có thực lực tuyệt đối, suy nghĩ duy nhất trong lòng Diệp Phàm lúc này chính là khiêm tốn rồi lại khiêm tốn. Dù sao trong thế giới tổng võ này, thực lực mới là vị trí thứ nhất, khiêm tốn phát triển mới là vương đạo. Chương 8, bí mật thân thế Diệp Phàm. Chương 8, bí mật thân thế Diệp Phàm. Diệp Nhược Y Lìa phủ. Trong sân, trưng bày đủ loại chậu cây, hoa tươi. Diệp Nhược Y thì trong bộ sa quần màu vàng nhạt tựa tiên nữ bước đi trong vườn hoa. Nhược Y Y. Đột nhiên, một tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên. Diệp Nhược Y Y nghi hoặc quay người nhìn lại. Hàn Y Y, người sao lại đến đây? Diệp Nhược Y Y vui mừng hỏi. Ngày thường, sân viện của nàng gần như rất ít người đến. Cả ngày, cũng chỉ có những đóa hoa tươi này bầu bạn với nàng. Một là, bởi vì Diệp Nhược Y từ nhỏ thể nhược đa bệnh, không thể không tịnh dưỡng trong viện này. Hai là, cũng lo lắng cho an nguy của Diệp Nhược Y Y, cho dù nơi đây là Tuyết Nguyệt Thành. Tuy nhiên, đối với việc Lý Hàn Y Y đột nhiên đến, Diệp Nhược Y từ đáy lòng vẫn vô cùng vui vẻ. Nhược Y Y, thật ra cũng không có chuyện gì, chỉ là đến xem, ngươi ở đây còn có quen không? Còn có điều gì cần giúp đỡ không? Lý Hàn Y hơi có chút câu này nói. Hàn Y Y, nơi này của ta mọi thứ đều tốt. Chỉ là ngày thường, trong sân viện quá thanh tịnh một chút. Hôm nay Hàn Y Y khó khăn lắm mới đến, phải ở lại bầu bạn với ta nhiều hơn. Diệp Nhược Y Y vui vẻ nói. Ừm. Lý Hàn Y Y khẽ gật đầu, cùng Diệp Nhược Y Y đi về phía đỉnh đá. Hai người hàn huyên đơn giản một hồi. Ánh mắt Diệp Nhược Y Y lại đột nhiên rơi trên khuôn mặt Lý Hàn Y Y. Nhược Y Y, sao vậy? Lý Hàn Y Y kinh ngạc hỏi. Hàn Y Y, lần này ngươi đến chắc là có chuyện gì tìm ta phải không? Trong lời nói của Diệp Nhược Y Y tuy là nghi vấn, nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định. Lý Hàn Y Y thấy vậy, cũng không tiện tiếp tục vòng vo, nói thẳng, Nhược Y Y, Diệp Phàm là huynh trưởng của ngươi, ta hy vọng ngươi có thể cùng ta đến Vọng Kiếm Sơn một chuyến. Vọng Kiếm Sơn? Diệp Nhược Y Y kinh ngạc kêu lên một tiếng, trong lòng mơ hồ đã đoán được là chuyện gì. Mặc dù ngày thường Diệp Nhược Y Y rất ít khi ra khỏi sân viện, nhưng cũng nghe được một vài chuyện từ những người mỗi ngày phụ trách đưa cơm. Hiện giờ, cả Tuyết Nguyệt Thành, thậm chí thiên hạ đều đang truyền tin tức về Diệp Phàm và Lý Hàn Y Y ồn ào xôn xao. Hàn Y Y, chẳng lẽ ngươi thật sự không chịu suy nghĩ một chút về Diệp Phàm sao? Diệp Nhược Y Y ôn nhu nói. Lý Hàn Y Y lắc đầu, Nhược Y Y, tâm tư của Diệp Phàm ta hiểu rõ, tất cả những gì hắn làm vì ta đều thấy trong mắt, nhưng ta cùng hắn là không thể nào. Lần này mời ngươi cùng ta đến Vọng Kiếm Sơn, chính là hy vọng nói rõ ràng chuyện này với Diệp Phàm. Ta và hắn không hợp, xin hắn sớm từ bỏ đi, tránh để chính mình lún sâu hơn. Lúc này có ngươi cùng đi cũng là thích hợp nhất. Nhưng mà cái này Diệp Nhược Y liền nghe vậy, trên dung nhan xinh đẹp hiện lên một vẻ trầm tư, không ngừng đi đi lại lại trong đỉnh. Hàn Y Liễu, chuyện này có phải quá tàn khốc với huynh trưởng rồi không? Diệp Phàm đối với Hàn Y Liễu ngươi dùng tình cảm sâu đậm, ta lo lắng nếu nói kết quả này cho hắn, nội tâm hắn sẽ không chịu nổi. Lý Hàn Y Liễu nghe vậy, trong ánh mắt cũng lộ ra một vẻ sầu tư. Nhưng chuyện tình cảm vốn là đôi bên tình nguyện, cho dù Diệp Phàm vì mình làm nhiều chuyện đến đâu, trong lòng Lý Hàn Y Liễu vẫn không có bất kỳ dao động nào. Sở dĩ lúc này lo lắng từ chối Diệp Phàm, cũng là vì nghĩ đến tấm si tình của hắn, lo lắng hắn không thể chịu đựng được kết quả cuối cùng, dẫn đến việc bản thân kiếm tẩu thiên phong. Trong lúc bất đắc dĩ, Lý Hàn Y cuối cùng đã chọn để Diệp Nhược Y cùng đi, vì muốn giữa hai huynh muội bọn họ, do Diệp Nhược Y nhắc đến chuyện này sẽ thích hợp hơn một chút, cũng dễ dàng an ủi cảm xúc của Diệp Phàm nhất. Lý Hàn Y bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói, Nhược Y, những điều ngươi nói ta tự nhiên hiểu rõ, nhưng lúc này nếu không nói rõ ràng chuyện này với Diệp Phàm, đợi đến khi Diệp Phàm lún sâu hơn nữa, cuối cùng người chịu khổ vẫn là chính hắn. Huống hồ ta cũng không muốn vì chuyện này mà gây ra biến động quá lớn trong giang hồ. Nói rõ chuyện này, đối với hắn, đối với ta đều là một chuyện tốt. Nếu Nhược Y thì không muốn cùng ta đến Vọng Kiếm Sơn, vậy ta cũng đành một mình đi tìm Diệp Phàm, nói rõ ràng chuyện này. Dứt lời, Lý Hàn Y thì không nói thêm gì khác, đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phủ đệ. Hàn Y Liễu, Diệp Nhược Y Liễu vội vàng kêu lên một tiếng. Nhìn Lý Hàn Y Liễu với ánh mắt quả quyết, Diệp Nhược Y Liễu bất đắc dĩ nói, ta cùng Hàn Y Liễu đến Vọng Kiếm Sơn, chỉ là khẩn cầu Hàn Y Liễu, chớ nên quá tuyệt tình với Diệp Phàm. Dù sao hắn đừng. Lý Hàn Y Liễu khẽ gật đầu, ta tự có chừng mực. Tuy nhiên nếu Diệp Phàm tiếp tục chấp nhất, ta cũng chỉ có thể nhẫn tâm một chút, cũng chỉ có như vậy mới có thể khoái đao chạm luận ma. Đao dài không bằng đao ngắn. Diệp Nhược Y Liễu nghe vậy, vạn vạn không ngờ Lý Hàn Y Liễu lại quả quyết với Diệp Phàm như vậy. Trong lòng càng không khỏi cảm thán một tiếng. Thiết thay tấm si tình của Diệp Phàm, lại gặp phải sai người. Chỉ hy vọng Diệp Phàm sau khi biết kết quả, có thể ổn định cảm xúc của bản thân, chớ nên kiếm tẩu thiên phong thì tốt. Đông Hải chi địa, Lang Nha vương phủ. Trong thư phòng, Tiêu Nhược Phong trong bộ trường sang màu mực xanh, tay cầm sách ngồi trên chủ vị, khí chất thư sinh ung dung, rất khó khiến người ta liên tưởng đến vị này cũng từng là tướng quân Kiếm Định Tam Quân. Năm đó đại đường khai quốc, hoàng đế Lý Uyên phản Thủy thân hãm trong mai phục của địch quân. Tiêu Nhược Phong tự mình dẫn trăm kỵ xông vào 30 vạn đại quân, trăm người thiết kỵ, máu nhuộm chiến giáp, lưỡi đao đã quấn. Tiêu Nhược Phong càng chịu trăm vết đao thương, kiếm thương. Cho dù là như vậy, Tiêu Nhược Phong cũng không hề thoái lui nửa phần, đoạt lấy bội kiếm của địch quân, đoạn hậu cho Lý Uyên rút lui. Ngày đó không ai biết Tiêu Nhược Phong rốt cuộc đã giết bao nhiêu người, chỉ biết ngày đó Tiêu Nhược Phong đứng trên Thi Sơn huyết hải, trăm người thiết kỵ chỉ còn lại chưa đến 10 người, nương tựa lẫn nhau. Một luồng sát ý ngút trời, khiến 30 vạn đại quân không dám tiến lên một bước. Cho đến khi viện quân đại đường đến, lúc này mới cứu được Tiêu Nhược Phong. Sau đó, chuyện Tiêu Nhược Phong kiếm định tăng quân, một trận thành danh. Lý Uyên cảm ơn Tiêu Nhược Phong, nhận hắn làm nghĩa tử, phong làm Lang Nha Vương. Chỉ là vì đủ loại duyên do, khiến vị Lang Nha Vương này dần phai nhạt đi phong mang ngày trước. Đột nhiên, một bạch y nam tử mang khí chất nho sinh vung vẩy quạt giấy trắng, chậm rãi bước vào thư phòng. Bách Hiểu Sinh bái kiến Lang Nha Vương. Bách Hiểu Sinh của Bách Hiểu Đường thu quả giấy, chắp tay hành lễ bài nói. Tiêu Nhược Phong nghe vậy, ánh mắt chuyển sang nhìn đối phương, đạm nhiên nói, có tin tức rồi sao? Hồi vương gia, ám thám mật báo, chuyện cái chết của Dương Phi năm đó, dường như có bóng dáng của Đường Kim Hoàng hậu, trong đó có lẽ có trưởng tôn nhất tộc đang ngấm ngầm tiếp tay. Lời vừa dứt, ánh mắt Lang Nha Vương đột nhiên lạnh lẽo, sát ý nồng đậm trong nháy mắt che lấp khí chất thư sinh. Thậm chí, nhiệt độ cả thư phòng cũng vì vậy mà giảm xuống vài phần. Quả nhiên có bọn họ. Có biết vì sao bọn họ lại ra tay với Dương Phi không? Bách Hiểu Sinh lắc đầu, ôn quyền nói, hồi vương gia, chuyện này thuộc hạ vẫn đang điều tra. Cha, tuyệt đối không thể bỏ qua bất kỳ ai tham dự chuyện này. Ngoài ra, cũng tra xem có bóng dáng của Ngũ Tinh Thất vào không. Vâng. Bách Hiểu Sinh quay người rời đi, nhưng sát ý mà Lang Nha Vương phát ra lại không hề giảm bớt nửa phần. Nắm đấm siết chặt, đầu ngón tay cắm sâu vào da thịt. Nếu không phải vì sự cố chấp của ta, ngươi cũng sẽ không chết. Nhưng ta khi đó, vì muốn cho các ngươi một thân phận không nở, điều này lại hại ngươi. Lang Nha Vương hối hận nói. Nhưng xin ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để hắn có bất kỳ ngoại ý muốn nào. Hắn hiện giờ cũng sẽ không có gì bất chắc. Ngay mấy ngày trước, hắn còn thành tựu cảnh giới nhân gian võ thánh. Nói đến đây, trong mắt Lang Nha Vương lộ ra một vẻ mãn nguyện. Chỉ là đứa trẻ này có lẽ quá giống ngươi, đối với tình yêu quá cố chấp, đến nỗi ai. Thôi vậy, mọi chuyện cứ tùy hắn đi. Còn những thứ khác, ta sẽ gánh vác thay hắn. Cái chết của ngươi cho dù dốc cạn cả Đông Hải, ta cũng sẽ rửa sạch oan khuất cho ngươi. Lang Nha Vương Tiêu Nhược Phong kiên định phát thể. Con người mà hắn nói trong miệng chính là Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm không phải con trai ruột của Diệp Khiêu Ưng, mà là đương kim đại đường lục hoàng tử. Chỉ là khi đó vì Diệp Phàm là thân phận con riêng, hoàng đế để bảo vệ thể diện hoàng thất đã không hề thừa nhận chuyện này. Mà mẫu thân của Diệp Phàm, Dương Phi, năm đó đối với Lang Nha Vương có ơn cứu mạng một bữa cơm. Vì thế, Lang Nha Vương hết sức bảo vệ Diệp Phàm và mẫu thân hắn vào hoàng cung. Nhưng Lang Nha Vương lại bỏ qua một điểm cực kỳ quan trọng, đó là đấu đá ngầm trong nội viện hoàng cung. Mẫu thân của Diệp Phàm không rõ nguyên nhân, bệnh chết trong thâm cung. Đương kim thiên tử đối với chuyện này cũng không hỏi không han. Lang Nha Vương tuy có lòng điều tra chân tướng sự việc, nhưng dù sao đó là hoàng cung, không có sự cho phép của hoàng đế, cho dù hắn là Lang Nha Vương cũng vô ích. Cuối cùng, Lang Nha Vương trong cơn tức giận đã rời khỏi đô thành, mang theo Diệp Phàm trở về đất Phong Đông Hải. Tuy nhiên, Lang Nha Vương từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ việc điều tra chân tướng sự việc năm đó. Nhưng theo Lang Nha Vương điều tra công khai và bí mật, đào sâu chuyện đó, càng ngày càng phát hiện sự việc không đơn giản. Nhưng để báo đáp ơn một bữa cơm năm đó, Lang Nha Vương đã sớm vứt bỏ an nguy cá nhân, thề phải đòi lại một công đạo cho mẫu thân của Diệp Phàm. Còn Diệp Phàm, Lang Nha Vương lại không đành lòng để hắn chịu bất kỳ uy hiếp nào. Hắn biết, nếu tiếp tục điều tra, cuối cùng một ngày nào đó, hung thủ cũng sẽ để mắt đến hắn. Trong lúc bất đắc dĩ, để đảm bảo an toàn cho Diệp Phàm, Lang Nha Vương đành tạm thời để Diệp Khiếu Ưng thay mặt nuôi dưỡng Diệp Phàm. Mang Diệp Phàm đi, rời xa Đông Hải, rời xa nơi thị phi này, để chờ đợi thời cơ thích hợp, lại tiến hành việc chính danh. Chương 9, Tuyết Nguyệt Thành đứng trước bờ vực sinh tử. Chương 9, Tuyết Nguyệt Thành đứng trước bờ vực sinh tử. Vài ngày sau, Tuyết Nguyệt Thành. Kể từ khi Lý Hàn Y Lì nhắc đến chuyện này với Diệp Nhược Y Lì, nàng liền bắt tay vào chuẩn bị cho chuyến đi Vọng Kiếm Sơn. Bởi Diệp Nhược Y Lì thân thể yếu ớt, lại thêm đường xá xa xôi, Lý Hàn Y Lì đặc biệt tìm cho nàng một cỗ xe ngựa thoải mái. Mục đích là để có thể nhanh chóng đến Vọng Kiếm Sơn, trực tiếp nói rõ mọi chuyện với Diệp Phàm. Nhưng ngay khi Lý Hàn Y Lì chuẩn bị lên đường đón Diệp Nhược Y Lì đi Vọng Kiếm Sơn, một luồng khói lửa vụt thẳng lên trời. Khi Lý Hàn Y Lì nhìn thấy cảnh này, trong mắt nàng lóe lên vẻ kinh ngạc. Vật này không phải pháo hoa thông thường, mà là tín hiệu đặc trưng của Tuyết Nguyệt Thành. Chỉ khi Tuyết Nguyệt Thành đối mặt với đại sự sinh tử, tín hiệu này mới xuất hiện. Chỉ là điều khiến Lý Hàn Y không thể hiểu nổi là, với hy vọng và địa vị của Tuyết Nguyệt Thành trong giang hồ hiện nay, làm sao lại có thể đối mặt với tình cảnh sinh tử? Chẳng lẽ Tuyết Nguyệt Thành sắp xảy ra đại sự gì sao? Lý Hàn Y khẽ lẩm bẩm, tuy rằng việc đi Vọng Kiếm Sơn là đại sự hàng đầu hiện nay, nhưng với thân phận nhị thành chủ của Tuyết Nguyệt Thành, dù có chuyện lớn đến đâu cũng đành phải gác lại. Lý Hàn Y chần chừ nửa khắc, sau đó phi thân lao về phía Đăng Thiên Các. Đăng Thiên Các, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y, Thương Tiên Tư Không Trường Phòng, Lôi Vân Hạc, Lạc Hà tiên tử lần lượt chạy đến. Tuyết Nguyệt Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại đột nhiên phát tín hiệu? Lạc Hà tiên tử Doãn Lạc Hà nghi hoặc nhìn Tư Không Trường Phong và Lý Hàn Y, không phải ta cũng nghi hoặc vì sao lại đột nhiên có tín hiệu này. Lý Hàn Y lắc đầu, nhìn về phía Tư Không Trường Phong. Càng không phải ta còn tưởng là các ngươi đấy. Tư Không Trường Phong đội vàng biện giải. Lời vừa dứt, ba người bản năng nhìn về phía Lôi Vân Hạc. Ý đồ đã quá hiển nhiên. Nhưng không đợi Lôi Vân Hạc mở miệng, một giọng nói đột nhiên truyền ra từ sảnh phụ. Không cần đoán nữa, tín hiệu đó là ta phát. Bách Lý Đông Quân chậm rãi bước ra, thuận thế ngồi xuống ghế chủ vị. Đại tôn chủ. Mọi người kinh nghi một tiếng, kinh ngạc nhìn Bách Lý Đông Quân. Mặc dù Bách Lý Đông Quân là đại thành chủ của Tuyết Nguyệt Thành, nhưng ngày thường hắn hầu như rất ít nhúng tay vào các công việc của Tuyết Nguyệt Thành, mọi việc đều do Tam thành chủ Tư Không Trường Phong phụ trách. Còn về Bách Lý Đông Quân, thì hắn một người một thuyền phiêu đang trên hồ. Tỉnh thì uống rượu, say thì ngủ bụi. Còn việc khi tỉnh lại đang ở đâu, Bách Lý Đông Quân cũng chưa từng quan tâm. Cũng chính vì vậy, hắn mới có được danh hiệu tiểu tiên. Và đây chính là lý do vì sao mọi người lại kinh ngạc đến thế khi Bách Lý Đông Quân xuất hiện ở đây. Đại tôn chủ, Tuyết Nguyệt Thành rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Tuyết Nguyệt Thành sắp đối mặt với chuyện sinh tử? Thương Tiên Tư Không Trường Phong nghi hoặc hỏi. Bách Lý Đông Quân khẽ gật đầu, đảo mắt nhìn mọi người, mở miệng nói, "Trường Phong, ngươi còn nhớ chuyện ta đã giao cho ngươi khi Tuyết Nguyệt Thành mới thành lập không?" Thương Tiên Tư Không Trường Phong nghe vậy, trong lòng đột nhiên chấn động, mơ hồ dường như đã đoán được điều gì đó. "Nhớ?" Nhận được sự khẳng định của Tư Không Trường Phong, Bách Lý Đông Quân trầm giọng nói, ta trở về lần này chính là vì chuyện này. Thiên hạ dường như có đại sự sắp xảy ra, Tuyết Nguyệt Thành cũng rất có khả năng sẽ bị cuốn vào. Cái gì? Mọi người thất thanh kinh hô, ánh mắt chấn động nhìn Bách Lý Đông Quân. Rốt cuộc là chuyện gì mà lại có thể khuấy động thiên hạ? Ngay cả Tuyết Nguyệt Thành cũng không thể đứng ngoài sao? Doãn Lạc Hà kinh ngạc nói, đại tôn chủ, chuyện này có liên quan đến Lang Nha Vương không? Tư Không Trường Phong nghiêm mặt hỏi. Phải. Một câu đáp đơn giản của Bách Lý Đông Quân khiến Tư Không Trường Phong lập tức không còn hỏi nhiều nữa, bởi hắn biết chuyện tiếp theo dù chỉ nói sai một chữ cũng đủ để dẫn đến tai họa diệt vong cho Tuyết Nguyệt Thành, mà chuyện này càng ít người biết càng tốt. Ngược lại, ba người Lý Hàn Y, Doãn Lạc Hà, Lôi Vân Hạc lại nghe mà mơ hồ, kinh ngạc nhìn Bách Lý Đông Quân. Đại tôn chủ, rốt cuộc là chuyện gì? Có liên quan gì đến Lang Nha Vương? Chẳng lẽ chuyện này là vì Lang Nha Vương? Ngay khi Lý Hàn Y nghi hoặc hỏi, Bách Lý Đông Quân lại đột nhiên mở miệng bắt dừng. Hàn Y, đủ rồi. Chuyện này các ngươi vẫn là không nên biết thì hơn. Hiện tại, các ngươi chỉ cần làm tốt một chuyện, tuyệt đối đừng gây thêm bất kỳ sự cố nào khác. Lý Hàn Y và những người khác nghe vậy, cũng không tiện hỏi thêm gì nữa. Nhưng trong đầu Lý Hàn Y lại hiện lên bóng dáng Diệp Phàm. Ý của Lý Hàn Y vốn là muốn nhanh chóng đến Vọng Kiếm Sơn tìm Diệp Phàm, trực tiếp nói rõ mọi chuyện. Nhưng xem ra hiện tại, muốn đi trong thời gian ngắn e rằng không có bất kỳ cơ hội nào. Hồi tưởng lại những cảnh tượng trong gương, trong lòng Lý Hàn Y cũng không khỏi bị chấn động sâu sắc. Tuy nhiên, không phải vì tình yêu, mà là thực lực đáng sợ của Diệp Phàm. Diệp Phàm dùng kiếm khí, kiếm ý giúp kiếm, kiếm thế ngập trời. Mặc dù bản thân nàng có danh xưng Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, nhưng dù có dốc hết toàn lực, e rằng cũng không phải đối thủ của Diệp Phàm. Cùng lúc đó, dưới Thanh Thành Sơn, Phiêu Kỵ tướng quân Vương Thiết đích thân dẫn 10 vạn hổ buôn thiết kỵ trấn giữ nơi đây. Cờ quân hình hổ phấp phới trong gió, khí sát phạt ngút trời thẳng vào mây xanh. Với đội hình như vậy, thật khó để người ta tưởng tượng được vì sao bọn họ lại đóng quân ở đây. Dù sao hổ buôn quân cũng là át chủ bài trong số các át chủ bài của đại đường, 10 vạn hổ buôn quân nếu được bố trí ở biên giới nước khác, e rằng cũng đủ để khiến hoàng thất nước đó chấn động. Hiện giờ, lại xuất hiện dưới Thanh Thành Sơn này, quả thực khiến người ta khó mà tin nổi. Mà điều khiến người ta nghi hoặc, không chỉ là Thanh Thành Sơn, mà Phiêu Kỵ tướng quân Vương Thiết cũng tương tự bối rối. Lần này đóng quân tại Thanh Thành Sơn, là do nhận được quân lệnh của đại tướng quân Diệp Hiếu Ưng, ra lệnh cho hắn đích thân dẫn 10 vạn hổ buôn quân trấn giữ nơi đây. Trong soái trướng trung quân, Phiêu Kỵ tướng quân Vương Thiết ngồi trên ghế chủ vị, vẻ mặt nghi hoặc nói, chẳng lẽ tướng quân lo lắng Triệu Ngọc Chân xuống núi, đi Vọng Kiếm Sơn? Mà sự lo lắng như vậy của hắn cũng không phải không có nguyên do. Dù sao chuyện Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên và con trai đại tướng quân Diệp Phàm đã sớm được thiên hạ đều biết. Diệp Phàm vì Lý Hàn Y Lệ mà đến cô phong mài kiếm 20 năm, một kiếm thân nhập nhân gian kiếm thánh. Đối với Lý Hàn Y Lệ, có thể nói là tình thâm ý trọng. Nhưng chớ chê hay, Lý Hàn Y Lệ lại không thích Diệp Phàm, ngược lại lại đem lòng yêu mến đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân của Thanh Thành Sơn. Cứ như vậy, mối quan hệ này trong chớp mắt trở nên vô cùng phức tạp. Hiện nay, Diệp Phàm đã thân nhập cảnh giới nhân gian võ thánh, Triệu Ngọc Chân lại càng thành danh đã lâu, được mệnh danh là thiên tài đạo thuật, kiếm thuật trăm năm khó gặp của thiên hạ. Nếu Triệu Ngọc Chân ra tay với Diệp Phàm, kết quả vẫn còn chưa thể biết được. Do đó, đại tướng quân Diệp Hiếu Ưng phái bản thân hắn dẫn 10 vạn hổ buôn quân trấn giữ dưới Thanh Thành Sơn, mục đích là để ngăn cản đạo kiếm tiên xuống núi, đi Vọng Kiếm Sơn. Chắc là như vậy. Khi Vương Thiết hiểu rõ tầng quan hệ này, ánh mắt hắn cũng càng thêm thanh tĩnh. Chỉ là, đại tướng quân e rằng đã quá đề cao đạo kiếm tiên này rồi. Dù đạo kiếm tiên được mệnh danh là thiên tài trăm năm khó gặp, nhưng cũng không đáng để 10 vạn hổ buôn quân đích thân xuất động. Chương 10, cửu phẩm võ phu mạnh nhất lịch sử chương 10, cửu phẩm võ phu mạnh nhất lịch sử trên Vọng Kiếm Sơn. Diệp Phàm thu kiếm vào vỏ. Sau khi bảo kiếm vào vỏ, nó vẫn phát ra tiếng ngân khẽ, tựa như gối giáo chờ chiến, đợi một trận giao phong sinh tử. Túi đầu nhìn bảo kiếm trong vỏ đang hừng hực chiến ý, Diệp Phàm khẽ thở dài, lẩm bẩm nói, "Ai, ngươi hiếu chiến như vậy, cũng phải đợi ta tu vi đạt đến mức có thể xuất sơn đã. Hiện tại, ta bất quá chỉ là bán bộ lục địa thần tiên mà thôi, xuống núi, ai ta cũng đánh không lại. Phu tử cũng được, Vương Tiên Chi cũng thế, ai mà chẳng có thể một tay thắng ta." Dưới sự an ủi của Diệp Phàm, bảo kiếm trong vỏ mới chịu yên tĩnh lại. An ủi xong bộ kiếm, Diệp Phàm không khỏi bắt đầu suy nghĩ về con đường phía trước. Sau khi có được truyền thừa của kiếm thánh Liễu Bạch, hắn cần mẫn tu luyện mới đạt đến cảnh giới bán bộ lục địa thần tiên. Mặc dù cách lục địa thần tiên chỉ nửa bước, thậm chí chỉ cần Diệp Phàm muốn, hắn có thể lập tức nhập địa tiên. Nhưng Diệp Phàm lại không làm như vậy. Hắn cho rằng lục địa thần tiên bất quá chỉ là vừa mới nhập môn võ đạo mà thôi. Cảnh giới địa tiên là một ranh giới. Trên địa tiên, thiên nhân loạn chiến; dưới địa tiên đều là võ phu. Mà cảnh giới địa tiên cũng có phân chia mạnh yếu. Có lục địa thần tiên, có thể một mình đối chiến 10 địa tiên. Phu tử, Vương Tiên Chi đều là như vậy, mà có lục địa thần tiên, lại có thể bị thiên tượng cảnh vây công đến chết. Cho nên, để bản thân có thể trở thành cường giả cùng đẳng cấp với phu tử, Vương Tiên Chi, Diệp Phàm cho rằng, bán bộ địa tiên này của hắn, hàm kim lượng thật sự quá thấp. Làm người làm việc, nhất định phải khiêm tốn, nhất định phải cầu ổn định. Tu luyện cũng là như vậy. Bán bộ địa tiên thì sao? Ngay cả một ngọn núi cũng không thể chém đứt, cũng có thể gọi là cường giả. Không được, ta còn phải trầm tích thêm nữa. Trong lòng nghĩ vậy, Diệp Phàm liền khoanh chân đả tọa. Hắn điều động chân khí trong cơ thể vận hành chu thiên, chân khí hùng hậu trong kinh lạc của Diệp Phàm như sông lớn cuồn cuộn chảy xiết. Một vòng, hai vòng, ba vòng, năm vòng. Chân khí mỗi khi vận hành một vòng sẽ được tôi luyện ngưng thực thêm một chút.
Dần dần, chân khí hùng hậu như sông lớn kia lại bị Diệp Phàm tôi luyện đến mức mảnh như sợi tóc. Chân khí vốn màu xanh trắng cũng được ngưng luyện thành màu vàng kim. Chân khí ngưng thực, tuy chỉ mảnh như sợi tóc, nhưng khi vận hành chu thiên lại có thanh thế hùng vĩ như vạn ngựa phi nước đại. Diệp Phàm lại có thể cứng rắn áp chế tu vi bán bộ lục địa thần tiên của chính hắn xuống cựu phẩm võ phu. Nhưng cựu phẩm võ phu này lại phi phàm. Diệp Phàm chỉ là bề ngoài cho người ta cảm giác là cựu phẩm võ phu mà thôi. Chân khí tinh thuần ngưng luyện trong cơ thể, lại là thực lực bán bộ địa tiên chân chính. Nếu có kẻ không biết điều đến gây sự, một tay sẽ bị bóc chết. Diệp Phàm sau khi áp chế xong cảnh giới, thỏa mãn thở ra một hơi dài. Hắn gật đầu, trong lòng nghĩ, từ cựu phẩm bắt đầu trùng tu đến bán bộ địa tiên, cách này hẳn là có thể sánh vai với phu tử rồi. Tuy nhiên, Diệp Phàm lại không biết, hành động như vậy của hắn đã mang đến chấn động lớn đến mức nào cho thiên hạ giang hồ. Đại đường thư viện, phu tử khẽ thở dài nói, nghĩ đến kiếm thánh Liêu Bạch kia, trên con đường võ đạo kém hơn ta, nhưng thiếu niên kế thừa y bát của hắn lại là một thiên tài tuyệt thế ngàn năm khó gặp. Tiểu tử Diệp Phàm này, thiên phú cực cao, lại còn cần mẫn khắc khổ. Vì muốn dưỡng ra một thanh bảo kiếm thiên hạ đệ nhất, lại có thể kiên trì không ngừng dưỡng kiếm 20 năm. 20 năm qua không hề ngừng nghỉ. Đây là đại nghị lực đến nhường nào? Phu tử ngày thường ít nói, một bộ dáng cao nhân thế ngoại, nhưng hôm nay lại vì nhân gian võ thánh Diệp Phàm này, liên tục nói nhiều lời như vậy. Hơn nữa câu nào cũng là lời khen ngợi, đối với Diệp Phàm này vô cùng tán thưởng. Thập tam vị tiên sinh bái nhập thư viện nhiều năm, còn chưa từng thấy phu tử bộ dạng như vậy. Từ đó không khó để thấy, nhân gian võ thánh Diệp Phàm kia, rốt cuộc là kinh người, xuất chúng đến mức nào. Phu tử nhìn Diệp Phàm trong hệ thống sở môn, ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Sau đó lại nghiêng đầu nhìn 13 đệ tử này của chính hắn, ánh mắt lập tức chuyển 180 độ. Có Châu Ngọc Như Diệp Phàm ở phía trước, phu tử nhìn thập tam vị tiên sinh thế nào cũng không vừa mắt. Vị phu tử nhìn chằm chằm bằng ánh mắt như vậy, thập tam vị tiên sinh đều trong lòng cảm thấy bất an. Mặc dù phu tử không nói rõ, nhưng thập tam vị tiên sinh trong lòng đều đã hiểu rõ. E rằng là phu tử cảm thấy chúng ta không bằng nhân gian võ thánh Diệp Phàm kia rồi. Trong lòng hiểu rõ xong, thập tam vị tiên sinh không nói một lời, đều yên lặng nhìn Diệp Phàm trong hệ thống xuất môn. Sợ rằng lời nói kia sẽ khiến phu tử không vui. Tuy nhiên, dù cẩn thận như vậy, cũng vẫn không thể thoát khỏi một phen giáo huấn của phu tử. Các ngươi nhìn các ngươi xem, rồi nhìn đệ tử của nhân gian Liễu Bạch kia xem. Đều là đệ tử, vì sao Diệp Phàm người ta lại có thể ưu tú hơn các ngươi nhiều như vậy? Chẳng lẽ ta không bằng kiếm thánh Liễu Bạch kia? Hay là thư viện của ta không bằng Nam Tân Kiếm Các? Một loạt câu hỏi này của phu tử khiến thập tam vị tiên sinh không ngẩng đầu lên được. Thật ra, thập tam vị tiên sinh đặt trong toàn bộ giang hồ đều là những tồn tại hàng đầu. Trong giang hồ cũng danh tiếng lẫy lừng, nằm ở đội ngũ cường giả giang hồ thứ 3 và thứ 4. Đây đã là một thành tích vô cùng đáng tự hào rồi. Tuy nhiên, những thành tích này trong mắt phu tử chẳng đáng một xu. Trước khi nhìn thấy Diệp Phàm, phu tử còn cảm thấy mãn nguyện. Nhưng sau khi nhìn thấy Diệp Phàm, phu tử liền nhận định, trong thiên hạ này, duy chỉ có thiên tài xuất chúng như Diệp Phàm mới xứng đáng trở thành đệ tử của phu tử hắn. Ngũ tiên sinh, Bát tiên sinh, tu vi của các ngươi có tiến triển không? Phu tử đột nhiên chỉ đích danh hỏi, điều này khiến Ngũ tiên sinh và Bát tiên sinh đều căng thẳng. Hai người nhìn nhau, đều lộ vẻ khó xử lắc đầu, bẩm phu tử, không có tiến tiến. Phu tử hiếm khi lộ ra thái độ hận sắt không thành thép mở miệng gian dạy, hai ngươi cả ngày chìm đắm trong kỳ thuật, tu vi lại không tiến bộ chút nào. Nếu hai ngươi cũng có thể như Diệp Phàm kia, có đại nghị lực dưỡng kiếm 20 năm, thì đâu đến nỗi cảnh giới như vậy? Hai ngươi nghiên cứu kỳ thuật, có thể đạt đến thiên hạ đệ nhất rồi sao? Bàn về kỹ thuật, hai người có thể so được với Hoàng Long Sĩ kia không? Ngũ tiên sinh và Bát tiên sinh cúi thấp đầu, liên tục lắc đầu. Phu tử khẽ thở dài, mở miệng nói, nghiên cứu kỹ thuật chưa đạt đệ nhất, cảnh giới tu vi dậm chân tại chỗ. Hai người nên học hỏi Diệp Phàm nhiều vào. Nghe lời giáo huấn của phu tử, Ngũ tiên sinh và Bát tiên sinh đều lòng đau như cắt. Mấy vị tiên sinh khác tuy không bị điểm danh giáo huấn, nhưng trong lòng bọn họ đều rõ, ý của phu tử là muốn bọn họ tất cả đều học hỏi Diệp Phàm. Ngay khi phu tử lấy Diệp Phàm làm tấm gương, dạy dỗ đệ tử của chính hắn phải học hỏi Diệp Phàm. Trên Vọng Kiếm Sơn, Diệp Phàm được phu tử tán thưởng hết lời kia quả thật liên tục lắc đầu. Tuyết Nguyệt Thành, trong Đăng Thiên Các, Tư Không Trường Phong, Lý Hàn Y, Doãn Lạc Hà, Lôi Vân Hạc và những người khác trợn mắt há hốc mồm nhìn hệ thống sở môn. Trong màn hình, nhân gian võ thánh Diệp Phàm cưỡng ép áp chế cảnh giới của chính hắn, từ bán bộ lục địa thần tiên, đến chỉ huyền cảnh, rồi đến kim cương cảnh, thậm chí là phá vỡ nhất phẩm cảnh giới, áp chế đến nhị phẩm tiểu tông sư vẫn không ngừng. Cứ thế cưỡng ép áp chế cảnh giới, cho đến khi đạt đến cửu phẩm cảnh giới, mới cuối cùng dừng lại. Tất cả mọi thứ trước mắt đều quá kinh người, quá chấn động lòng người. Đến nỗi Diệp Phàm đã thu công rất lâu, mọi người vẫn chưa hoàn hồn. Mãi đến nửa khắc sau, Lôi Vân Hạc mới không thể tin được lắc đầu. Hắn vô cùng cảm thán nói, trong thiên hạ này, không biết có bao nhiêu người vì muốn đạt đến cảnh giới lục địa thần tiên mà hao hết tâm cơ. Nhưng nhân gian võ thánh Diệp Phàm, cách cảnh giới chí tôn kia chỉ một bước mà không nhập, ngược lại còn áp chế cảnh giới xuống cựu phẩm võ phu. Đây rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ nói, võ thánh Diệp Phàm đang ủ mưu chuyện gì đó lớn lao sao? Một phen lời nói này của Lôi Vân Hạc đã khiến mọi người tỉnh lại từ trong kinh ngạc. Tư Không Trường Phong hoàn hồn lại, mày níu chặt. Hắn ngẩng mắt nhìn Lý Hàn Y liền một cái, trong lòng có điều suy đoán nhưng không biết có nên nói ra hay không. Lạc Hà tiên tử Doãn Lạc Hà chú ý thấy bộ dạng muốn nói lại thôi của Tư Không Trường Phong, nàng mở miệng nói, "Tư Không Trường Phong, ngươi có gì thì cứ nói, không cần lo lắng." Lý Hàn Y liền nghe vậy cũng gật đầu với Tư Không Trường Phong, ra hiệu hắn không cần lo lắng cho chính nàng. Thấy Lý Hàn Y liền đều có thái độ như vậy, Tư Không Trường Phong cuối cùng vẫn nói ra lo lắng của chính hắn, ta đang nghĩ, từ khi võ thánh Diệp Phàm kế thừa truyền thừa của kiếm thánh Liễu Bạch, mọi hành động của hắn đều có mục đích. Hoặc có thể nói, mọi hành động của hắn đều là để có thể có được phương tâm của ngươi, Lý Hàn Ý. Nếu giữ vững tiền đề lớn như vậy, lần này Diệp Phàm cưỡng ép áp chế tu vi đến cửu phẩm cảnh giới, rất khó không khiến người ta liên tưởng đến ngươi. Lý Hàn Ý khẽ nhíu mày. Doãn Lạc Hà bên cạnh nhíu mày suy nghĩ, nghi hoặc hỏi, ngươi là nói, Diệp Phàm muốn giả heo ăn hổ, dựa vào cảnh giới bề ngoài là cửu phẩm, khiêu chiến và chiến thắng Lý Hàn Ý, từ đó giành được phương tâm của Lý Hàn Ý? Tuy nhiên, còn chưa đợi Tư Không Trường Phong đưa ra câu trả lời, Lý Hàn Ý đã lắc đầu trước tiên. Nàng mở miệng, giọng nói vô cùng chắc chắn nói, không thể nào, ta hiểu Diệp Phàm, hắn không phải người như vậy. Hắn chỉ sẽ quang minh lỗi lạc làm người, rõ ràng minh bạch làm việc, sẽ không làm loại chuyện đầu cơ trục lợi này. Những lời này của Lý Hàn Ý nói vô cùng chắc chắn, khiến mọi người khó mà phản bác. Nếu đã không phải vì giả heo ăn hổ, vậy rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ, thật như Lôi Vân Hạc đã nói, võ thánh Diệp Phàm có mưu đồ lớn hơn? Tư Không Trường Phong mắt khẽ híp lại, hắn trầm ngâm một lát sau, đột nhiên hai mắt trợn tròn. Một ý nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu hắn, chẳng lẽ nói, mưu đồ của Diệp Phàm rất lớn, thậm chí có thể lật đổ toàn bộ giang hồ? Thư viện. Thập Tam Vị Tiên Sinh trợn mắt há hốc mồm nhìn màn hình mà hệ thống sở môn hiển thị. Hành động cưỡng ép áp chế cảnh giới của Diệp Phàm, khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Áp chế tu vi bán bộ lục địa thần tiên đến cảnh giới cựu phẩm võ phu, chưa nói đến mục đích Diệp Phàm làm như vậy là gì, chỉ riêng việc hắn có thể áp chế cảnh giới xuống, đã đủ để chấn động toàn thiên hạ. Bán bộ lục địa thần tiên, đó là chân khí hùng hậu đến mức nào? Áp chế chân khí hùng hậu như vậy đến cảnh giới cựu phẩm võ phu, cứ như là đem một đại dương mênh mông áp chế thành lớn bằng một chén trà vậy. Đây là chuyện căn bản không thể hoàn thành. Thông thường, để che giấu cảnh giới của chính mình, áp chế cảnh giới lục địa thần tiên đến chỉ huyền cảnh đã là cực hạn. Áp chế đến nhất phẩm đều có khả năng đối mặt với nguy cơ kinh lạc đứt đoạn. Nhưng Diệp Phàm đã làm được. Hắn không chỉ làm được, mà còn làm đến cực điểm. Đây quả thực là chuyện hoang đường. Thập Tam Vị Tiên Sinh nhìn nhau, trợn mắt há hốc mồm. Tất cả mọi người đều nhìn thấy sự chấn động sâu sắc trong ánh mắt của đối phương. Trầm mặc rất lâu, Đại Tiên Sinh Lý Mạn Mạn mới run giọng cảm thán nói, thật là kỳ nhân có gặp, ta tự thẹn không bằng. Những gì Lý Mạn Mạn nói, chính là điều Thập Tam Vị Tiên Sinh trong lòng đang nghĩ. Nếu nói lời giáo huấn vừa rồi của phu tử, khiến Thập Tam Vị Tiên Sinh trong lòng đối với Diệp Phàm này sinh chút bất phục, thì bây giờ, tất cả mọi người đối với Diệp Phàm đều tâm phục khẩu phục, tâm duyệt thành phục. Ngoài sự kinh ngạc, Ngũ Tiên Sinh vô cùng nghi hoặc. Hắn trong lòng không hiểu, Diệp Phàm tiên phú cao như vậy, cảnh giới cũng đã đạt đến bán bộ lục địa thần tiên. Vậy hắn chỉ còn cách một bước cuối cùng là có thể thành công bước vào cảnh giới địa tiên, trở thành một cường giả kiếm đạo trong tiên địa này. Nhưng vì sao lại không bước ra bước này, ngược lại còn muốn áp chế cảnh giới? Ngũ Tiên Sinh muốn làm rõ Diệp Phàm vì sao lại làm như vậy. Hắn cứng rắn ra đầu, mở miệng hỏi, "Phu tử, đệ tử không hiểu, võ thánh Diệp Phàm chỉ còn cách một bước cuối cùng là có thể đăng đỉnh võ đạo chí tôn. Hắn vì sao lại muốn vào lúc này áp chế cảnh giới, hơn nữa còn áp chế cảnh giới đến cựu phẩm thấp như vậy?" Nghi vấn của Ngũ Tiên Sinh vừa dứt, Thập Tam Vị Tiên Sinh đồng loạt quay đầu lại, tập trung tinh thần chờ đợi lời giải đáp của phu tử. Bọn họ đều muốn làm rõ, Diệp Phàm rốt cuộc vì sao lại làm như vậy. Đối mặt với những gương mặt nghi hoặc, phu tử trầm ngâm. Nói thật, hắn cũng không biết Diệp Phàm vì sao lại làm như vậy. Chẳng lẽ là Liễu Bạch đặc biệt dặn dò? Nhưng theo những gì phu tử biết, hắn không nhớ tu luyện kiếm đạo có bước áp chế cảnh giới này. Vậy thì vì sao? Tiểu tử Diệp Phàm này có thể một lòng dưỡng kiếm 20 năm không ngừng nghỉ, đủ để chứng minh tâm tính cương nghị, tính cách trầm ổn của hắn. Hắn sẽ không làm loại chuyện nhất thời hứng khởi đó. Cho nên, áp chế cảnh giới của bản thân nhất định là có dụng ý khác. Phu tử suy nghĩ tất cả mọi khả năng. Đột nhiên, hắn mắt mày trợn lớn, một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong lòng hắn. Phu tử mày níu chặt, hắn trong lòng suy nghĩ về tính chân thực của ý nghĩ này. Thấy phu tử có điều suy nghĩ, Đại Tiên Sinh Lý Mạn Mạn mở miệng hỏi, "Phu tử, ngài có phải đã nghĩ ra điều gì rồi không?" Nhìn ánh mắt thành khẩn của Lý Mạn Mạn và mấy vị tiên sinh khác, phu tử khẽ thở dài, thần sắc nghiêm túc nói, "É rằng Diệp Phàm đang thực hiện một mưu đồ lớn, một mưu đồ có thể lật đổ toàn bộ võ lâm." "Hít hà." Thập Tam Vị Tiên Sinh nghe vậy trong lòng không khỏi hít một hơi khí lạnh. Mưu đồ lớn có thể lật đổ toàn bộ võ lâm, Diệp Phàm rốt cuộc muốn làm gì? Thiên hạ võ lâm rốt cuộc sẽ đón nhận biến cục to lớn như thế nào? Chương 11, Cẩm Tú Trương An, nhân gian võ thánh khiến người ta động lòng. Chương 11, Cẩm Tú Trương An, nhân gian võ thánh khiến người ta động lòng. Tại đại đường Trường An, Diệp Phàm mài kiếm 20 năm, một kiếm bước vào nhân gian võ thánh, tin tức này truyền khắp Trường An. Cộng thêm sự si tình của Diệp Phàm, hắn lập tức trở thành nam nhân trong mộng của các cô gái Trường An. Hỏi thử nữ tử thiên hạ, ai mà không muốn có được một hộ vệ có thực lực cường hãn như vậy, lại còn si tình 20 năm như một nhân gian võ thánh hơn 20 tuổi. Dù là nhìn khắp thiên hạ, cũng là hiếm thấy trên đời này. Hơn nữa, lại là một người si tình đến vậy, nếu được Diệp Phàm yêu thương, đời này dù có chết, cũng cam tâm tình nguyện. Một thiếu nữ ăn mặc diêm dúa trong số đó, nói với vẻ mặt si mê, "Ngươi đừng có si mê nữa. Nam nhân tuyệt thế như vậy, sao có thể để mắt đến ngươi? Dù là có thay lòng đổi dạng, cũng nên chọn ta trước tiên." Một nữ tử đi cùng nàng, tự luyến nói, "Ta thấy, các ngươi đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Các ngươi không xứng với hắn." Lúc này, một tiểu thư nhà giàu ăn mặc sang trọng quý phái đi tới đối diện, nhàn nhạt nói, "Sao vậy? Ngươi tưởng ngươi xứng với hắn sao?" Một trong các nữ tử đó, cực kỳ bất mãn nói. Ai ngờ tiểu thư nhà giàu lại lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một tia ngưỡng mộ nói, ta cũng không xứng với hắn. Có lẽ cũng chỉ có nữ tử như Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên mới có thể nhận được sự yêu thương của hắn. Nếu hắn thật sự dễ dàng yêu người khác, e rằng cũng không phải là Diệp Phàm mà chúng ta một lòng ngưỡng mộ. Lời này vừa nói ra, hai nữ tử vốn đang tranh cãi cũng dần dần im lặng. Cùng lúc đó, trên triều đình hoàng cung, Lý Thế Dân ngồi trên đế, cùng bách quan nói về đủ loại sự tích của Diệp Phàm. Chư vị ái khanh nhìn nhận thế nào về nhân gian võ thánh Diệp Phàm này? Trong mắt Lý Thế Dân tràn đầy sự tán thưởng, hỏi các văn võ bách quan trong triều. Trong lời nói tuy là nghi vấn, nhưng ý tứ của hắn đã rất rõ ràng. Trường Tôn Vô Kỵ nhanh chóng bước ra khỏi hàng triều, chắp tay nói, "Bệ hạ, Diệp Phàm này tuổi còn trẻ đã bước đến cảnh giới nhân gian võ thánh, cho thêm thời gian, nhất định có thể bước ra bước đó. Dù là nhìn khắp thế hệ trẻ trong thiên hạ, Diệp Phàm này cũng tuyệt đối có thể xếp vào hàng đầu." Ồ, Lý Thế Dân cười hỏi đầy hứng thú, nghe ý của phu cơ, dường như rất xem trọng Diệp Phàm này. Trường Tôn Vô Kỵ khẽ gật đầu, không hề che giấu ý tán thưởng trong lòng, chắp tay nói, "Bẩm bệ hạ, nhìn khắp thiên hạ, cường giả mang danh tiên đã có uy thế khai tông lập phái, làm chủ một thành, mà danh xưng thánh nhân này lại càng ít ỏi. Nhìn khắp thiên hạ, cũng không đủ 5 người. Danh nhân gian võ thánh, rất mạnh." Lý Thế Dân nghe vậy, hỏi đầy hứng thú, "Nhân gian võ thánh là cảnh giới như thế nào?" "Bẩm bệ hạ, nếu lấy cảnh giới để luận bàn, hẳn là cảnh giới lục địa thần tiên." Tân Quýnh bước ra khỏi hàng triều chắp tay đáp, "Cảnh giới lục địa thần tiên." Chậc chậc chậc. Nói như vậy, Diệp Phàm này quả thật là thiên tài trăm năm khó gặp. Tuổi tác như vậy, đã bước vào hàng ngũ cảnh giới lục địa thần tiên này, lại còn có danh xưng nhân gian võ thánh. Lý Thế Dân nói đầy hứng thú. Đột nhiên, Lý Thế Dân đổi giọng, tưởng chừng như đang tự nói một mình, nhưng thực chất lại nói với một ý nghĩa sâu xa khác, nếu có thể chiêu mộ nhân gian võ thánh này về đại đường vương triều, chấm cũng không ngại tác hợp Lý Hàn Ý đi với hắn. Lời này vừa nói ra, Trường Tôn Vô Kỵ, Phong Huyền Linh và những người khác lập tức hiểu rõ hàm ý trong lời nói của hoàng đế. "Bệ hạ, nếu là như vậy, Diệp Phàm này nhất định sẽ trung thành với đại đường của ta, để bệ hạ sử dụng." Nghĩ đến Diệp Phàm đó, đối với Lý Hàn Ý thì tình thâm nghĩa nặng, người trong thiên hạ đều biết. Vì Lý Hàn Ý, không tiếc 20 năm mài một kiếm bước vào nhân gian võ thánh, chỉ riêng sự si tình và nghị lực này, cũng tuyệt đối không phải người thường có thể sánh bằng. Nếu bệ hạ chịu tác hợp nhân gian võ thánh với Lý Hàn Ý, không những có thể tạo nên một giai thoại đẹp trong thiên hạ, lại còn có thể thêm vào cho đại đường của ta một cao thủ cường đại. Trường Tôn Vô Kỵ nói đầy hứng khởi. "Ừm." Lý Thế Dân hài lòng gật đầu, trong lòng cũng càng thêm khâm phục kế hoạch sáng suốt của mình. Ngay từ trước đó, Lý Thế Dân đã ít nhiều tiết lộ ý định của mình cho Bách Lý Đông Quân, có ý tác hợp Lý Hàn Ý với nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Nếu Bách Lý Đông Quân này không ngốc, nhất định cũng sẽ đoán được đại đường vương triều có ý tác thành Lý Hàn Ý và nhân gian võ thánh. Lý Thế Dân nghĩ như vậy, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía hàng triều, lớn tiếng nói, "Vất Lương Soái, Quốc Sư, Viên Thiên Cương, Tề Thiên Trần." Nghe vậy, vội vàng bước ra khỏi hàng triều, chắp tay bái nói, "Thần có mặt." Vừa rồi thừa tướng nói, tư chất của Diệp Phàm, dù là nhìn khắp thiên hạ, cũng xếp vào hàng đầu. Hai người khá tinh thông đạo bói toán, không biết có thể tính ra được trong số các cường giả thiên hạ này, còn có bao nhiêu người mạnh hơn nhân gian võ thánh. Trong thiên hạ này, lại có bao nhiêu kỳ tài? Lý Thế Dân hỏi đầy hứng thú. Ý định ban đầu của hắn, chính là hy vọng chọn ra một vài người từ đó, có thể dùng cho đại đường. Viên Thiên Cương, Tề Thiên Trần nhìn nhau, khẽ gật đầu nói, "Thần và những người khác nguyện vì đại đường của ta bói một quẻ." Lời này vừa nói ra, trên mặt các văn võ bách quan trong triều, cũng lộ ra sự hứng thú nồng đậm. Thiên hạ vương triều săn sát, trong các vương triều lớn, cao thủ lại càng vô số kể. Nhưng đối với thực lực của các cường giả này ai hơn ai, mọi người lại không thể xác định. Giờ đây, hoàng đế đột nhiên hỏi đến chuyện này, các văn võ bách quan tự nhiên cũng vui vẻ đi nghe chuyện lạ này. Ngược lại Lý Thế Dân trên đài rồng, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Viên Thiên Cương, Tề Thiên Trần, mặt mang ý cười nói, "Tốt tốt tốt. Vậy hai người hay bói một quẻ thật kỹ đi." "Thần lĩnh chỉ." Viên Thiên Cương, Tề Thiên Trần lĩnh chỉ bái một cái, mỗi người lấy ra vận bói toán của mình và trình diễn trên đại điện. Bách quan thấy vậy, đều lùi lại vài bước, nhường ra đủ không gian cho hai người. Theo Viên Thiên Cương ném ra vài đồng tiền đồng, Tề Thiên Trần vận dụng thiên cơ chi lực rót vào bên trong. Trong chốc lát, trên đại điện, vài đạo hà quang đủ màu đột nhiên xuất hiện giữa không trung, vô cùng rực rỡ. Ngay sau đó, đồng tiền hóa thành các cột sáng đủ màu, đứng sừng sững trên điện vũ. "Vậy hạ, tiếp theo, trên cột sáng này sẽ hiện ra tên của các cường giả thiên hạ và bảng xếp hạng thực lực của họ. Xin bệ hạ hãy xem kỹ." Tề Thiên Trần tăng cường thiên cơ chi lực đầu ra, vội vàng nhắc nhở. Lý Thế Dân và các văn võ bách quan trong triều nghe vậy, từng người đều trợn to hai mắt, chăm chú nhìn chằm chằm vào cột sáng đang phát sáng trên điện vũ, sợ bỏ lỡ điều gì. Ong ong ong. Trong chốc lát, trên cột sáng không ngừng truyền ra từng trận rung động và tiếng ong ong. Hà quang vốn có trên cột sáng, cũng vào khoảnh khắc này phát ra ánh sáng vàng nhạt. Theo dòng sáng xoay chuyển, dần dần trên cột sáng hiện ra từng hàng chữ. Nhìn kỹ thì chính là bảng xếp hạng tên của các kỳ tài cao thủ thiên hạ và tên của họ. Chương 12, Thiên hạ kỳ tài, nhân gian võ thánh vị liệt thứ hai. Chương 12, Thiên hạ kỳ tài, nhân gian võ thánh vị liệt thứ hai. Bên trong điện vũ, quang mang không ngừng lóe lên, chữ vàng dần hiện ra trên quang trụ. Lý Thế Dân cùng văn võ bá quan trong triều không chớp mắt, chăm chú nhìn. Thiên hạ chí cường giả, đệ nhất danh, thư biện phu tử. Khi mọi người nhìn thấy tên phu tử, trong lòng tuy chấn động, nhưng lại không biểu lộ vẻ quá đỗi kinh ngạc. Dù sao phu tử chính là người được xưng tụng đủ sức chiến thiên, bản thân hắn vốn dĩ đã không khác gì thiên nhân, vinh dự đứng đầu thiên hạ chí cường giả, quả là xứng đáng với danh tiếng. Đệ nhị danh, kiếm thần Lý Thuần Cương. Đệ tam danh, Võ Đế Thành Vương Tiên Tri. Đệ tử danh: Ly Dương Hoàng Triều, trẻ tuổi hoàng quan. Đệ ngũ danh: Đào Hoa Kiếm Thần Đặng Thái A. Đệ lục danh: Nhân Gian Võ Thánh Diệp Phàm. Đệ thất danh: Quỷ Tiên Mạc Y Y. Theo tên và thứ hạng trên quang trụ lần lượt hiện lộ, trên mặt Lý Thế Dân cùng những người khác cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Không ngờ Nhân Gian Võ Thánh Diệp Phàm lại có thể đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng thiên hạ cường giả. Tuy rằng phía trước vẫn còn 5 người, nhưng những người này dù sao cũng đã thành danh từ lâu. Nếu cho Diệp Phàm đủ thời gian, tương lai không phải là không có khả năng vượt qua bọn họ. Cứ như vậy, càng khiến Lý Thế Dân kiên định ý muốn chiêu mộ Diệp Phàm. Phải biết vị Nhân Gian Võ Thánh này có thể trưởng thành thành đệ nhất nhân thiên hạ chí cường. Nếu có được người như vậy vì đại đường hiệu lực, thực lực đại đường tất nhiên có thể nước lên thuyền lên. Thậm chí, dù Diệp Phàm dừng bước tại đây, nhưng nếu có thể giữ vững trong top 10 thiên hạ, uy hiếp lực của hắn đối với thiên hạ cũng đã đủ. Chỉ là điều khiến Lý Thế Dân trong lòng nghi hoặc là, trẻ tuổi hoạn quan trong Ly Dương Bắc Mang rốt cuộc là ai? Lại có thể đứng thứ tư? Chư vị ái khanh có biết thân phận của trẻ tuổi hoạn quan này là gì không? Lý Thế Dân nghi hoặc hỏi. Bệ hạ, thần quả thật ngẫu nhiên có nghe nói qua một vài điều. Phong Huyền Linh mở miệng nói. Ồ. Lý Thế Dân kinh ngạc kêu lên một tiếng, vội vàng hỏi, ái khanh nói xem. Vâng, bệ hạ. Truyền rằng khi Ly Dương kiến quốc, người này đã tồn tại. Khi đó chỉ là thân phận một trẻ tuổi hoạn quan, ngẫu nhiên học được bí pháp, có thể mượn quốc vận chi thuật để trường sinh. Trường sinh. Hít các đại thần vẫn chưa biết chuyện không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thậm chí ngay cả Lý Thế Dân cũng không nhịn được kinh hô. Trường sinh chi thuật, bất luận là tu võ giả hay là hoàng đế, đều là thứ điên cuồng theo đuổi. Giờ đây, lại không ngờ trẻ tuổi hoạn quan này lại có thể mượn quốc vận chi thuật mà trường sinh. Khi khai quốc đã tồn tại, vậy người này e rằng đã sống mấy trăm năm rồi phải không? Lý Thế Dân kinh hãi nói. Phong Huyền Linh khẽ gật đầu, chính xác, cũng chính vì vậy, trong thiên hạ hiếm ai biết được tính mạng của hắn. Mà khi đó Ly Dương hoàng đế tuy đã điều tra ra trẻ tuổi hoạn quan đang mượn Ly Dương quốc vận trường sinh, nhưng muốn ra tay với hắn đã không còn khả năng. Vì thế, Ly Dương hoàng đế đành phải lập ước định với trẻ tuổi hoạn quan, Ly Dương có thể mượn quốc vận giúp hắn trường sinh, nhưng hắn phải trong những năm còn sống đảm bảo Ly Dương quốc vận không đứt đoạn. Thật ra, dù không có câu nói này của Ly Dương hoàng đế, trẻ tuổi hoạn quan vẫn sẽ đồng ý. Dù sao, đây mới là trường sinh chi pháp mà hắn dựa vào để sinh tồn. Lý Thế Dân nghe vậy, trong ánh mắt chấn động hiện lên một tia thâm thúy. Ly Dương hoàng thất cùng đại đường trên sự việc biên cương vẫn luôn ma sát không ngừng. Có thể nói, rồi sẽ có một ngày, đại đường cùng Ly Dương tất nhiên sẽ bùng nổ một trận chiến lớn. Nhưng nhìn khắp đại đường, tuy cũng có không ít cường giả, lại không một ai có thể sánh ngang với lao quái vật như trẻ tuổi hoạn quan này. Khoảnh khắc này, Lý Thế Dân càng thêm kiên định ý muốn chiêu mộ Diệp Phàm. Nếu có thể khiến Diệp Phàm vì đại đường hiệu mệnh, đại đường cũng coi như có đủ tự tin. Ngay khi Lý Thế Dân đang suy nghĩ như vậy, trên quang trụ kim sắc quang mang lại lần nữa lóe lên. "Bệ hạ, ngài mau nhìn." Theo một tiếng hô gấp gáp vang lên, Lý Thế Dân cùng những người khác lại lần nữa nhìn lên quang trụ. Chỉ thấy trên một quang trụ khác, lại lần nữa hiện lộ ra một bảng xếp hạng mới. Thiên hạ thập đại kỳ tài bảng. Đệ nhất danh, Phu Tử. Đệ nhị danh, Diệp Phàm. Khi Lý Thế Dân nhìn thấy tên Diệp Phàm, cả người choang một tiếng từ ghế đứng dậy, trên mặt tràn đầy vẻ phấn chấn. Thiên hạ kỳ tài bảng thứ hai. Thứ hạng chỉ thấp hơn Phu Tử. Lý Thế Dân phấn chấn không thôi. Nhất định phải chiêu mộ Diệp Phàm về đại đường. Lý Thế Dân kích động nói. Thiên hạ cường giả vô số kể, thiên tài trăm năm khó gặp cũng hiếm có. Nhưng giờ đây, có thể nói Diệp Phàm tuyệt đối đứng đầu. Chỉ cần cho Diệp Phàm đủ thời gian trưởng thành, nhất định có thể khiến hắn trưởng thành thành nhân vật như Phu Tử, thậm chí còn mạnh hơn Phu Tử. Cùng lúc đó, văn võ bá quan trên triều đình cũng kinh hãi không thôi. Không ngờ Nhân Gian Võ Thánh này lại có thể lực gáp thiên hạ cường giả, thiên phú bị liệt thiên hạ thứ hai. Trước đó, bọn họ quả thật từng nghĩ Diệp Phàm thiên tư hơn người, lại có truyền thừa của Nhân Gian Kiếm Thánh Liễu Bạch Gia Thần, thiên tư của hắn tất nhiên đã vượt qua tuyệt đại đa số người. Nhưng bạn không ngờ, thiên phú của hắn lại chỉ thấp hơn Phu Tử đương kim một bậc. Phu Tử là người thế nào? Người đủ sức chiến thiên. Ý của điều này chẳng phải chính là Nhân Gian Võ Thánh Diệp Phàm ngày sau cũng đủ sức trưởng thành thành nhân vật như Phu Tử sao? Tuy rằng hiện tại Diệp Phàm hôm nay đã thể hiện ra tư thái hơn người, nhưng dù sao hắn thân ở trong đại đường. Đối với đại đường mà nói, đại đường càng có ưu thế đắc thiên độc hậu để chiêu mộ hắn làm của riêng. Nếu hoàng đế chịu tác hợp Diệp Phàm cùng Lý Hàn Y Liễu, ngày sau Diệp Phàm tất nhiên sẽ cảm ơn đại đường. Đến lúc đó, đại đường có một vị cường giả cấp bậc đủ sức sánh ngang Phu Tử tọa trấn. Chỉ cần Phu Tử không ra tay, thiên hạ sẽ không ai có thể ngăn cản đại đường. Huống hồ, Phu Tử cũng chưa từng nhúng tay vào ân oán giữa các vương triều. Nói cách khác, chỉ cần đại đường sở hữu cường giả như Diệp Phàm, liền có thể vô địch thiên hạ. Khi Lý Thế Dân nghĩ thông điểm này, hô hấp cũng càng trở nên dồn dập hơn nhiều. Đối với Diệp Phàm, Lý Thế Dân thế tại tất đắc. Bệ hạ, thần cả gan, khẩn cầu bệ hạ tứ hôn cho Diệp Phàm, làm chứng hôn cho Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Liệp và Nhân Gian Võ Thánh Diệp Phàm. Trường Tôn Vô Kỵ hăm hở tiến lên một bước, vội vàng nói. Mà câu nói này vừa vặn nói trúng tâm tư của Lý Thế Dân. Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Lý Thế Dân hài lòng gật đầu, mỉm cười nói, lời của ái khanh chính là điều chấm đang nghĩ trong lòng. Hơn nữa, chuyện này chấm đã nhiều lần ám chỉ với Tuyết Nguyệt Thành đại tôn chủ Bách Lý Đông Quân, tin rằng Bách Lý Đông Quân tất nhiên đã hiểu ý trong lời chấm. Trường Tôn Vô Kỵ nghe vậy, chắp tay cung kính chúc mừng, nếu đã như vậy, thần xin trước tiên chúc mừng bệ hạ, đại đường của ta sẽ có được một cường giả tọa trấn. Giả dĩ thời nhật, Diệp Phàm này tất nhiên có thể trưởng thành thành nhân vật như Phu Tử. Khi đó, dù bệ hạ trở thành thiên hạ cộng chủ, cũng là chuyện chỉ ngày một ngày hai mà thôi. Ha ha ha. Lý Thế Dân cất tiếng cười lớn. Vô cùng đắc ý trong lòng hắn càng đã tưởng tượng ra cảnh ngày sau Diệp Phàm cảm ơn hành động hôm nay của mình, hiệu chung với đại đường. Chương 13, 10 cường giả thiên hạ, nhân gian võ thánh Diệp Phàm có tên. Chương 13, 10 cường giả thiên hạ, nhân gian võ thánh Diệp Phàm có tên. Kể từ khi thiên hạ kỳ tài bảng và thiên hạ chí cường bảng được Viên Thiên Cương, Thế Thiên Trần bói toán mà ra. Tin tức cũng không biết vì sao lại tiết lộ ra ngoài. Danh tiếng của Diệp Phàm không cánh mà bay, cả thế gian chấn động. Trên võ đế thành, Vương Tiên Chi nhìn bảng danh sách đang lưu truyền khắp thế gian, trong mắt mang theo một tia phân chấn. Đã bao nhiêu năm rồi, thiên hạ chưa từng xuất hiện một kỳ tài cái thế như vậy. Ngày đó, lời gửi gắm của chính ta dành cho Diệp Phàm, cuối cùng vẫn là đã xem thường thiên phú của thiếu niên này. Phu tử đương thời, sức mạnh của hắn đủ sức chiến đấu với trời. Thế mà không ngờ thiên phú của Diệp Phàm lại chỉ kém phu tử một bậc. Trên trí cường bảng, Diệp Phàm chỉ xếp thứ 6. Nhưng một người trẻ tuổi như vậy, có thể ở độ tuổi này mà có được thực lực như thế, đã đủ để cười ngạo thiên hạ. Huống hồ, thứ mà người trẻ tuổi không thiếu nhất chính là thời gian. Chỉ cần cho Diệp Phàm đủ thời gian trưởng thành, hắn đủ sức nghiền ép cường giả thiên hạ. Nhân gian võ thánh, lão phu lại càng mong chờ có thể cùng ngươi trên võ đế thành này mà sảng khoái một trận chiến. Vương Tiên Chi nóng lòng muốn thử, trong mắt lóe lên vẻ phấn chấn. Năm đó, hắn cùng kiếm thần Lý Thuần Cương một trận chiến, tuy nói Lý Thuần Cương thua, nhưng Vương Tiên Chi lại hiểu rõ, Lý Thuần Cương chỉ là không nỡ hủy hoại hắn. Ngày nay, Vương Tiên Chi nhìn thấy Diệp Phàm, cũng chính là nhìn thấy chính mình năm đó. Hắn cũng muốn cùng một hậu bối trẻ tuổi như vậy chiến một trận, để mài giũa Diệp Phàm, giúp hắn bước ra một bước cao hơn. Nhân gian võ thánh, lão phu ở võ đế thành chờ ngươi. Vương Tiên Chi khẽ lẩm bẩm một tiếng, tờ giấy tuyên thành trong tay cũng theo đó cháy lên, hóa thành cho bụi tiêu tán trong không khí. Tuyên Nguyệt thành, việc nhân gian võ thánh Diệp Phàm có tên trên thiên hạ chí cường bảng và thiên hạ kỳ tài bảng cũng được truyền ra. Trên đường phố, không ít hiệp khách, võ giả đều bàn tán xôn xao về Diệp Phàm. Tuy nhiên, trên mặt bọn họ đều hiện lên vẻ ngưỡng mộ, khâm phục. Ở độ tuổi này mà đã có thành tựu như vậy, giả dĩ thời nhật, càng đủ sức sánh ngang, thậm chí vượt qua cường giả như phu tử. Có thể nói, Diệp Phàm hiện nay đã trở thành mục tiêu trong lòng bọn họ. Trong Đăng Thiên Các, Thương Thiên Tư Không Trường Phong nhìn tin tức truyền đến từ Trường An chi địa, lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ Diệp Phàm này lại có thực lực như vậy. Nếu Lý Hàn Y cùng nhân gian võ thánh Diệp Phàm chung tay, Tuyết Nguyệt Thành này nhất định sẽ tăng thêm một vị tân thành chủ. Đến lúc đó, nguy cơ của Tuyết Nguyệt Thành nhất định cũng có thể dễ dàng hóa giải. Chỉ tiếc, Lý Hàn Y lại không có ý với hắn. Nhưng mà một thiên tài đủ sức sánh ngang phụ tử, chắc hẳn cũng sẽ được Đại Đường Vương triều coi trọng. Bách Lý Đông Quân nghe vậy, chậm rãi đứng dậy từ ghế chủ vị, bước đi đến trước ban công, nhìn ra cảnh sắc trong Tuyết Nguyệt Thành. Thật ra, Đại Đường Vương triều đã ra tay rồi. Bách Lý Đông Quân trầm giọng nói. Cái gì? Tư Không Trường Phong nghe mà giật mình, kinh ngạc bước tới, nghi hoặc hỏi, Đại Tôn Chủ, ngươi nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ? Bách Lý Đông Quân hít sâu một hơi, kể hết những ám chỉ của Lý Thế Dân cho Tư Không Trường Phong. Cái gì? Đại Đường Hoàng Đế có ý chỉ hôn cho Lý Hàn Ý Liệt và Diệp Phàm. Cái này Tư Không Trường Phong thất thanh kinh hô, lông mày nhíu chặt. Đại Tôn Chủ, tính khí của Lý Hàn Ý Liệt ngươi cũng biết đó. Cho dù Đại Đường Hoàng Đế chỉ hôn, nếu Lý Hàn Ý Liệt không muốn, e rằng cũng sẽ không tuân theo. Bách Lý Đông Quân khẽ gật đầu nói, chuyện này ta đương nhiên biết. Cũng chính vì vậy, ta mới mãi không mở lời nhắc đến chuyện này. Tư Không Trường Phong sắc mặt hơi cực lại, trầm ngâm nói, vậy ý của Đại Tôn Chủ là, kế sách hiện tại cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thôi. Ngày nay Diệp Phàm thể hiện tư thái hơn người, thiên phú của hắn càng đủ sức sánh ngang phụ tử. Có lẽ, giả dĩ thời nhật, Hàn Y có thể có cái nhìn khác về Diệp Phàm. Bách Lý Đông Quân thở dài một tiếng, sau đó lắc đầu, đi về phía sân điện. Bắc Hàn Vương phủ, trong thính triều đình, Bắc Hàn Vương Tử Hiếu đang cùng độc sĩ Lý Nghĩa Sơn đánh cờ. Đột nhiên, một con diều hâu bay xuống trước bệ cửa sổ. Từ Hiếu thấy vậy, nhanh chóng bước tới lấy mật tín trên chân diều hâu xuống. Khi Từ Hiếu nhìn thấy nội dung trong mật tín, một tiếng kinh hô theo đó vang lên trong các lầu. Nhân gian võ thánh, thiên tư của hắn lại chỉ kém phu tử đương thời một bậc. Trong lúc Từ Hiếu kinh hô, ánh mắt nhanh chóng quét nhìn mật tín. Mà Lý Nghĩa Sơn từ bên cạnh cũng đội vàng đứng dậy, nhanh chóng bước tới. Dù sao danh tiếng nhân gian võ thánh hắn sớm đã nghe nói, nhưng nói là thiên tư còn kém phu tử đương thời một bậc, điều này thật sự có chút khủng bố. Vương gia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Nghĩa Sơn nghi hoặc hỏi. Từ Hiếu lộ vẻ chấn động đưa mật tín cho Lý Nghĩa Sơn, kinh ngạc nói, mấy ngày trước, Lý Thế Dân lệnh Viên Thiên Cương, Thế Thiên Trần bói toán cao thủ trí cường thiên hạ và kỳ tài thiên hạ. Không ngờ nhân gian võ thánh Diệp Phàm này, ở độ tuổi như vậy, lại có thể đứng thứ 6 trong số những trí cường giả, đứng thứ 2 trong số kỳ tài thiên hạ, chỉ kém phu tử đương thời một bậc. Cái gì? Lý Nghĩa Sơn thất thanh kinh hô, ánh mắt nhanh chóng quét nhìn mật tín. Khoảng vài hơi thở sau, Lý Nghĩa Sơn chậm rãi đặt mật tín xuống. Nhưng vẻ mặt kinh ngạc của hắn lại mãi không tiêu tan. Không ngờ nhân gian võ thánh này lại có thiên phú hơn người đến vậy. Phải biết phu tử đương thời là nhân vật đủ sức chiến đấu với trời, nếu cho Diệp Phàm đủ thời gian trưởng thành, ngày sau hắn nhất định sẽ trưởng thành đến mức như phu tử. Lý Nghĩa Sơn kinh ngạc nói. Không sai. Từ Hiếu mạnh mẽ khẳng định đáp lại. Nếu có thể chiêu mộ cường giả như vậy về dưới trướng bổn vương, thực lực của Bắc Hàn nhất định cũng sẽ nước lên thuyền lên. Trong mắt Từ Hiếu tràn đầy vẻ mong đợi. Lý Nghĩa Sơn nghe vậy, ánh mắt khẽ chuyển nói, vương gia, thuộc hạ có lẽ có một biện pháp. Ồ. Từ Hiếu thần sắc chấn động, quay sang nhìn Lý Nghĩa Sơn, vội vàng hỏi, là biện pháp gì? Lý Nghĩa Sơn chắp tay nói, bẩm vương gia, biện pháp này chính là nhị tiểu thư. Từ Vị Hùng. Từ Hiếu nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia suy tư, mơ hồ đã đoán được tính toán trong lòng Lý Nghĩa Sơn. Nhưng thế nhân đều biết Diệp Phàm có ý với Lý Hàn Y Liệt, lấy bị hùng làm mồi nhử, làm sao có thể khiến Diệp Phàm động lòng? Lý Nghĩa Sơn lắc đầu nói, vương gia, lời này tuy không sai, nhưng thế nhân cũng đều biết Lý Hàn Y có ý với đạo kiếm tiên Thanh Thành Sơn. Diệp Phàm và Lý Hàn Y cũng tuyệt đối không có khả năng. Nhị tiểu thư bất kể dung mạo, trí tuệ, tài năng cũng tuyệt đối không thua kém Lý Hàn Y. Cho dù để nhị tiểu thư làm tiếp, nếu có thể chiêu mộ được cường giả như nhân gian võ thánh vào Bắc Hàn, cũng là một chuyện tốt. Lời này vừa nói ra, trong ánh mắt do dự của Từ Hiếu cũng lộ ra một tia suy tư. Sau một khắc trầm ngâm ngắn ngủi, Từ Hiếu dường như đã có tính toán trong lòng, nghiêm giọng nói, truyền lệnh của bổn vương, lập tức lệnh cho vị hùng từ Thượng Âm học cung trở về Bắc Hàn. Bổn vương có việc trọng yếu giao phó cho nàng. Chương 14, cựu phẩm võ phu là phản phát quy chân. Chương 14, cựu phẩm võ phu là phản phát quy chân. Trên Vọng Kiếm Sơn, gió nhẹ hiu hiu, trời xanh như ngọc. Dù có tầng mây trôi qua, vẫn không thể che khuất ánh dương rực rỡ. Bởi vì vừa rồi Diệp Phàm gây ra động tĩnh quá lớn, khiến vạn dặm không mây. Mãi đến bây giờ, mới có vài mảnh mây lặng lẽ thử thăm dò kéo đến. Diệp Phàm áp chế tu vi, chấn động thiên hạ cường giả, cuối cùng lại trực tiếp hạ xuống cựu phẩm, lúc này mới chịu dừng lại. Cũng không phải Diệp Phàm cho rằng cảnh giới này đã đủ, mà là vì cựu phẩm đã là cảnh giới thấp nhất trên thế gian này rồi, không thể hạ thấp hơn được nữa, còn có thể làm gì? Cảm nhận lực lượng cựu phẩm võ phu đang khẽ khuyết tán trên người mình, trên mặt Diệp Phàm cuối cùng cũng lộ ra vẻ hài lòng. Lần này hắn sẽ không còn gây chú ý nữa. Cựu phẩm võ phu, thương giáp mà không phá, là hạ tam phẩm. Chắc sẽ không có ai lại nảy sinh ý đồ xấu với một cựu phẩm võ phu còn chứ. Chỉ cần chính mình ẩn giấu đủ sâu, sẽ không có ai đánh chủ ý của hắn. Diệp Phàm rất hài lòng với cách làm của chính mình. Hắn vươn bay, miệng khẽ ngân nga giai điệu. Trong thế giới đầy dây sắc cơ, như đi trên băng mỏng này, một bước sai sẽ rơi vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Chính mình dù cẩn thận thế nào, cũng tuyệt đối không quá đáng. Trên vô phong cạnh Vọng Kiếm Sơn, Tiêu Sắc từ xa nhìn thấy hành động như vậy của Diệp Phàm, khóe miệng không khỏi giật giật. Hắn cứ như nuốt phải một con rùa sống, vô quan vặn mèo lại. Ngay sau đó, hắn lắc đầu, bật cười. Vị nhân gian võ thánh này, vậy mà còn có thao tác như vậy. Thật không ngờ, suy nghĩ của đối phương lại khác biệt với người thường đến thế. Nếu đổi lại là người khác, có được cảnh giới như vậy, đừng nói là người khác, ngay cả chính mình, tự hỏi lòng mình, cũng tuyệt đối sẽ không che giấu thực lực bản thân. Dù sao đã đến mức này, có thể nói là tung hoành thiên hạ, không ai dám chọc. Thậm chí bất kể đi đến đâu, cũng sẽ được người ta tôn làm thượng khách. Ngay cả khi vào vương triều, hoàng đế đương triều cũng phải nhường ba phần. Thế nhưng một cảnh giới mà tất cả mọi người đều mơ ước như vậy, Diệp Phàm, vị nhân gian võ thánh này, lại cứ muốn khác biệt với những người khác. Rõ ràng đã là tồn tại gần như trí cường thiên hạ, nhìn khắp giang hồ có thể cùng hắn một trận chiến, cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thế mà hắn lại cứ muốn ngụy trang thành cựu phẩm võ phu. Đây rốt cuộc là muốn khiêm tốn đến mức nào? Sợ người khác nhận ra hắn sao? Nếu là người thường, đôi đã bệnh lên trời, hận không thể gõ chiêng gõ trống, thể hiện uy năng, để tuyên bố thực lực của chính mình. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa chính mình và nhân gian võ thánh. Chỉ riêng tâm cảnh đã không còn ở cùng một cấp độ rồi. Trong mắt Tiêu Sắc dâng lên vẻ kính trọng, chính mình cũng nên học hỏi võ thánh mới phải. Bắc Hàn Vương phủ, Bắc Hàn Vương Từ Hiếu đang đối đáp với Lý Kim Sơn. Bắc Hàn Vương, đến lượt ngài rồi. Lý Kim Sơn đặt một quân cờ xuống, trong mắt lóe lên ý cười. Từ Hiếu nhìn bàn cờ, suy tư hồi lâu, rồi cất tiếng cười lớn. Hay cho ngươi, Lý Kim Sơn. Quả nhiên không hổ là tâm phúc mưu thần của ta, mưu sĩ đệ nhất đương thời. Lại dám đặt phục binh ở đây cho ta. Nếu không phải cùng ngươi làm việc nhiều năm, ít nhiều có chút hiểu biết về ngươi. Chỉ sợ bức cờ này, ta đã trúng kế của ngươi rồi. Từ Hiếu cười cười, đặt một quân cờ xuống. Ngay sau đó hắn ngẩng đầu, muốn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Lý Kim Sơn. Nhưng điều khiến hắn thất vọng là, Lý Kim Sơn vẫn mang theo nụ cười tự tin. Trong lòng Từ Hiếu đột nhiên thịch một tiếng, chìm xuống đáy vực. Bắc Hàn Vương à, Bắc Hàn Vương. Lý Kim Sơn cười nói, ngươi cùng ta làm việc nhiều năm, ta sao lại không biết, ngươi đã ở cùng ta nhiều năm rồi chứ. Lời còn chưa dứt, một quân cờ đã rơi xuống. Trong khoảnh khắc, phong vân cuộn trào trên bàn cờ bị khuấy động hoàn toàn. Đồng tử Từ Hiếu co rụt lại. Lộc Cầu Nhi để báo, nhị tiểu thư đã rời khỏi Lý Dương, đi đến Tuyết Nguyệt Thành. Lý Kim Sơn nhớ đến Diệp Phàm ẩn giấu cảnh giới, không biết vị nhân gian võ thánh này đang ngủ như gì. Chớ bạn lần đừng nhằm vào Bắc Hàn chứ. Bắc Hàn Vương, ta lo lắng, nếu nhân gian võ thánh hạ sơn đến Bắc Hàn chúng ta. Bắc Hàn xưa nay dân phong hung hãn, nếu có những tên tiểu tử không biết điều nào, cho rằng nhân gian võ thánh cựu phẩm võ phu dễ bắt nạt, nếu chọc đến đầu hắn, vậy thì sẽ xảy ra đại loạn đó. Trên trán Từ Hiếu, mồ hôi lạnh to như hạt đậu tuôn ra. Hắn nhìn bóng dáng Diệp Phàm, không còn tâm trí đánh cờ nữa. Ngay lập tức Từ Hiếu đột nhiên đứng dậy, hít sâu một hơi nói, xem ra chúng ta nhất định phải lo liệu trước. Người đâu? Thị vệ ngoài cửa lập tức đáp lời, thuộc hạ có mặt. Bắc Hàn Vương Từ Hiếu trầm giọng quát, truyền quân lệnh của ta, Bắc Hàn lục tử cùng tất cả mọi người toàn bộ nghiêm cấm khinh thường bất kỳ cựu phẩm võ phu nào. Nghe được mệnh lệnh của Từ Hiếu, thị vệ ngoài cửa lập tức là người, nhưng nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của Từ Hiếu, hắn liền biết vị Bắc Hàn Vương này tuyệt đối không phải đang nói đùa. Ánh mắt Từ Hiếu âm lãnh, dường như nghĩ đến điều gì. Ngay khi thị vệ chuẩn bị truyền lệnh, lại mở miệng nói, chờ đã, Bắc Hàn Vương còn có dặn dò gì? Thị vệ lập tức dừng bước, cung kính nói. Từ Hiếu bước dâu, nghiêm giọng nói, kẻ nào trái lệnh, quân pháp xử trí. Lời này vừa ra, lưng thị vệ lập tức lạnh toát, mồ hôi thấm ướt quần áo, dính chặt vào giáp trụ. Quân pháp xử trí, chuyện này chuyện này chẳng phải quá nghiêm khắc sao? Nhưng hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức xoay người, đi truyền những chuyện này xuống. Nhìn bóng lưng vội vã của thị vệ, Từ Hiếu ngồi trở lại ghế, vẻ ngưng trọng trên mặt hơi được xoa dịu. Hắn nhìn Lý Kim Sơn, thở dài một hơi. Lần này, hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì nữa chứ? Lý Kim Sơn khẽ gật đầu nói, hẳn là vậy. Ngoài quân doanh Bắc Hàn, một thân bạch y liễu đang dựa vào thao trường quân doanh. Bên cạnh hắn, một cây trường thương bạc như một thị vệ trung thành, canh gác bên cạnh. Các tướng sĩ xung quanh đang khổ luyện, nhưng chỉ cần ánh mắt của ai đó rơi trên người hắn, thì nhất định sẽ lập tức biến thành vẻ sùng kính. Không vì điều gì khác, chính vì thân phận của đối phương, là người đứng đầu dưới Bắc Hàn Vương Từ Hiếu trong toàn bộ quân doanh Bắc Hàn, thủ lĩnh của Lục Nghĩa Tử, Trần Chi Báo, người có biệt danh Bạch Y Liễu Bình Tiên, tiểu nhân đồ. Một cây ngân thương diệu mơ, tung hoành thiên hạ ai địch thủ. Năm xưa Từ Hiếu dẫm nát sáu nước, Trần Chi Báo công lao không thể kể hết, càng nhiều lần lập kỳ công. Uy vọng trong quân, có thể nói là chỉ đứng dưới Từ Hiếu. Ánh mắt Trần Chi Báo nghiêm nghị, hắn rót một ngụm rượu vào miệng chính mình, trong mắt thêm vài phần phiền muộn. Ngay lúc này, một tràng tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Trần Chi Báo ngẩng mắt nhìn, vừa thấy thị vệ của Bắc Hàn Vương Từ Hiếu. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của đối phương, Trần Chi Báo khẽ nhíu mày. Chẳng lẽ xảy ra chuyện lớn gì sao? Nếu không, đối phương sao lại hoảng loạn đến thế? Ngay lập tức hắn cũng thu hồi tâm thần, đứng thẳng người. Tướng quân, tướng quân. Tên thị vệ kia vội vàng chạy đến trước mặt Trần Chi Báo. Trần Chi Báo thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói: "Có phải nghĩa phụ có mệnh lệnh quan trọng gì không?" Thị vệ gật đầu, thở hổn hển: "Tướng, tướng quân, Bắc Hàn Vương có lệnh." Ngay lập tức, tất cả mọi người ở Bắc Hàn đều không được khinh thường cựu phẩm võ phu, càng không được có bất kỳ hành động vô lý nào. Kẻ nào trái lệnh quân pháp xử trí. Hắn thở không ra hơi, truyền mệnh lệnh của Từ Hiếu xuống. Cùng với lời hắn vừa dứt, toàn bộ quân doanh lập tức chìm vào tĩnh lặng. Ngay cả lông mày Trần Chi Báo cũng nhíu lại. Không được khinh thường bất kỳ cựu phẩm võ phu nào. Kẻ vi phạm thậm chí còn bị quân quy xử trí. Đó chính là quân quy xử trí, không phải lỗi lớn, tuyệt đối không thể dùng đến. Trần Chi Báo trừng mắt nhìn thị vệ, nhìn đến mức đối phương sợn gai úc, dựng tóc gáy. Hắn muốn tìm ra vẻ mặt đùa cợt trên mặt thị vệ, nhưng lại không thu được gì. Thực tế, Trần Chi Báo cũng rõ, là thị vệ của Bắc Hàn Vương Từ Hiếu, cho dù cho đối phương 100 lá gan, cũng tuyệt đối không dám nói dối. Nếu không, kết cục phải đối mặt, không chỉ đơn giản là quân quy xử trí, quân lệnh như sơn của Bắc Hàn, cùng chế độ tàn khốc, không phải chỉ nói xuông, chỉ là hắn thật sự không thể hiểu được, vì sao Bắc Hàn Vương Từ Hiếu lại phải hạ đạt mệnh lệnh như vậy? Một cựu phẩm võ phu quen, chẳng lẽ liên quan đến chuyện trọng đại gì sao? Hay là liên quan đến một số bí mật ẩn dấu? Người trăm mối không thể giải, tự nhiên không chỉ có Trần Chi Báo, các tướng sĩ xung quanh cũng vô cùng hoang mang về điều này. Kỳ lạ, vì sao phải cẩn thận với cựu phẩm võ phu? Đúng vậy, cảnh giới này ngay cả binh lính của chúng ta cũng không bằng, để chúng ta tôn trọng loại yếu giả này sao? Bắc Hàn Vương chẳng lẽ có kế hoạch thần bí gì? Các ngươi nói có phải vì có đại nhân vật nào đó là cựu phẩm võ phu không? Không phải là không thể. Những tướng sĩ này bắt đầu thảo luận sôi nổi. Trần Chi Báo nghe tiếng họ bàn tán, nhíu mày, nghiêm giọng nói: "Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Tiếp tục huấn luyện. Mệnh lệnh của Bắc Hàn Vương không cần nghi ngờ, chỉ cần chấp hành." "Vâng." Các tướng sĩ quân doanh đồng thanh hô lớn. Hoàng hôn, các tướng sĩ huấn luyện cả ngày, kéo lê thân thể mệt mỏi, bắt đầu tắm rửa. Trong làn khói nghi ngút, một tướng sĩ mở miệng nói: "Ê, các ngươi biết không? Trong quân chúng ta truyền đến một tin tức, nói là bảo chúng ta tuyệt đối không được vô lễ với cựu phẩm võ phu." Nghe lời hắn nói, một tướng sĩ khác cũng mở mắt. "Các ngươi cũng có mệnh lệnh như vậy sao?" "Thật trùng hợp, chúng ta cũng vậy." "Ê, các ngươi biết vì sao không?" Tên tướng sĩ vừa rồi lắc đầu. "Trần tướng quân của chúng ta nói rồi, mệnh lệnh của Bắc Hàn, chúng ta chỉ cần chấp hành là được." "Ai ra, chúng ta biết. Nghe nói, có một đại nhân vật, là cảnh giới cựu phẩm võ phu, sắp đến quân doanh thị sát, muốn gây khó dễ cho Bắc Hàn vùng đó. Thật hay giả?" "Đương nhiên là thật. Tướng quân của chúng ta tự miệng nói đó." Màn đêm buông xuống, các tướng sĩ đã tắm rửa xong, bắt đầu giao ca với người gác. "Huynh đệ, ta đến nhận ca rồi. Người cuối cùng cũng đến rồi, ta cuối cùng cũng có thể đi tắm." "Ê, ngươi biết ta lúc tắm nghe được gì không?" "Nghe được gì?" "Ngươi biết vì sao ban ngày Trần tướng quân nói không được vô lễ với cựu phẩm võ phu không?" Tướng sĩ gác đêm lập tức dựng hai lên. "Ngươi biết sao?" "Đương nhiên biết rồi, ta vừa rồi đã nghe từ huynh đệ ở quân doanh bên cạnh nói. Nghe nói có một đại nhân vật, tuy chỉ có cảnh giới cựu phẩm võ phu, nhưng đã có thể sánh ngang thực lực kim cương cảnh. Hít lại có chuyện như vậy sao?" "Đúng vậy, ngàn vạn lần là thật. Quân doanh Đại Tuyết Long Kỵ." Một tướng sĩ vừa tháo giáp trụ, huynh đệ bên cạnh liền nhướng mày nói: "Huynh đệ, ta nói cho ngươi một bí mật. Lúc ta vừa tắm, nghe huynh đệ bên cạnh nói, Bắc Hàn Vương của chúng ta hạ lệnh, không được vô lễ với cựu phẩm võ phu. Dường như là vì cảnh giới cựu phẩm võ phu, liên quan đến một bí mật kinh thiên động địa. Cựu phẩm võ phu mà chúng ta quen thuộc, thực ra đều là giả tượng. Cựu phẩm võ phu chân chính, thực tế là có thể vượt qua thiên tượng cảnh, là một loại cảnh giới phản pháp quy chân. Khi thảo nào, Bắc Hàn Vương lại hạ lệnh, không được chọc vào cựu phẩm võ phu. Ê, xem ra chúng ta sau này gặp cựu phẩm võ phu đều phải tránh xa rồi." Chương 15, cảm ngộ vô cụ cảnh. Chương 15, cảm ngộ vô cụ cảnh. Trên Vọng Kiếm Sơn, mây mù lượn lờ, mây mù tựa dài lụa vẫn bít trên Thanh Thành Sơn. Một dòng thác nước từ khe núi Vọng Kiếm Sơn chạy thẳng xuống, dòng nước cuồn cuộn, đổ ầm ầm xuống những tảng đá khổng lồ, vốn đã bị dòng nước mài nhẵn như sỏi cuội, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Ngân xuyên đổ xuống, bắn tung vô số bọt nước trên những tảng đá lớn, giữa không trung hóa thành vô vàn mây tan mưa cạnh, tưới tắm cho vô số hoa cỏ cây cối, khiến không khí trở nên ẩm ướt. Trong rừng cách thác nước không xa, thỏ thỉnh thoảng ló đầu ra khỏi bụi cây, linh lộc xuyên qua rừng, phát ra tiếng nai kêu, lại còn có từng đàn hạt trắng trong màn sương mỏng tựa dải lụa, vỗ cánh bay lượn đón gió. Nơi đây tựa như một cảnh tiên giữa nhân gian. Diệp Phàm ngồi trên một tảng đá khổng lồ tự nhiên, bên cạnh hắn ẩn hiện vô tận đạo vận lưu chuyển. Trước mặt hắn, một tờ tuyên chỉ đang lơ lửng giữa không trung, cứ như có một chiếc bàn vô hình đặt trước mặt. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, đang suy tư về vô cụ cảnh giới trong truyền thuyết. Thế nào là vô cụ cảnh giới? Chính là không có quy củ, bất chấp pháp tắc giữa trời đất. Nói chính xác hơn, chính bản thân hắn là quy củ, là cảnh giới cao nhất mà nhân loại tu luyện có thể đạt tới. Người tu vi đạt đến độ cao này, bất chấp mọi quy tắc, pháp tắc thế gian, thậm chí có thể sáng tạo ra pháp tắc của riêng mình, từ đó trời sinh đứng ở thế bất bại. Đây chính là vô cụ cảnh giới, một cảnh giới có thể chống lại trời. Đối với Diệp Phàm hiện tại mà nói, lục địa thần tiên đã chỉ còn là điểm khởi đầu. Muốn đạt đến cảnh giới một kiếm diệt phu tử, vô cụ cảnh giới là điều tất yếu. Nhưng vô cụ cảnh giới này, nói thì đơn giản, làm thì cực khó. Nó không giống cảnh giới của phàm nhân, có thể dựa vào năng lực bản thân tích lũy, dựa vào thời gian để trồng chất, cũng không giống lục địa thần tiên, nắm giữ pháp tắc, lĩnh ngộ trời đất. Nó càng chú trọng hơn là lĩnh ngộ chính bản thân. Cảnh giới này đã không còn là mức độ có thể đạt được nhờ tích lũy, phải dựa vào sự lĩnh hội của chính mình để ngộ ra. Nói cách khác, chỉ cần cơ duyên ngộ tính đạt tới, có lẽ sáng vừa đột phá lục địa thần tiên, chiêu đã có thể bước vào vô cụ cảnh giới. Chuyện này cũng không phải là không có khả năng, chỉ là muốn đột phá thì phải tự thành cảnh giới. Nói thì rất dễ, làm thì lại khó hơn lên trời. Dù sao không phải mỗi người đều có thể đi ra con đường của riêng mình. Cứ như phu tử, hắn cũng đã trải qua vô số khổ nạn, lĩnh ngộ vô số kinh nghiệm, mới đạt đến cảnh giới này. Từ đó có thể một trận chiến với Hạo Thiên. Chỉ là, bản thân hắn nên làm thế nào để đột phá vô cụ cảnh giới này đây? Lại nên làm thế nào để khai phá ra đạo và cảnh giới của riêng mình đây? Diệp Phàm đưa tay, cây cối bên cạnh thác nước, đột nhiên có một cành cây bị lặng lẽ cắt đứt. Vết cắt nhắn nhủi, tựa như bị một thanh kiếm thượng hạng cắt qua. Ngay sau đó, cành cây đó giữa không trung tự động được gọt tròn, đến khi ở trong tay Diệp Phàm, đã trở thành hình dáng một cây bút. Diệp Phàm cầm bút lên, lơ lửng giữa không trung, nhìn chằm chằm vào tuyên chỉ, mãi không hạ bút. Rất nhanh, một canh giờ trôi qua, hai canh giờ trôi qua, ba canh giờ trôi qua, cuối cùng, vào canh giờ thứ năm, Diệp Phàm cuối cùng cũng hạ bút. Một nét bút hạ xuống, bút đi rồng bay phượng múa, tựa như rồng bơi phượng kinh. Rất nhanh, một bóng hình đã hiện rõ trên đó, chỉ là dung mạo của bóng hình lại tựa như bị một luồng đạo vận huyền ảo che khuất, khiến người ta không thể nhìn thấu rốt cuộc là dáng vẻ gì. Trên cổ phong, Tiêu Sắt nhìn bóng hình trên tuyên chỉ, đồng tử khẽ mở ra. Đó là, chỉ thấy trên tuyên chỉ rõ ràng là một nữ tử xinh đẹp, nữ tử đoan trang thanh nhã, tràn đầy khí chất cao quý, dịu dàng, hiểu lễ nghĩa, cao quý đoan trang. Hai hàng lệ trong lại từ bên má hắn trượt xuống, bởi vì bóng hình mà Tiêu Sắt nhìn thấy lại chính là mẫu thân của chính mình. Thân thể hắn đột nhiên run lên. Ngay sau đó, trong lòng Tiêu Sắt dâng lên nghi hoặc. Nhân gian võ thánh Diệp Phàm, 20 năm qua chưa từng xuống núi. Theo lý mà nói, hẳn là chưa từng gặp mẫu thân của chính mình. Thế nhưng vì sao lại có thể vẽ ra dáng vẻ mẫu thân của chính mình? Đặc biệt là khí chất quen thuộc trên đó, càng hoàn toàn không khác gì mẫu thân. Trong mắt Tiêu Sắt tràn đầy chấn động. Chẳng lẽ nhân gian võ thánh và mẫu thân của chính mình có duyên phận gì sao? Trên thanh thành sơn, đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Trần xuyên qua bóng hình Diệp Phàm, nhìn bức họa trên đó. Theo nét mực của Diệp Phàm lưu truyền, bóng hình trên đó cũng dần dần rõ nét, là một trong những cường giả đỉnh cao nhất thế gian này. Danh hiệu đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Trân, thiên hạ không ai không biết, không ai không hay. Nguyên nhân đạo kiếm tiên bị giam cầm trên thanh thành sơn mấy chục năm không ra ngoài, là do một truyền thuyết, một khi xuống núi sẽ dẫn đến rồng mắc cạn nơi hoang dã, máu nhuộm và dặm, thậm chí để ngăn cản hắn xuống núi, Đường Hoàng còn bố trí mấy chục vạn đại quân dưới chân thanh thành sơn, chính là để ngăn cản hắn xuống núi. Lúc này Triệu Ngọc Trân nhìn người trong tranh, hai mắt khẽ mở ra, rơi vào trầm tư, bởi vì trên bức họa xuất hiện chính là một mỹ nhân, một thân bạch đi điề, mặt đeo mặt nạ, tóc dài phiêu giật như tiên, trường kiếm bên hông tản ra khí tức lạnh lẽo, rõ ràng chính là Tuyết Nguyệt tiên tử Lý Hàn Y Điề. Triệu Ngọc Trân khẽ há miệng, thật không ngờ nhân gian võ thánh này lại si tình với Tuyết Nguyệt tiên tử đến vậy. Triệu Ngọc Trân lắc đầu, trong mắt tràn đầy ưu sầu, bản thân hắn so với nhân gian võ thánh lại tính là gì? Có lẽ bọn họ mới nên là một đôi. Nô gia kiếm chủng, gia chủ Nô Kiến và Đặng Thái A cũng nhìn bức họa mà thất thần. Đồng tử Nô Kiến đột nhiên có rút, đây là Nô Tố. Vì sao vị nhân gian võ thánh này lại có thể vẽ ra Nô Tố? Theo lý mà nói, bọn họ hẳn là chưa từng gặp mặt. Lời của Ngô Kiến khiến Đặng Thái A khẽ ngẩn ra. Gia chủ, ngươi đang nói gì vậy? Người trong tranh của nhân gian võ thánh này rõ ràng là lão kiếm thần Lý Thuần Cương mà. Cái gì? Nghe lời Đặng Thái A, thân thể Ngô Kiến đột nhiên run lên. Ngươi nói, trong mắt ngươi, nhân vật vẽ trên tuyên chỉ là Lý Thuần Cương sao? Đặng Thái A cũng nghĩ đến điều gì đó, lập tức kinh ngạc đến thất thanh. Gia chủ, chẳng lẽ thân thể Ngô Kiến run lên? Chẳng lẽ nhân vật trên tuyên chỉ này, mỗi người nhìn đều là dáng vẻ khác nhau sao? Ngàn người ngàn mặt, vẽ chúng sinh tướng. Đây rốt cuộc là một loại cảnh giới như thế nào? Đặng Thái A hít một hơi khí lạnh, chấn động nói: "Nhân gian võ thánh đây là muốn đi ra đạo của chính mình, đột phá vô cụ cảnh giới sao?" Trong mắt Ngô Kiến tràn đầy kinh hãi, nghiến răng nói: "Nếu nhân gian võ thánh thật sự đột phá đến cảnh giới đó, có lẽ..." Và phu tử hai người nhìn nhau một cái, an ý không nói thêm nữa. Ngàn người ngàn mặt, vẽ chúng sinh tướng. Phần công lực và cảnh giới này, ngay cả phu tử năm xưa khi chưa đột phá, cũng chưa đạt đến cảnh giới này phải không? Nếu thật sự để Diệp Phàm đột phá vô cụ cảnh giới, bọn họ đã thậm chí ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ nữa. Chương 16, nhân gian võ thánh cảm ngộ vô cụ cảnh, thiên hạ chấn động. Chương 16, nhân gian võ thánh cảm ngộ vô cụ cảnh, thiên hạ chấn động. Tuyết Nguyệt Thành, Lý Hàn Y Liệp và Bách Ly Đông Quân đang bàn bạc chuyện quan trọng. Diệp Nhược Y Liệp tự biết bản thân không thích hợp nhúng tay vào, liền một mình nghỉ ngơi trong phủ. Trong trận chiến trước đó, kinh mạch của nàng bị trọng thương, suýt chút nữa mất đi khả năng tiếp tục tu luyện. Điều này cũng khiến nàng ngày càng sa sút, luôn cảm thấy bản thân như một phế nhân. May mắn thay, nàng đã gặp Mạc Y Liệp, nhờ đó mới học được một số bí pháp và đạo thuật. Như vậy, cũng coi như có chút năng lực tự bảo vệ và tu luyện. Diệp Nhược Y cảm nhận kinh mạch bị thương trong cơ thể, trong lòng không khỏi lại có chút tiêu điều. Dù có bí pháp và đạo thuật bù đắp, nhưng khuyết điểm của bản thân lại mãi không thể lành lại. Chỉ cần kinh mạch chưa được phục hồi, nàng sẽ không thể nào đối diện với bản thân, chứng minh giá trị của mình. Diệp Nhược Y từng hào sảng, thực lực siêu phàm kia sẽ mãi mãi không thể trở lại. Diệp Nhược Y liền buồn bã tựa vào bờ hồ trong phủ, ngắm nhìn những chú cá bơi lội trong hồ, trong mắt lộ vẻ ngưỡng mộ. Nàng chợt nhớ đến từng chút một giữa nàng và Diệp Phàm, vị ca ca này của nàng, thiếu niên từng trí tại bốn phương kia, cũng từng là đối tượng mà nàng kính phục, si tình, ngưỡng mộ. Năm xưa cũng chính là lúc nàng gặp khó khăn nhất, Diệp Phàm từ trong bóng tối đã cứu rỗi nàng, còn bầu bạn cùng nàng đi qua một đoạn đường rất dài. Thế nhưng, Diệp Nhược Y liền bỗng cảm thấy vô cùng đau buồn, thân thể lạnh toát. Nàng lặng lẽ ngẩng đầu, đúng lúc nhìn thấy Diệp Phàm đang vẽ tranh giữa trời đất, cảm nhận sự ngưng tụ linh lực giữa trời đất đó. Trong mắt Diệp Nhược Y liền lóe lên vẻ kinh ngạc. Ca ca hắn quả nhiên không hổ là người nàng ngưỡng mộ nhất, lại có thể đạt tới bước này. Điều này đã sắp vượt ra ngoài phạm vi của lục địa thần tiên rồi phải không? Chỉ là khi nhìn thấy tầng mây u ám bao phủ trên gương mặt tuấn tú của Diệp Phàm, Diệp Nhược Y thì không khỏi dâng lên một tia xót xa. Ca ca hắn đang phiền não điều gì? Là đang phiền não làm sao để đột phá, hay là đang nhớ đến ai? Liệu có từng nghĩ đến nàng không? Bóng lưng mà hắn vẽ kia, rốt cuộc là ai? Diệp Nhược Y liền khẽ cắn môi đỏ, ánh mắt đặt trên bức họa cuộn giấy tuyên trắng mướt. Đó là một thân hình hiệu điệu, một thân bạch y liền, tựa như tiên nữ hạ phàm. Diệp Nhược Y liền nhìn bóng lưng đó, thân thể mềm mại đột nhiên run lên, tim nàng như bị một bàn tay mạnh mẽ siết chặt. Bóng lưng đó là ai? Rõ ràng là bóng lưng của một người phụ nữ. Chẳng lẽ là Lý Hàn Y liền sao? Diệp Nhược Y liền lập tức run rẩy, môi đỏ bị cắn rách, dì máu, nhưng nàng vẫn không hề hay biết. Hơi thở nàng nghẹn lại, ánh mắt lộ vẻ đau khổ. Lý Hàn Y liền, lại là Lý Hàn Y liền. Đầu óc Diệp Nhược Y liền trống rỗng, óng một tiếng, vang vọng mãi không dứt. Bao nhiêu năm qua, nàng vẫn luôn si mê Diệp Phàm, cũng vẫn luôn âm thầm dõi theo từng cử chỉ của Diệp Phàm. Những gian nan và đau khổ của Diệp Phàm bao nhiêu năm nay, sự kiên trì và nhẫn nại, những tôi luyện để tiến bộ, từng ly từng tí, tất cả đều được Diệp Nhược Y liền ghi nhớ trong lòng, không bỏ sót điều gì. Thậm chí mỗi lần nhìn thấy Diệp Phàm bị thương, tim nàng đều thắt lại. Như thể nàng cũng bị thương, cảm nhận sâu sắc. Xa nhà bao nhiêu năm, trên Vọng Kiếm Sơn bao nhiêu năm, đã tốn bao nhiêu thời gian, đã hao phí bao nhiêu tinh lực, chẳng phải là để có thể đuổi kịp bước chân của Lý Hàn Y Liệt sao? Thế nhưng Lý Hàn Y Liệt thì sao? Lại chưa từng thực sự nhìn kỹ Kaka, cũng chưa từng quay đầu lại nhìn ngắm. Giữa hai người đã không chỉ còn là mối quan hệ đối bắt. Sự cao cao tại thượng của Lý Hàn Y Liệt, sự xa cách ngàn dặm của nàng, thân phận cao quý của nàng, ngay cả khi Kaka đã đạt đến trình độ này, nhưng vẫn coi thường Diệp Phàm. Lý Hàn Y Liệt, nàng ta không xứng với Kaka của nàng. Trong mắt Diệp Nhược Y Liệt lộ vẻ bi thương. Đột nhiên, ngay lúc nàng đang nhìn chằm chằm Diệp Phàm vẽ tranh, trong cõi u minh, nàng dường như nhìn thấy người phụ nữ trong bức họa. Những đường nét trên người nàng lại ẩn hiện một vài kinh lạc đang khẽ phát sáng, nếu không nhìn kỹ, thậm chí còn không thể phát hiện ra. Đó là, mắt đẹp của Diệp Nhược Y chợt có rút thành tia sáng. Nàng theo bản năng vận chuyển nội lực theo trình tự của kinh lạc đó. Khoảnh khắc tiếp theo, hơi thở nàng nghẹn lại, kinh mạch bị thương của nàng lại đang từng chút một phục hồi. Điều này, làm sao có thể? Hai hàng lệ trong lướt dài trên gương mặt xinh đẹp của Diệp Nhược Y Liễu. Tí tách, như chuỗi ngọc rơi xuống hồ, khuấy động những gợn sóng nhỏ, làm kinh động những chú cá đang bơi lội. Kinh mạch bị trọng thương của nàng đã có phương pháp phục hồi. Đối với Diệp Nhược Y Liễu, không có điều gì có thể khiến nàng kích động hơn thế. Phải biết rằng, ngay cả Mạc Y Liễu, người được mệnh danh là tiên nhân số một hải ngoại, cũng nói rằng kinh mạch của nàng đã trọng thương đến mức không thể phục hồi được nữa, đến nỗi nửa đời sau sẽ phải vĩnh viễn sống trong bệnh tật. Thế nhưng, nhìn bóng lưng dưới ngòi bút của Kaka, cùng với từng đường mạch là đó, Diệp Nhược Y thì kinh ngạc phát hiện, nàng vận chuyển nội lực theo kinh lạc, lại có thể khiến kinh mạch bị thương của nàng được phục hồi. Thế nhưng, tại sao lại xảy ra chuyện này? Chẳng lẽ Kaka biết vết thương của nàng, nên đặc biệt vẽ bức tranh này sao? Nói cách khác, bóng lưng được vẽ trên giấy thực ra không phải Lý Hàn Ý Liễu mà là nàng sao? Bức tranh mà ca ca vẽ này, mục đích thực sự là để giúp nàng phục hồi kinh mạch. Nghĩ đến đây, Diệp Lực Y Liễu lập tức vui mừng khôn xiết, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Nàng ôm lấy gương mặt xinh đẹp của mình, cảm thấy nóng bừng. Ca ca không quên nàng, hắn đang dùng phương pháp của riêng mình muốn giúp đỡ nàng. Diệp Lực Y Liễu lau nước mắt, trong mắt nàng lóe lên vẻ kiên định. Nàng tuyệt đối không thể phụ lòng kỳ vọng của ca ca. Cùng với bóng lưng trong bức họa của Diệp Phàm dần thành hình, những mạch lạc bên trong cũng càng lúc càng rõ ràng. Diệp Lực Y Liễu theo hướng đi trên đó, bắt đầu nghiêm túc vận chuyển nội lực. Trên vọng kiếm sơn, Diệp Phàm cầm bút trên giấy tuyên trắng, nhanh chóng vẽ tranh. Hắn cau mày, hai mắt khẽ híp lại. Trên đó dùng những đường nét phát họa nên những đạo vận khác nhau. Những đường nét này có cái tựa như sông lớn uốn lượn, có cái như suối nhỏ róc rách, đan xen chằng chịt. Lúc thì như kỳ kinh bát mạch của con người, lúc lại như sông ngòi trời đất giao thoa. Thiên điệu tăng hải, nhân gian vạn yên. Chúng sinh vạn vật, mỗi loài một vẻ. Có người, thần, quỷ, yêu, đều có tuổi thọ, đều bị pháp tắc giam cầm. Nhưng chỉ có đạo là vĩnh tồn. Đạo của trời đất bắt đầu từ sự tuân theo, tuần hoàn không ngừng, tức là luân hồi. Đạo sinh một, một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn vật, đều là đạo của trời đất. Vô cụ giả, nhận thức chúng sinh tướng, biết chân ngã, sinh ra đạo của ta. Diệp Phàm chìm đắm vào sự lĩnh ngộ đạo tâm của bản thân. Đạo vận xung quanh cũng bắt đầu tụ lại như một cơn lốc xoáy, càng thêm cuồng bạo. Tốc độ hạ bút cũng dần tăng nhanh. Trên người hắn dường như có vô số xiềng xích vô hình đang dần sụp đổ. Nhưng trong mắt Diệp Nhược Y ở Tuyết Nguyệt Thành, bóng lưng trên bức họa, mạch lạc đang càng lúc càng rõ ràng. Chương 17, một nam nhân, vì điều gì, trở thành chí cường thế gian. Chương 17, một nam nhân, vì điều gì, trở thành chí cường thế gian. Diệp Nhược Y liền men theo mạch lạc kia, điều động toàn thân nội lực, du đầu khắp châu thân. Ban đầu nội lực của chính nàng, khi chạm vào những kinh mạch bị trọng thương kia, cứ như đang tiến trong vũng lầy, từng bước khó đi. Nhưng may mắn thay, khi vận hành dọc theo kinh lạc, ít nhiều cũng có tiến triển nhất định. Cùng với việc kinh mạch không ngừng được chữa lành, tốc độ vận chuyển nội lực cũng bắt đầu dần tăng nhanh. Rất nhanh, hai canh giờ trôi qua, tựa bạch câu quá khích. Trên người Diệp Nhược Y ẩn hiện từng đạo hình quang lưu chuyển. Nàng nhắm chặt hai mắt, cảnh giới trên người cũng bắt đầu như măng mọc sau mưa, không ngừng tăng gọn. Kim cương, chỉ huyền, thiên tượng. Nếu Lý Hàn Y và Bách Lý Đông Quân bọn họ ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc đến tột độ. Bởi vì Diệp Nhược Y vậy mà đã phá vỡ phán đoán của Mạc Y mạch lạc khắp châu thân, đã hoàn toàn được chữa lành, thậm chí còn có khả năng tiến thêm một bước nữa. Rất nhanh, lại một nén nhang thời gian trôi qua. Ầm. Diệp Nhược Y đột nhiên mở bừng hai mắt, một trận nội lực ba động lấy nàng làm trung tâm, đột nhiên bùng nổ. Cơn cuồng phong mãnh liệt hóa thành gợn sóng, trong chớp mắt đã thổi con toàn bộ sen bên hồ. Nước trong hồ tựa như bị ném vào vô số ngư lôi. Ầm ầm ầm, mấy đạo cột nước đột nhiên nổ tung, vọt thẳng lên trời. Vô số cá con còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, liền trực tiếp bị nổ tung lên không trung, ngay sau đó lại vây vây đuôi rơi xuống trở lại. Diệp Nhược Y ngọc thủ khẽ nâng, thiên địa chi lực trong chớp mắt ngưng tụ trong tay, cảm nhận được sức mạnh đã lâu không có trong cơ thể. Trong mắt Diệp Nhược Y liền lóe lên vẻ kích động. Thành công rồi, chính nàng thật sự thành công rồi. Lúc này kinh mạch bị thương của nàng và cảnh giới của bản thân đã hoàn toàn khôi phục như ban đầu, thậm chí còn tiến thêm một bước. Diệp Nhược Y liền mặt mày ửng hồng, tựa dáng chiều. Nàng tinh thần phấn chấn, nhìn Diệp Phàm vẫn đang vẽ tranh, đôi mắt đẹp lưu chuyển đầy cảm động. Huynh trưởng, thiện ý của ngươi, Nhược Y liền đã cảm nhận được rồi. Ngoài phủ đệ Tuyết Nguyệt Thành, Lý Hàn Y liền và Bách Lý Đông Quân đang đi trên đường. Ngươi đã quyết định đi Vọng Kiếm Sơn rồi ư? Đối mặt với câu hỏi của Bách Lý Đông Quân, Lý Hàn Y liền khẽ gật đầu. Chuyến đi Vọng Kiếm Sơn lần này, rốt cuộc vẫn phải đi. Diệp Phàm kia si tình với ta, cho dù là không thể, ta cũng nên từ chối trực tiếp, để tránh bị thế nhân đàm tiếu. Trong mắt Bách Lý Đông Quân lướt qua vẻ u sầu. Nhân gian võ thánh này, phong thái hơn người, anh tuấn tiêu sái, lại là cường giả đỉnh cao nhất thế gian, tuyệt đối xứng đôi với ngươi. Vì sao ngươi? Lý Hàn Y liền giọng nói lạnh nhạt, tựa hàn băng. Ngươi không hiểu. Bách Lý Đông Quân thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Hắn biết tình hình hiện tại của Lý Hàn Y Liễu, nói nhiều cũng vô ích. Phía trước có một quán rượu, chúng ta đến đó ngồi một lát đi. Ta vừa hay hết rượu rồi, tiện đường mang chút đồ ăn cho Nhược Y Liễu cô nương. Lý Hàn Y Liễu khẽ gật đầu. Tiểu nhị, lên rượu. Bước vào quán rượu, vừa tìm một chỗ ngồi xuống, Bách Lý Đông Quân vừa dặn dò một tiếng, liền nghe thấy đám người ồn ào xung quanh cũng đang bàn tán điều gì đó. Ê, các ngươi nghe nói chưa? Cái gì cái gì? Hiện tại bảng xếp hạng mới nhất thiên hạ đã ra rồi. Hiện nay cường giả mạnh nhất đương thời, nhân gian võ thánh, đã xếp thứ 6. Ngươi nói gì? Thứ 6? Ngươi không phải đang nói đùa đấy chứ? Hắn mới tu luyện được bao nhiêu năm? Thật sự không nói đùa, các ngươi không tin thì cứ chờ xem bảng xếp hạng. Thật sự không được thì đi hỏi giang hồ Bách Hiểu Sinh, những điều này đều là đáng tin cậy nhất. Trời ạ, thật không ngờ, nhân gian võ thánh vậy mà đã đạt tới cảnh giới này. Thật không hổ là đệ nhất nam nhi si tình của thiên hạ ngày nay. Ai mà chẳng nói thế chứ? Chỉ vì muốn giảm bớt khoảng cách với Tuyết Nguyệt tiên tử của chúng ta, trực tiếp bước vào lục địa thần tiên, thậm chí còn trở thành thiên hạ thứ 6. Hỏi thế gian tình là chi? Nhân gian võ thánh quả thật là tấm gương cho nam nhi thiên hạ. Người tốt như vậy, tuyệt đối là lương duyên trời định. Nghe thấy tiếng bọn họ bàn tán, Bách Lý Đông Quân và Lý Hàn Y liền nhìn nhau, đều từ trong đồng tử của đối phương nhìn thấy một tia chấn động. Trong lòng hai người, càng như tảng đá lớn rơi vào vực sâu. dấy lên sóng to gió lớn. Bọn họ làm sao cũng không ngờ tới, nhân gian võ thánh Diệp Phàm đã đạt tới mức độ này, thậm chí khiến bọn họ đều chỉ có thể ngước nhìn. Đó chính là thiên hạ thứ 6 đấy. Nói cách khác, những người có thể giao chiến với hắn trên thế gian, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đã từng có lúc nào, thiếu niên 20 năm trước từng ngưỡng vọng bọn họ, đã trưởng thành thành một tồn tại mà bọn họ cần phải kính sợ. Sự chuyển biến thân phận này khiến bọn họ cảm thấy da đầu tê dại, có chút không kịp phản ứng. Mặc dù toàn bộ quá trình tu luyện của Diệp Phàm, bọn họ đều tận mắt chứng kiến, nhưng vừa nghĩ đến Diệp Phàm thật sự đã trưởng thành đến mức độ đó, bọn họ vẫn cảm thấy có chút khó tin. Người thấy thế nào? Chuyện này là từ Trường An truyền ra. Từ đó có thể thấy, Trường An thành coi trọng nhân gian võ thánh đến mức nào. Lý Hàn Y Lìa nhìn về phía Vọng Kiếm Sơn, u buồn thở dài, trong lòng càng trăm mối ngổn ngang. Thật không ngờ, chỉ vì một câu nói của chính mình, Diệp Phàm vậy mà có thể làm được đến mức này. Tất cả những gì hắn làm đều là vì chính mình. Thế nhưng, Lý Hàn Y Lìa lắc đầu. Diệp Phàm à Diệp Phàm, mặc dù ngươi là mỹ nam tử thế gian, thực lực lại là thiên hạ thứ 6, nhưng cho dù ngươi độc chiếm Quỳnh Lâu, cho dù ngươi thiên hạ vô song, ta cũng không thể ở bên ngươi. Chúng ta chú định không thể ở bên nhau, nhưng ta cũng rất cảm kích ngươi. Vậy mà có thể si tình đến thế, vì ta bước lên cảnh giới nhân gian võ thánh. Lý Hàn Ý liền nói trong lòng không cảm động. Đó là lừa người. Thế gian này lại có người phụ nữ nào có thể không vì chuyện này mà cảm động chứ? Một nam nhân vì muốn ở bên chính mình đã trở thành trí cường thế gian. Đổi lại là người phụ nữ khác, nhất định sẽ cảm động đến mức rối tinh rối mù. Chỉ là chính mình với những người phụ nữ kia là không giống nhau. Mặc dù trong lòng quả thật có cảm giác tự hào, nhưng mà không thể chính là không thể, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ khả năng nào. Lý Hàn Y thì thở dài một hơi, ta vẫn phải đi Vọng Kiếm Sơn. Ta thừa nhận những việc Diệp Phàm làm vì ta vô cùng vĩ đại, cho dù là một câu nói đùa ngày trước khó hơn lên trời, hắn cũng không tiếc sức mà làm. Chỉ là chúng ta lại chú định không thể ở bên nhau. Lý Hàn Y thì lắc đầu, nhàn nhạt nói, đợi lấy rượu xong, mua chút thức ăn, chúng ta về thôi. Chuyện không nên chậm trễ, ta về sẽ dẫn Diệp Nhược Y thì xuất phát. Sớm đến Vọng Kiếm Sơn, gặp gỡ vị nhân gian võ thánh này, rốt cuộc đã trưởng thành đến mức nào? Cũng xem danh hiệu nhân gian võ thánh, thiên hạ thứ 6 này có mấy phần là thật. Lý Hàn Y liền nắm chặt Thiết Mã Băng Hà, nhìn về phía Vọng Kiếm Sơn. Trong đôi mắt đẹp lưu chuyển vẻ quyết đoán. Chương 18, nhân gian võ thánh nói chính mình quá yếu. Vậy chúng ta là gì? Chương 18, nhân gian võ thánh nói chính mình quá yếu. Vậy chúng ta là gì? Khách quan, rượu đến rồi. Trong lúc nói chuyện, tiểu nhị liền bưng rượu lên. Lý Hàn Y liền cũng thu hồi khí thế, ánh mắt đặt trên bàn. Nhìn thấy thần sắc kiên định của Lý Hàn Y liền, Bách Lý Đông Quân nhận lấy rượu, tự mình rót một chén, rót vào cổ họng. Hô lau khóe miệng, Bách Lý Đông Quân không khỏi thở dài một tiếng. Chuyện này thật sự là liên lụy quá nhiều, cho dù là hắn cũng có chút không biết nên nhúng tay vào thế nào, quá khó giải quyết. Nếu nói Lý Hàn Y và Diệp Phàm hai bên tình nguyện thì còn dễ nói, trực tiếp thành toàn mỹ sự này cũng là một giai thoại trong giang hồ thiên hạ. Thế nhưng sự thật lại là Tương Vương hữu ý, thần nữ vô tình. Thế nhân đều biết Diệp Phàm vì Lý Hàn Y mới đặt chân lên Vọng Kiếm Sơn, đồng thời trải qua vô số khổ luyện cùng với thiên phú kinh người, lúc này mới thành tựu nhân gian võ thánh. Trong mắt thế nhân, sự si tình của Diệp Phàm có thể nói là cảm động trời đất. Lý Hàn Y Lìa nhất định sẽ vì thế mà cảm động, thành tựu giai thoại. Thế nhưng vấn đề là, chỉ có Bách Ly Đông Quân bọn họ mới biết. Lý Hàn Y Lìa căn bản chưa từng nghĩ tới sẽ ở bên Diệp Phàm. Điều này liền rất khó xử lý. Huống chi, hiện tại thân phận của Diệp Phàm nay đã khác xưa. Hắn của trước kia chỉ là một thiếu niên non nớt mới ra giang hồ. Diệp Phàm của hiện tại lại đã là đạt một cái thiên hạ đều phải chấn động thế gian cự phách, nhân gian võ thánh. Thiên hạ thứ 6, đủ để bảo vệ một vương triều, ít nhất vài trăm năm quốc vận hưng thịnh. Sự xuất hiện của Diệp Phàm cũng nhất định sẽ trở thành mục tiêu lôi kéo của các đại vương triều. Đi đầu, tự nhiên chính là Đại Đường vương triều. Đại Đường vì muốn lôi kéo Diệp Phàm, nhất định sẽ muốn cực lực tác hợp Diệp Phàm và Lý Hàn Y Lìa, một nhân gian võ thánh, một tuyết nguyệt tiên tử. Bất kể từ góc độ nào nhìn, đều rất xứng đôi, càng có thể thành tựu một giai thoại. Dù sao nhân gian võ thánh cũng si tình Lý Hàn Y Lìa, làm một chuyện thuận nước đẩy thuyền, sao lại không làm chứ? Nhưng mà, Bách Lý Đông Quân thở dài một hơi, lại uống một ngụm rượu. Tiểu nhị, mang hai món ăn đi. Được thôi. Vọng Kiếm Sơn. Diệp Phàm cảm nhận đạo vận giữa thiên địa, bóng dáng trên giấy tuyên hành dần dần rõ ràng. Sau vài cách giờ, Diệp Phàm cuối cùng cũng mở hai mắt, nhưng bóng dáng trên giấy tuyên hành lại vẫn chưa thể hiện lộ chân thân. Đặt cây bút trong tay sang một bên, Diệp Phàm thở dài thật sâu một tiếng. Vô củ chi cảnh này quả nhiên không dễ siêu thoát như vậy. Chính ta đã cố gắng hết sức để thử, thế nhưng mỗi khi đạt đến điểm giới hạn, đều sẽ xuất hiện một gông xiềng vô hình đang trói buộc chính mình, ngăn cản hắn tiếp tục tiến lên. Diệp Phàm trong lòng rõ ràng, đây nhất định là quy tắc lực lượng thiên địa đang trói buộc chính mình. Chỉ cần có thể phá vỡ gông xiềng này là có thể bước vào vô cụ chi cảnh, mà phương pháp duy nhất để mở gông xiềng chính là lĩnh ngộ gia đạo của chính mình, để pháp tắc của chính mình đối kháng với pháp tắc thiên địa. Chuyện này nói thì dễ, làm thì lại còn khó hơn lên trời. Từ xưa đến nay bao nhiêu năm, lục địa thần tiên có bao nhiêu, thế nhưng thật sự có thể bước vào vô cụ chi cảnh, ngay cả một bàn tay cũng không đếm xuể. Muốn đột phá tầng gông xiềng này khó khăn biết bao. Tầng gông xiềng này liền như thiên hiểm, đại đa số lục địa thần tiên vài trăm năm, ngàn năm thậm chí đến cuối đời cũng không thể lĩnh ngộ ra, không thể bước qua bước đó. Chúng ta cũng không cần theo đuổi sự hà khắc như vậy. Nghĩ như vậy, Diệp Phàm lúc này mới triệt để thu hồi linh lực quanh thân. Chuyện không thể đổi, cứ từ từ mà làm là được. Dù sao đến bước này, dựa vào chính là ngộ tính, chứ không phải tích lũy. Biết đâu ngày mai liền ngộ đạo thành công, phá vỡ gông xiềng thiên địa, cũng không phải không có khả năng. Sau khi thu hồi lực lượng bản thân, Diệp Phàm âm thầm thở dài một tiếng. Ai nói cho cùng, chung quy vẫn là chính ta quá yếu a, quá yếu. Quá yếu? Hắn nói quá yếu sao? Diệp Phàm cũng không biết. Lời nói này của chính mình, cũng thông qua sở môn hệ thống được truyền bá ra ngoài. Lời này vừa nói ra, trong chớp mắt, tại các thế lực lớn khắp thiên hạ đã dấy lên sóng to gió lớn. Tất cả mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, há miệng cứng lưỡi. Nhân gian võ thánh nói chính mình quá yếu sao? Bọn họ không nghe lầm chứ? Bác Hàn, Từ Hiếu và những người khác nghe được lời của Diệp Phàm, lập tức như bị sét đánh. Nhân gian võ thánh này nói chính mình quá yếu sao? Từ Hiếu nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt nắm đấm, hận không thể cắn nát răng. Hắn cảm thấy chính mình phải chịu sự sỉ nhục cực lớn. Nhân gian võ thánh, thiên hạ thứ 6, thế này còn quá yếu sao? Nghĩ chính ta kim qua thiết mã chinh chiến 20 năm, khổ khổ tu hành mấy chục năm, lúc này mới vừa vặn đạt đến nhị phẩm võ phu cảnh giới. Khoảng cách giữa hai người có thể nói là khác biệt một trời một vực. Ngươi nhân gian võ thánh còn nói chính mình quá yếu. Ngươi nếu yếu, thiên hạ này còn có cường giả sao? Vậy bọn họ những võ giả cảnh giới bình thường này đều tính là gì? Bùn đất, rác rưởi, hay là phế vật? Lý Kim Sơn cũng khỏe miệng cay đắng, không ngờ nhân gian võ thánh này nói chuyện lại trói thai như vậy. Ngươi dù sao cũng là nhân gian võ thánh, đừng nói tự mãn. Ngươi khiêm tốn cũng quá mức rồi chứ. Khi nói lời này, lương tâm của ngươi thật sự sẽ không đau sao? Trần Chi Báo và Từ Viêm Binh cùng những người khác cũng sắc mặt khó coi, vô cùng xấu hổ, khuôn mặt tâm trầm, trông như vừa ăn phải một con rùa chết. Đại đường thư viện, một tiếng thở dài của Diệp Phàm khiến các tiên sinh vốn đang thảo luận vấn đề học từ đọc sách đều dừng thảo luận, ngây người tại chỗ. Đại tiên sinh Lý Mạn Mạn khoe miệng giật giật, lộ ra vẻ cay đắng. Diệp Phàm này thật sự là tam tiên sinh. Dư Liêm khoe mắt khẽ giật, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Là tam tiên sinh của thư viện, đồng thời cũng là cường giả có thiên phú nhất ma tông trong mấy trăm năm qua. Dư Liêm trong mắt người bình thường vẫn luôn được ban cho danh hiệu thiên tài, thậm chí được đặt kỳ vọng lớn, sẽ dẫn dắt ma tông đi lên một tầm cao mới. Ngay cả Dư Liêm cũng cho rằng chính mình thiên tư chắc tuyệt. Dù sao ma tông tông chủ, tiên sinh của thư viện, bất kể thân phận nào mang ra ngoài, đều có thể uy chấn một phương. Ở độ tuổi của chính mình, đồng thời sở hữu hai thân phận này, danh hiệu thiên tài, chính ta xứng đáng. Thế nhưng, mọi tín nhiệm của Dư Liêm lại theo một tiếng quá yếu của Diệp Phàm triệt để sụp đổ, hoàn toàn vỡ thành từng mảnh, tan nát, không thể vá lại được nữa. Người gì thế này? Người gì thế này chứ? Ngươi một nhân gian võ thánh, thiên hạ thứ 6, lại nói lời này. Vậy bọn họ những người này lại tính là gì? Bát tiên sinh Bắc Cung bị ương cũng sắc mặt khó coi. Diệp Phàm này cũng quá đáng rồi chứ? Một câu nói, đắc tội toàn bộ người trong thiên hạ. Này, sư tỷ ngươi nói có phải không? Sư tỷ, sư tỷ. Bắc Cung bị ương nhìn về phía Mục Hữu, lại phát hiện nàng đã nhập thần. Mỹ Mục gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phàm, không nhúc nhích. Thôi rồi, lại một người tẩu hỏa nhập ma. Ai Diệp Phàm a Diệp Phàm, thế gian này làm sao lại có một yêu nghiệt như ngươi chứ? Bắc Cung bị ương thở dài một hơi. Người so người, tức chết người. Chương 19, hắn một kiếm khai thiên môn, còn nói chính mình quá yếu. Chương 19, hắn một kiếm khai thiên môn, còn nói chính mình quá yếu. Trên Vọng Kiếm Sơn, mây trắng tầng tầng, núi non trùng điệp. Diệp Phàm một thân tố bạch, y vạt pháp phối, thân mình tựa vào một tảng đá lớn bên cạnh sân thượng đỉnh núi. Bên cạnh hắn đặt một vỏ rượu cũ. Trước mắt chính là khe núi sâu không thấy đáy. Diệp Phàm một mặt sầu muộn tựa vào tảng đá lớn, xách vỏ rượu, nhìn đám mây và hạt phương xa. Ai, vẫn chưa đủ. Ta thật sự quá yếu rồi. Đối mặt với vô cự cảnh đầy khó khăn, Diệp Phàm mới cảm thấy chính mình nhỏ yếu đến nhường nào. Tu luyện võ đạo như leo núi cao, càng về sau, tầm mắt càng thêm khai khoáng rộng rãi, nhưng những thử thách sắp phải đối mặt cũng tăng lên gấp bội. Sau khi Diệp Phàm mấy lần thử bước vào vô cự cảnh thất bại, tâm trạng lập tức rơi xuống đáy cốc. Ứ ngực, một vò rượu cũng được Diệp Phàm nhấc lên, mạnh mẽ rót một ngụm lớn vào miệng. Mượn rượu giải sầu, hào sảng nói, trong giang hồ lấy võ chứng đạo này, nhân gian võ thánh nho nhỏ, thật sự là quá yếu rồi. Trong lời nói, bởi vì Diệp Phàm không vận công chống lại hơi rượu, mặc cho hai má đỏ bừng nóng rực. Chưa nói đến Tân Kiếm Thần Đặng Thái A, ngay cả lão kiếm thần Lý Thuần Cương độc bá giang hồ 60 năm kia, ta cũng khó mà theo kịp. Ken, giữa lúc Diệp Phàm cảm khái, khẽ vung vạt áo tố bạch chỉ lên trời. Không thấy Diệp Phàm có động tác nào khác, mọi người đã rõ ràng nhìn thấy. Một đạo khí cơ bá đạo vô song, hóa thành một đạo kiếm hồ, thẳng tiến lên cửu thiên. Ầm ầm, dị tượng nổi bật. Trên cửu thiên, một đạo thiên môn bị xé toạc. Mọi người nhìn thấy cảnh này thông qua sở môn hệ thống, đều cả lưỡi. Lão kiếm thần một kiếm khai thiên môn, vốn là nhân gian tuyệt kỹ được giang hồ truyền tụng 60 năm. Vị nhân gian võ thánh này, vậy mà có thể vung tay áo khai thiên môn, còn tự khiêm không bằng Lý lão tiền bối. Diệp Phàm này, cũng quá khiêm tốn rồi chứ. Ứ ngực. Trên Vọng Kiếm Sơn, Diệp Phàm nhìn thiên môn càng lúc càng mở rộng, lại rót một ngụm rượu lớn. Hắn lắc đầu, trong mắt đều là bất đắc dĩ, quá yếu rồi, thật sự quá yếu rồi. So với một kiếm khai thiên môn của Lý lão kiếm thần, thiên môn của ta, nhỏ bé. Nhỏ bé. Mượn hơi rượu, Diệp Phàm cánh tay phải làm thủ thế, tay áo tố bạch bung ra. Vù, chiếc tay háo Tố Bạch kia trong nháy mắt bùng nổ ra khí cơ bằng bạc. Khí cơ cuồn cuộn làm ống tay háo Tố Bạch phồng lên, khí cơ vô cùng đáng sợ hóa thành một con bạch long hùng mãnh vô song, gào thét bay ra khỏi tay háo, rồng gầm cửu thiên. Ầm ầm. Ngoài trăm trượng, một ngọn núi cao chót vót như mây, bị một con bạch long ngang lưng đâm gãy. Nhìn ngọn núi xa xa không ngừng sụp đổ trong bụi bặm, Diệp Phàm lại thở dài, một tay háo bạch long so với hai tay háo thanh xà của lão kiếm thần, kém quá nhiều. Kém quá nhiều a. Diệp Phàm không còn để ý đến ngọn núi xa xa vẫn đang sụp đổ, tiếp tục xách rượu uống cạn. Cùng lúc đó, thông qua sở môn hệ thống, vô số người đều nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ vừa xảy ra. Giờ khắc này, mọi người đều ngẩng đầu, nhìn thiên môn trên cửu thiên vẫn chưa khép lại. Lão kiếm thần Lý Thuần Cương đang uống nước bên suối, nhìn cảnh tượng vừa xảy ra, sắc mặt có chút xanh mét. Một đôi mắt quắc thước, nhìn thiên môn bị Diệp Phàm một tay háo mở ra, khóe miệng khẽ co giật. Thử! Nhỏ bé, tiểu tử này đều có thể một tay háo khai thiên môn, một tay háo hủy núi. Rõ ràng đã là nhân gian võ thánh cảnh giới, vậy mà còn nói không bằng lão phu. Đây không phải rõ ràng là muốn hãm hại lão phu sao? Ức, trên vọng kiếm phong, Diệp Phàm đứng dậy uống rượu ừ ngực, mặc cho rượu ngon tràn ra ngoài, làm ướt vào áo. Nơi cao không thắng lạnh, một bộ trường bào tố bạch, trong gió phần phật văng lên. Anh tư tác sảng, hào khí ngút trời. Loảng xoảng, vò rượu đã uống cạn đập vào tảng đá lớn vỡ tan cảnh. Diệp Phàm thanh ti xoa tung, hai tay trưởng ra ngoài, để lộ lồng ngực như muốn nuốt trọn trời đất. Chưa đủ, vẫn chưa đủ. Sau khi lẩm bẩm tự nói, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn về phía xa, cất tiếng nói vang, kiếm thần Lý Tuần Cương, ta không bằng ngươi. Từng câu từng chữ, bao bọc khí cơ bằng bạc, như sấm sét nổ vang. Thư viện phu tử, ta không bằng ngươi. Thần giới hạ tiên, ta không bằng ngươi. Võ đế thành vương tiên tri, ta không bằng ngươi. Lời vừa dứt, chỉ thấy sau lưng Diệp Phàm, trong phạm vi ngàn trượng, mây cửu thiên rủ xuống, nước tứ hải đều đứng thẳng. Hạo hạo đăm đãng, có như tiên nhân. Những người xem thông qua sở môn hệ thống, không ai là không lộ vẻ mặt kinh hãi. Ly Dương, Đông Hải Võ Đế Thành, vương lão quái rõ ràng thực lực thiên hạ đệ nhất, lại luôn tự xưng đệ nhị, đứng trên đầu thành Võ Đế Thành, nhìn dòng nước Đông Hải cao trăm trượng, trên mặt treo vài phần ý cười an ủi. Vương Tiên Chi sở dĩ mãi không chịu phi thăng, chính là vì muốn trước khi rời khỏi nhân gian, oanh oanh liệt liệt đánh một trận. Thông qua sở môn hệ thống, sau khi nhìn thấy biểu hiện của Diệp Phàm, vương lão quái vốn luôn cổ hủ, không hề cười nói, trên mặt vậy mà lộ ra vài phần ý cười. Vương Tiên Chi mặc áo khoác vải thô, hai tay đặt trên gạch xanh đầu thành, chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời. Mây cửu thiên rủ xuống, nước tứ hải đều đứng thẳng. Thật là một nhân gian võ thánh. Giang hồ ngày nay, thật sự là càng ngày càng thú vị rồi. Trong lãnh thổ đại đường, thư viện phu tử như một vị lão thần tiên, tiên khí phiêu phiêu, đứng trong thư viện. Một tay vướt tròm râu bạc trắng, ngẩng đầu nhìn trời, tặc lưỡi nói, thật là một nhân gian võ thánh, thật là một không bằng. Thủ đồ của phu tử là Lý Mạn Mạn, đứng bên cạnh tò mò hỏi, sư phụ, nếu đối đầu với vị nhân gian võ thánh này, mấy chiêu có thể chế địch? Thư viện phu tử khoe miệng khẽ nhếch, lông mày kiếm trắng như tuyết khẽ động, chậm rãi nói, đừng để người này mê hoặc. 20 năm nay, người này ngày đêm khổ luyện, cảnh giới đã sớm không còn dưới vi sư. Nói gì mà không bằng chúng ta? Phu tử cười khổ một tiếng, hai tay chắp sau lưng, cảm khái nói, ngay cả mấy lao già chúng ta liên thủ lại, cũng chưa chắc có phần thắng tuyệt đối. Hắn đây là muốn hãm hại thảm hại mấy lao già chúng ta rồi. Nghe đến đây, kết hợp với cảnh tượng vừa nhìn thấy, Lý Mạn Mạn trong lòng kinh hãi. Sư phụ, cảnh giới của người này thật sự bá đạo đến vậy sao? Thư viện phu tử thản nhiên cười, cũng không trả lời nghi vấn của Lý Mạn Mạn, mà là tự mình nói, nếu lại cho hắn 10 năm thời gian, đợi hắn đột phá vô cử cảnh, mấy lao giả chúng ta cho dù liên thủ, cũng không có nửa điểm phần thắng rồi. Thủ đồ của phu tử mí mắt co giật, hít sâu một hơi khí lạnh. Mồ hôi lạnh trên trán không biết từ lúc nào đã dị ra. Trên vọng kiếm sơn, sau khi Diệp Phàm thốt ra mấy chữ, đã ngồi xuống lại, hắn khoanh chân tựa vào tảng đá lớn, đôi mắt tuấn lãng khẽ nhắm, lời nói mơ hồ, giang hồ này chung quy là giang hồ của cường giả. 20 năm rồi, nếu không thể leo lên đỉnh phong võ đạo, tất sẽ luân lạc thành kiến càng. Nhưng Vương Tiên Chi, thư viện phu tử, mấy ngọn núi lớn này cũng không thể vượt qua. Huống chi còn có những tân tấn chi bối nối tiếp nhau xuất hiện. Giữa lúc lẩm bẩm tự nói, Diệp Phàm như kể của nhà mình, lần lượt niệm tên, Lữ Tổ Lữ Động Huyền 800 năm trước, Tề Huyền Trinh ở Trạm Ma Đài Long Hồ Sơn 50 năm trước, và Hồng Tẩy Tượng của Võ Đang hiện tại. Chỉ chờ hắn vì một nữ tử áo đỏ ở Giang Nam, cưới hạ xuống Võ Đang, liền lại có thêm một vị tiểu sở đứng trong giang hồ võ lâm. Chương 20, Diệp Phàm bị tấu, thiên hạ cường giả hoàn loạn. Chương 20, Diệp Phàm bị tấu, thiên hạ cường giả hoàn loạn. Võ Đang Sơn, trên tiểu liên hoa phong, tiểu sư thúc trẻ tuổi nhất Hồng Tẩy Tượng, cưỡi trên thanh lưu, cùng mấy vị sư minh nhìn màn hình do sở môn hệ thống chiếu lên. Khi nghe Diệp Phàm vừa nói một phen, Hồng Tẩy Tượng đang cưỡi trên lưng châu bất cẩn ngã xuống đất. Mấy cuốn sách cấm nam nữ không cẩn thận từ trong lòng ngực rơi ra. Mấy vị sư minh bao gồm trưởng giáo Vương Trùng Dương đều đầy hứng thú nhìn tiểu sư đệ trước mắt, không đợi mấy người mở miệng nói, nhanh chóng nhặt lại sách cấm, cất vào trong lòng ngực. Hồng Tẩy Tượng mặt đỏ bừng, vội vàng giải thích, những sách cấm này đều là do Bắc Lương Thế Tử điện hạ gửi ở đây, bần đạo một trang cũng chưa từng xem qua. Nhìn tiểu sư đệ trước mắt có chút buồn cười, mấy vị sư minh đều nhìn nhau, khóe miệng khẽ nhếch. Ngay cả kiếm sĩ Vương Tiểu Bình vốn luôn mặt lạnh như tiền, khóe mắt cũng khẽ động. Tiểu sư đệ đừng lo, chúng ta mấy lao gia tử đều là người từng trải, tuổi trẻ khí thịnh, chúng ta sẽ không chê cười ngươi đâu. Hồng Tẩy Tượng đứng dậy, má ửng hồng, cố gắng giải thích, đều là từ Phượng Niên, là hắn ép ta xem, ha ha ha. Một trận tiếng cười sảng khoái vang vọng trên liên hoa phong. Tiểu sư đệ, trường giáo sư Minh Vương Trùng Dương vẻ mặt tự ái, khẽ hỏi, ngươi ở Giang Nam có một hồng y nữ tử vương vấn trong lòng? Lời vừa dứt, gò má hồng tẩy tượng càng thêm hường hào, túi đầu vẻ thẹn thùng. Mấy vị sư huynh nhìn thấy cảnh này đều hài lòng gật đầu, sau đó chắp tay khẽ hành lễ với tiểu sư đệ trước mặt. Võ đang trưởng giáo Vương Trùng Dương, kiếm si Vương Tiểu Bình, bái kiến lữ tổ. Hồng tẩy tượng hoảng loạn đỡ mấy vị sư huynh dậy, giải thích, người đó nói ta là lữ tổ, Tề Huyền Trinh chuyển thế, ta thật sự là như vậy sao? Trưởng giáo Vương Trùng Dương gật đầu, vẻ mặt hài lòng nói, bởi vì hồng ý kia lên núi, sư huynh đại khái có thể suy đoán ra ngươi là Tề Huyền Trinh chuyển thế ở Trả Ma Đài. Không ngờ Tề Huyền Trinh 50 năm trước là ngươi hồng tẩy tượng, lữ tổ 500 năm trước cũng là ngươi hồng tẩy tượng. Huyền Vũ Đương Hưng, Huyền Vũ Đương Hưng. Kiếm si Vương Tiểu Bình với một thanh đảo một kiếm đeo sau lưng, nhìn xuống Tiểu Liên Hoa Phong, lẩm bẩm tự nói, Diệp Phàm kia làm sao biết được tiểu sư đệ chính là lữ tổ chuyển thế? Lời vừa dứt, mấy vị chấp nhu nhĩ giả của võ đang trên Tiểu Liên Hoa Phong đều nhìn nhau. Chuyển thế luân hồi 500 năm trước, vị nhân gian võ thánh kia cũng có thể biết sao? Chẳng lẽ người này có kỹ năng bói toán, có thể biết trên dưới 500 năm? Hoặc là người này đã chứng đắc đại trường sinh, có lẽ đã sống mấy giấc tử, chỉ là dung mạo trẻ tuổi mà thôi. Chỉ là, vậy 20 năm khổ tâm công nghệ mà mắt thấy, lại là chuyện gì đây? Vị nhân gian võ thánh trên vọng kiếm sơn kia, rốt cuộc cẩn giấu bao nhiêu bí mật? Cùng lúc đó, cách đó không quá ngàn dặm, đạo giáo tổ đỉnh Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ tranh cãi không ngừng. Long Hồ Sơn tứ đại thiên sư đứng trên quảng trường ngoài Thiên Sư Phủ tranh cãi chuyện Hồng Tẩy Tượng có phải lữ tổ hay không. Nói vậy, hoàn toàn là nói vậy. Hắn Hồng Tẩy Tượng thật sự là lữ tổ Tề Huyền Trinh chuyển thế, vậy Long Hồ Sơn ta sao lại không biết? Trong tứ đại thiên sư, đối phận nhỏ nhất lại quanh năm truyền đạo ở kinh thành Triệu Đan Bình, lớn tiếng gầm lên. Trong mấy vị thiên sư, cũng chỉ có hậu bối này thật sự không giống người tu đạo. Triệu Hy Đoàn, người đã nhận tiểu nhi tử của Bắc Lương Vương Tử Long Tượng làm đồ đệ, lắc đầu mềm ngoại, phản bác, lao đạo xem chưa chắc, Hồng Tẩy Tượng của võ đang sơn kia, quả thật có vài phần thiên nhân chi tư. Lao gia tử, ngươi sao lại tăng trí khí người khác, diệt uy phong chính mình? Triệu Đan Bình mặt đầy giận dữ, nghiến răng nói, cho dù hắn là lữ tổ chuyển thế thì sao? Long Hồ Sơn ta cũng không thiếu tiên nhân đạo tổ. Bởi vì võ đang sơn có lữ tổ chuyển thế, vị trí đạo giáo tổ đình này, chẳng lẽ phải nhường cho bọn họ sao? Lão đạo sĩ tử y đạo bào dung mạo có chút khô gầy chậm rãi mở miệng, nói đến cái này, Long Hồ Sơn chúng ta quả thật còn có một vị tiên nhân lão tổ tông. Nghe nói hắn đã có thể phi thăng thành tiên tử một giáp từ trước, nhưng vì che chở Triệu gia tiên tử và Long Hồ Sơn, chần chừ không muốn phi thăng. Nhưng bần đạo cũng chỉ nghe nói có một vị lão tổ tông như vậy tồn tại, nhưng cụ thể ở đâu, cụ thể là ai thì không thể biết được. Người nói chính là Triệu Hy Dực, bối phận cao nhất trong Long Hồ Sơn tứ đại thiên sư. Long Hồ Sơn trưởng giáo Triệu Đan Hà chính là trưởng tử của hắn. Cái truyền thuyết này Long Hồ Sơn vẫn luôn có, sao ngay cả phụ thân cũng không biết vị lão tổ tông này là ai? Trưởng giáo Triệu Đan Hà khoát tử kim đã bảo, tay cầm phất trần, rõ ràng là phong thái tiên nhân. Lão tiên sư chậm rãi lắc đầu, thở dài một hơi, bối phận của vị lão tổ tông này thực sự quá cao, ít nhất cũng sống hơn người thường 3-4 giáp tử. Thiên sư đời trước của Long Hồ Sơn, có lẽ mới có thể biết danh hủy của hắn. Thiên sư trẻ tuổi Triệu Đan Bình mặt lộ vẻ vui mừng, võ đang sơn có lữ tổ chuyển thế thì sao? Long Hồ Sơn chúng ta có lão tổ tông không muốn phi thăng tòa trấn. Ngay tại sâu trong địa phế sơn không xa Long Hồ Sơn, một lão giả đang ngồi yên bên cổ đàm, nhắm mắt câu cá, miệng lẩm bẩm tự nói, thằng ngại trên vọng kiếm sơn kia, ngược lại cũng có vài phần đạo hạnh. Nếu hắn không đối địch với Long Hồ Sơn, bần đạo cũng không muốn quản chuyện vặt của người ngoài. Sau vài câu lẩm bẩm nhẹ nhàng, lão đạo sĩ tiếp tục ngưng thần, nhắm mắt câu cá. Mây trắng tầng tầng, đỉnh vọng kiếm sơn. Diệp Phàm áo trắng tựa vào tảng đá lớn, trên má mang vài phần say rượu, nhưng trong mắt rõ ràng thêm vài phần kinh bỉ. So với võ đang sơn một lòng tu đạo, đám đại chân nhân khoát tử kim đã bảo, nhìn như tiên khí phiêu phiêu của Long Hồ Sơn, mới thật sự không giống người tu đạo. Còn có lao tổ tông Triệu Hoàng Sảo của Long Hồ Sơn kia, vì chút khí vận chó má của Triệu gia, giống như một con rùa sống, rụt đầu trong cổ đàm địa phế sơn, cả ngày câu cá khí vận tiên hạ. Ta kinh. Diệp Phàm mượn men say, sự chán ghét trong mắt không hề che giấu, lẹ nhẹ nói, đồ vô dụng một cái, sống hưởng mấy trăm tuổi, thực sự không bằng Vương lão quái dị võ chứng đạo, lực áp giang hồ một giáp tử. Theo trực tiếp của sở môn hệ thống, một phen lời nói của Diệp Phàm trên vọng kiếm sơn, được tất cả mọi người nghe rõ ràng trong tai. Bên cổ đàm địa phế sơn, rắc. Lão giả ngồi bên cổ đàm câu cá, cần câu trong tay đột nhiên gãy đôi. Lão giả sắc mặt tái mét, khắp người sát cơ bộc lộ. Thằng nhãi cuồng vọng. Bần đạo ẩn cư tròn một giáp tử ở đây, chưa từng xuất thế một lần, tiểu nhi miệng còn hôi sữa này làm sao biết được chỗ ở của bần đạo? Chẳng lẽ người này có một mạng lưới tình báo khổng lồ? Nghĩ đến đây, khí cơ khắp người lão đạo sĩ bạo trướng. Ầm. Cỏ cây xung quanh đều đổ rạp một mảnh. Long Hồ Sơn không xa, bốn người thiên sư phủ nhìn nhau, mặt đầy kinh hãi. Thiên sư bối phận lớn nhất Long Hồ Sơn Triệu Hy Dực, còn chưa từng biết danh hủy của lão tổ tông, vậy Diệp Phàm làm sao biết được? Còn có thể nói ra chính xác không sai sót chỗ ẩn thân của lão tổ tông? Cuồng vọng. Diệp Phàm kia quả thật khi người quá đáng. Dám trước mặt mọi người sỉ nhục lão tổ tông của ta, đáng chết. Thiên sư trẻ tuổi Triệu Đan Bình răng hàm cắn chặt, khắp người khí cơ cuộn, tử hoàng đạo bảo bay lượn không ngừng. Đối với lời nói sỉ nhục của Diệp Phàm, ngay cả trưởng giáo Triệu Đan Hà, sắc mặt cũng có chút khó coi. Chỉ có người hòa giải Triệu Hy Đoàn và lão thiên sư Triệu Hy Dực, hai vị thiên sư chân nhân bối phận lớn tuổi mặt không đổi sắc. Triệu Hy Đoàn nhìn sư huynh, lão ca, nhân gian võ thánh trên vọng kiếm sơn kia thực sự không đơn giản, thân phận của lão tổ tông bị hắn thăm dò sạch sẽ không còn gì. Lão thiên sư Triệu Hy Dực đuốt râu gật đầu, 20 năm nay, Diệp Phàm vẫn luôn dưỡng kiếm ý trên vọng kiếm sơn, mọi người đều thấy, hắn sẽ không có thời gian đi tìm hiểu nhiều chuyện như vậy. chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích ổ. Phía sau vị nhân gian võ thánh này, nhất định có một mạng lưới tình báo khổng lồ, bao trùm thiên hạ. Chương 21, nhân gian võ thánh tiết lộ độc trời. Chương 21, nhân gian võ thánh tiết lộ độc trời. Trên Vọng Kiếm Sơn, đối với sự sao động bên ngoài, Diệp Phàm không hề hay biết, cả người vẫn chìm trong lo lắng vô tận. Mặc dù thực lực bản thân hiện tại đã tăng lên không ít, nhưng theo Diệp Phàm, người mạnh hơn hắn không biết có bao nhiêu. Những người này, không ai không phải là nhân vật độc chiếm vị trí hàng đầu hàng chục năm. Thủ đoạn của bọn họ càng muôn vàn, chỉ cần sơ suất một chút, chết cũng không biết chết thế nào. Nhưng đây cũng chỉ là một trong các phương diện. Diệp Phàm khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, ánh mắt lộ ra sự thâm thúy vô tận. Mặc dù ánh sáng đom đóm sao có thể sánh vai với trăng sáng, nhưng nào biết cũng có điện cố kiến nhiều có thể cắn chết voi. Đơn độc chiến đấu, đánh không lại thì cùng lắm có thể chạy, nhưng những lá bài tẩy của bọn họ lại rất phiền phức. Đặc biệt là ám hà trong đại đường, nếu bị những người này để mắt tới, gần như là cục diện một mất một còn. Lời này vừa ra, cả thiên hạ chấn động. Cái gì? Đại đường còn có lá bài tẩy sao? Ám hà? Rốt cuộc là tổ chức thích khách như thế nào? Chẳng lẽ thực lực của nó còn mạnh hơn Bất Lương Nhân? Tại sao chưa từng nghe nói qua? Nhất thời, các đại vương triều và thế lực giang hồ bàn tán không ngừng. Trên triều đình đại đường, sắc mặt Lý Thế Dân càng lộ ra vẻ kinh ngạc chưa từng có. Trong hàng còn lại, sắc mặt Trưởng Tôn Vô Kỵ khó coi vô cùng. Ám hà là át chủ bài thích khách mà hoàng đế và hắn bí mật chuẩn bị, là át chủ bài lớn nhất của đại đường. Thực lực khủng bố của nó có thể sánh với Bất Lương Nhân. Có thể nói, trong chuyện này, ngoài Trưởng Tôn Vô Kỵ hắn ra, cũng chỉ có Lý Thế Dân biết. Giờ đây, lại bị Diệp Phàm trực tiếp nói ra. Trong hàng còn lại, Trưởng Tôn Vô Kỵ ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đội vàng từ trong hàng quan lại bước ra, run rẩy bái nói, "Vậy hạ minh dám, chuyện này thần tuyệt đối không hề tiết lộ." Trên long đài, Lý Thế Dân cao mày thật sâu, im lặng không nói. Trong hàng còn lại, văn võ bá quan nghe lời Trưởng Tôn Vô Kỵ, trong lòng kinh ngạc liên tục. Không ngờ hoàng đế và Trưởng Tôn Vô Kỵ lại giấu chiêu sát thủ như vậy, ngay cả bọn họ cũng không biết. Nhưng người kinh ngạc nhất, không ai khác ngoài Bất Lương Soái Viên Thiên Cương. Phải biết rằng, dưới trướng hắn nắm giữ Bất Lương Nhân, có thể nói là tổ chức tình báo đắc lực nhất trong đại đường. Nhưng hiện giờ, chuyện này ngay cả hắn cũng không tra ra được nửa điểm tin tức. Cho dù trong đó có hoàng đế cố ý che giấu, nhưng nói để bản thân không phát giác được chút gió thổi cỏ lay nào thì tuyệt đối không thể. Trên long đài, Lý Thế Dân nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Vô Kỵ đang run rẩy không ngừng, trầm ngâm một lát sau, chậm rãi mở miệng nói, "Chuyện này chấm không trách ngươi. Diệp Phàm trước đây nhiều lần nhắc đến một số bí mật trong giang hồ, vương triều. Khả năng duy nhất chính là dưới trướng Diệp Phàm nhất định có một tổ chức tình báo càng khủng bố hơn. Cho dù hắn ở trong Vọng Kiếm Sơn 20 năm chưa từng xuống núi, nhưng đối với mọi động tĩnh xảy ra trong thiên hạ, hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay." Ầm. Lời nói vừa dứt, trong đầu bá quan triều đình lập tức vang lên từng trận tiếng nổ. Tổ chức tình báo càng khủng bố hơn. Một mạng lưới tình báo có thể dò ra bí mật của đại đường, tổ chức như vậy đáng sợ đến mức nào? Viên Thiên Cương hô hấp dồn dập, vội vàng từ trong hàng quan lại bước ra, cúi người bái nói, "Bệ hạ bất giận, đây là vi thần sơ suất, thần lập tức sắp xếp Bất Lương Nhân đi điều tra kỹ chuyện này." "Không cần." Lý Thế Dân phất tay, "Không truy cứu chuyện này. Ngay cả Bất Lương Nhân cũng không tra ra được bóng dáng ám hạ, làm sao đi tra ra mạng lưới tình báo khủng bố ẩn giấu trong đại đường?" Viên Thiên Cương thấy vậy, trong lòng sao có thể không biết ý nghĩ của hoàng đế. Nhưng đối với tổ chức tình báo khủng bố dưới trướng Diệp Phàm, Viên Thiên Cương đã âm thầm ghi khắc. Bất kể kết quả thế nào, chuyện này hắn nhất định phải âm thầm điều tra. Đây cũng chính là nguyên nhân Bất Lương Nhân tồn tại. Trong lúc bá quan trong lòng âm thầm kinh ngạc, Diệp Phàm trên Vọng Kiếm Sơn tiếp tục phân tích tổ chức ám hà. Đại gia trưởng ám hà Tô Xương Hà này mặc dù thực lực chỉ ở cấp độ thiên tượng cảnh đỉnh phong, nhưng ma công của hắn cũng không tầm thường. Mặc dù Tô Xương Hà này dựa vào ma công thôn vệ nội lực của người khác để cưỡng ép nâng cao thực lực bản thân, sẽ có phản phệ không hề nhỏ, nhưng uy lực cũng kinh người không kém. Biết đâu một đòn toàn lực cũng đủ có chiến lược cấp bậc lục địa thần tiên hàng đầu. Còn có Thiên Diện Quỷ Mộ Anh trong mộ gia ám hà, người này mặc dù chỉ là chỉ huyền cảnh, nhưng thiên diện dịch dung thuật của hắn biến hóa khôn lường, thật giả khó phân biệt. E rằng ngay cả cường giả cấp bậc thiên tượng cảnh, thậm chí lục địa thần tiên, nếu không cẩn thận phân biệt cũng khó mà tra ra thân phận thật sự của đối phương. Một khi bị người như vậy len lỏi bên cạnh ẩn mình, liền như một con rắn độc đang ngủ say, bất cứ lúc nào cũng có thể cắn mình một miếng, khó lòng đề phòng. Ngay khi Diệp Phàm đang nói những lời này, bên trong ám hà ẩn mình trong bóng tối, trong đại điện dưới lòng đất, ánh nến lay động. Đại gia trưởng ám hà Tô Xương Hà sắc mặt âm u ngồi trên ghế chủ tọa. Ở hai bên đại điện, lần lượt đứng là Tô Mộ Vũ gia chủ Tô gia ám hà, Tạ Thất Đao gia chủ Tạ gia, Mộ Vũ Mặc gia chủ Mộ gia và những người khác. Ám hà vốn ẩn mình trong bóng tối, không được người trong thiên hạ biết đến. Mục đích chính là vào thời cơ thích hợp, một đòn loại bỏ đối phương. Nhưng hiện giờ, toàn bộ nội bộ ám hà đều bị công khai ra thiên hạ. Thậm chí, ngay cả ma công mà Tô Xương Hà tu luyện cũng bị người trong thiên hạ biết đến. Rầm. Tô Xương Hà sắc mặt lạnh lùng một trường vỗ xuống bàn ghế. Trong khoảnh khắc, bàn ghế lập tức hóa thành tro tàn, rải rác khắp nơi. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Tại sao nhân gian võ thánh lại nắm rõ mọi thứ trong ám hạ như lòng bàn tay? Trong lúc nói chuyện, Tô Xương Hà ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía thủ lĩnh Khôi của thập nhị Chu Ảnh Đoàn. Đại gia trưởng, thuộc hạ cũng không biết chuyện này. Nhưng trong khoảng thời gian này, ám hạ chưa từng có bất kỳ hành động nào. Dưới một bộ hắc bào, Khôi quỳ một gối trước mặt Tô Xương Hà, trong giọng nói mang theo một tia run rẩy. Không biết. Giọng điệu của Tô Xương Hà càng lúc càng lạnh lẽo, trong lòng bàn tay cũng ngưng tụ ra ánh sáng xanh lục đậm. Khi mọi người nhìn thấy cảnh này, trong lòng đột nhiên thắt lại, nhưng không một ai dám tiến lên cầu xin cho Khôi. Là thủ lĩnh của thập nhị chu ảnh đoàn, hiện giờ ám hà bị người ta công khai ra thiên hạ, ngươi lại căn bản không biết. Đây là sự sơ suất của ngươi. Nói xong, Tô Xương Hà đột nhiên nâng lòng bàn tay lên, liền muốn đánh về phía Khôi. Đại gia trưởng bất giận. Có lẽ, chuyện này còn có nguyên nhân khác. Khôi từ trước đến nay trung thành với đại gia trưởng, tuyệt đối sẽ không làm bất cứ chuyện gì phản bội đại gia trưởng. Tô Xương Hà nghe vậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tô Mộ Vũ, lạnh giọng nói, ý của ngươi là? Tô Mộ Vũ sắc mặt hơi dừng lại, trầm ngâm nói, dựa theo lời nói trước đó của nhân gian võ thánh, có lẽ trong tay nhân gian võ thánh Diệp Phàm có một tổ chức tình báo càng khủng bố hơn, đang âm thầm thu thập tình báo thiên hạ cho hắn. Nếu không, nhân gian võ thánh 20 năm chưa từng xuống núi một bước, lại làm sao biết được nhiều bí mật thiên hạ như vậy? Chương 22, cục diện kinh thiên. Các thế lực điên cuồng suy đoán. Chương 22, cục diện kinh thiên. Các thế lực điên cuồng suy đoán. Cái gì? Tô Xương Hà thất thanh kinh hô, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Nếu thật sự như vậy, vậy sự chuẩn bị của Ám Hà những năm qua, không nghi ngờ gì là công dã tràng. Ám Hà lúc này, giống như bị người ta lột sạch quần áo, trần truồng xuất hiện trước mặt thiên hạ. Rốt cuộc là tổ chức tình báo như thế nào, lại có thể điều tra tỉ mỉ đến mức này? Tô Xương Hà sắc mặt xanh mét nói, phải biết rằng, người tu luyện ma công như hắn, căn bản không có mấy. Thậm chí, ngay cả mấy vị gia chủ trước mắt, trừ huynh đệ sinh tử của hắn là Tô Mộ Vũ gia, cũng không ai biết. Tổ chức tình báo dưới trướng Diệp Phàm, rốt cuộc đã làm thế nào để đạt được điều này? Trong khi Tô Xương Hà và những người khác đang âm thầm phân tích những chuyện này, Diệp Phàm đang ở Vọng Kiếm Sơn vẫn không ngừng tiết lộ mọi thứ về Ám Hà. Bất quá, nếu nói về cao thủ ám sát chân chính, vẫn phải kể đến Mộ Vũ Mặc của Mộ gia. Thiên Chu trận biến hóa khôn lường, khiến người ta khó lòng phòng bị, hơn nữa còn có thể điều khiển nhẹ nhạt tơ, tẩm kịch độc vào sợi tơ độc. Một khi ra chạm vào, nhẹ thì lở loét, nặng thì mất mạng. Dù là nhìn khắp thiên hạ, e rằng cũng không có mấy người có được thực lực như vậy. Diệp Phàm tự lẩm bẩm nói, lông mày cũng càng thêm nghiêm trọng. Trong đại đường hoàng cung, Lý Thế Dân, Trưởng Tôn Vô Kỵ tâm tình phức tạp vô cùng. Từ kinh ngạc ban đầu, đến bây giờ dần dần trở nên sợ hãi. Chỉ vì thủ đoạn của Diệp Phàm, thật sự quá khủng bố. Rốt cuộc là tổ chức tình báo như thế nào, có thể điều tra sự việc tỉ mỉ đến vậy? Thậm chí, ngay cả những người đã thành lập Ám Hà như bọn họ, cũng chưa từng hiểu rõ thấu đáo đến thế. Trên long đài, Lý Thế Dân sắc mặt phức tạp vô cùng, trong ánh mắt lộ ra sự thâm thúy chưa từng có. Hắn rốt cuộc đã làm thế nào để đạt được điều này? Rốt cuộc là tổ chức tình báo như thế nào, lại có thể thâm nhập vào Ám Hà? Khi Lý Thế Dân tự lẩm bẩm nói ra câu này, Viên Thiên Cương trong lòng đột nhiên chấn động. Ngay cả Ám Hà ẩn mình trong bóng tối còn bị bóc trần sạch sẽ như vậy, vậy bất lương nhân mà thiên hạ đều biết, chẳng phải là? Trong đôi mắt dưới mặt nạ của Viên Thiên Cương lộ ra sự ngưng trọng. Thậm chí, giờ phút này Viên Thiên Cương đã tưởng tượng ra những thông tin về ám cọc và thực lực trong bất lương nhân, e rằng đã sớm được đặt trước mặt nhân gian võ thánh. Chỉ là so với các thế lực khác, bất lương nhân không đáng để nhân gian võ thánh quá mức quan tâm, cho nên mới không đề cập. Trong hàng ngũ triều ban, Trưởng Tôn Vô Kỵ ánh mắt ngưng trọng vô cùng. Ngay khi hoàng đế đang trầm ngâm, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhanh chóng bước ra từ hàng ngũ triều ban, chắp tay nói, "Bệ hạ, chuyện này phi thường không nhỏ. Nhân gian võ thánh không cần ra khỏi cửa, liền có thể biết chuyện thiên hạ. Thậm chí, ngay cả bí mật của Ám Hà cũng bị nhân gian võ thánh biết rõ một một, đủ để chứng minh tổ chức tình báo dưới trướng nhân gian võ thánh phi thường không nhỏ. Tuy nói bệ hạ có ý chiêu mộ nhân gian võ thánh vào triều đình, nhưng thần cho rằng tổ chức tình báo như vậy chiếm cứ trong đại đường, vẫn cần phải điều tra kỹ lưỡng." Lý Thế Dân nghe vậy, trong đôi mắt hiện lên một tia suy tư sâu sắc. Đối với đề nghị của Trưởng Tôn Vô Kỵ, không đội vàng đáp lại. Nhưng điều đó không có nghĩa là Lý Thế Dân không có suy nghĩ như vậy. Dù sao thân là quân vương một nước, dù có lòng yêu tài, nhưng cũng không muốn dưới quyền thống trị của mình lại có một thế lực vượt xa triều đình. Khoảng một khắc, Lý Thế Dân ánh mắt lại rơi vào người Trưởng Tôn Vô Kỵ, trầm giọng nói, "Phu cơ, vậy ý của ngươi là nên bắt đầu điều tra từ đâu?" Trưởng Tôn Vô Kỵ sắc mặt hơi ngừng lại, chắp tay nói, "Bẩm bệ hạ, thần cho rằng vì Ám Hà đã nổi lên mặt nước, tiếp tục cẩn giấu nữa cũng không còn bất kỳ ý nghĩa nào. Vì nhân gian võ thánh đã biết rõ Ám Hà đến vậy, mật thám của tổ chức tình báo dưới trướng hắn tất nhiên cũng đã thâm nhập sâu nhất vào Ám Hà. Do đó, thần cho rằng nên bắt đầu điều tra từ Ám Hà." Lý Thế Dân nghe vậy, sau một thoáng chần chừ, gật đầu nói, "Phu cơ, chuyện này ngươi đi sắp xếp đi." "Vâng." Đông Hải chi địa, Lang gia Vương Tiêu Nhược Phong nghe được bí mật mà Diệp Phàm kể, lông mày cau chặt. "Bách Hiểu Sinh, về chuyện trong Ám Hà, Bách Hiểu Đường đã điều tra được bao nhiêu?" Bách Hiểu Sinh nghe vậy, chậm rãi bước tới, cũng kinh hãi nói, "Bẩm vương gia, chuyện này Bách Hiểu Đường cũng là gần đây mới điều tra được một vài manh mối. Thật không ngờ nhân gian võ thánh lại biết rõ Ám Hà như lòng bàn tay. Nhân gian võ thánh trong 20 năm này, chẳng phải vẫn luôn ở Vọng Kiếm Sơn sao? Hắn rốt cuộc đã làm thế nào để biết được tất cả những điều này? Chẳng lẽ nói, trong 20 năm này, vẫn luôn có người bí mật truyền tin bí mật thiên hạ cho hắn?" Nói đến đây, Bách Hiểu Sinh cũng dần trầm mặc, lông mày cau chặt không ngừng. "Vậy trong 20 năm này, Bách Hiểu Đường có từng điều tra ra được điều gì không?" Tiêu Lực Phong truy vấn. Bách Hiểu Sinh nghe vậy, lắc đầu. Đột nhiên, Bách Hiểu Sinh dường như nghĩ đến điều gì, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc nói, "Vương gia, ý của người là?" Tiêu Nhược Phong khẽ gật đầu, ánh mắt thâm thúy nói, "Khả năng duy nhất chính là dưới trướng Diệp Phàm có một tổ chức tình báo cực kỳ khủng bố. Không chỉ vượt xa năng lực trinh sát của Bách Hiểu Đường, mà còn vượt qua cả Ám Hà chưa từng nổi lên mặt nước." "Cái này?" Bách Hiểu Sinh sắc mặt phức tạp vô cùng, kinh hãi nói, "Nhưng mà hắn rốt cuộc đã làm thế nào để đạt được điều đó?" dù sao muốn bồi dưỡng ra một tổ chức tình báo khủng bố như vậy, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiêu Nhược Phong nghe vậy, đôi mắt hơi nheo lại nói, cái này phải hỏi chính hắn rồi. Có lẽ là Diệp Khiếu ưng âm thầm sắp xếp cũng không chừng. Đại tướng quân, Bách Hiểu Sinh kinh ngạc kêu lên một tiếng, trong mắt lộ vẻ suy tư sâu sắc. Cùng lúc đó, Diệp Khiếu ưng ở xa trong quân doanh cũng có sự bối rối như vậy. Thủ đoạn mà Diệp Phàm thể hiện ra thật sự quá kinh người. Bản thân hắn thân là đại tướng quân trong triều, thậm chí còn không rõ trong đại đường lại có tổ chức thần bí ám hà này. Nhưng Diệp Phàm 20 năm như một ngày, chưa từng rời khỏi Vọng Kiếm Sơn, lại hiểu rõ bí mật thiên hạ này đến vậy. Thật sự khiến Diệp Khiếu ưng có chút khó hiểu. Chẳng lẽ nói tất cả những điều trong bóng tối này đều là Lang Già Vương đang thúc đẩy? Diệp Khiếu ưng sắc mặt kinh hãi, đột nhiên đứng dậy từ ghế chủ vị. Suy đoán trong lòng, cũng cảm thấy càng ngày càng có khả năng. Với thực lực của Lang Gia Vương và sự bố trí trong 20 năm qua, muốn làm được điều này không phải là không thể. Còn về Diệp Phàm thì vẫn luôn ở Vọng Kiếm Sơn, căn bản không có cơ hội xuống núi và bồi dưỡng tổ chức tình báo. Chẳng lẽ nói, Lang Gia Vương đã chuẩn bị ra tay rồi sao? Diệp Khiếu ưng trầm ngâm thấp giọng, âm thầm suy đoán. Câu hoa tươi, câu phiếu đánh giá ủng hộ. Chương 23, đối nhân gian võ thánh xuất thủ. Các ngươi đánh thắng được sao? Chương 23, đối nhân gian võ thánh xuất thủ. Các ngươi đánh thắng được sao? Trên Vọng Kiếm Sơn, Diệp Phàm khẽ lẩm bẩm một mình. Hắn hoàn toàn không biết rằng thiên hạ này đã sớm vì chuyện ám hàm mà nổ tung nổi rồi. Nếu nói thật sự có thực lực để đối đầu, không gì hơn là Đường Môn. Đáng tiếc là, Đường Môn này tuy bề ngoài vẫn đang liên minh với Tuyết Nguyệt Thành, nhưng thực tế lại đã sớm ngầm liên kết với ám hà. Như vậy, không nghi ngờ gì đã tăng cường đáng kể thực lực của ám hà. Có Đường Môn ngầm tương trợ, việc đối địch, ám sát càng khiến người ta phòng không kịp phòng. Nếu tính toán thời gian, hình như cũng sắp đến lúc Triệu Ngọc Chân hạ sơn rồi. Tin rằng hành động của Đường Môn và ám hà hẳn cũng đã triển khai rồi chứ. Nói đến đây, Diệp Phàm không khỏi thở dài một hơi, lộ ra một tia cảm thương nói, nghĩ đến Triệu Ngọc Chân này cũng coi như là thiên tài trăm năm khó gặp, nhưng lại sau lần hạ sơn này, vì Lý Hàn Y mà mất mạng trong âm mưu của Đường Môn và ám hạ. Lời này vừa ra, cả thế gian đều kinh ngạc. Tại Long Hồ Sơn, trưởng giáo Long Hồ Sơn Triệu Đan Hà lộ vẻ kinh ngạc nói, cái gì? Đạo kiếm tiên sẽ chết sao? Sao có thể như vậy? Thực lực của ám hạ rốt cuộc mạnh đến mức nào? Đối với thực lực của đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Chân, trong lòng Triệu Đan Hà ít nhiều vẫn rõ ràng. Là hậu bối của thế hệ trẻ tuổi, Triệu Ngọc Chân có thể nói là được ca ngợi là tuyệt đỉnh thiên tài trong đạo thuật. Một hậu bối có thể dung hợp hoàn hảo kiếm thuật và đạo thuật, có thể nói là người có khả năng nhất trưởng thành thành nhân vật như Lữ Tổ. Nhưng chính là một người thiên tư hơn người như vậy, lại còn sẽ chết trong tay ám hà và Đường Môn. Tuy nói nhân gian võ thánh đã vạch trần âm mưu mà ám hà lợi dụng, nhưng cũng cần thực lực bản thân đủ mạnh mới có khả năng chém giết đạo kiếm tiên. Nếu không, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế nào đều chỉ là trò vặt mà thôi. Nhưng thưa trưởng giáo, Đường Môn vì sao lại chọn liên thủ với ám hà để đối phó Triệu Ngọc Chân? Phải biết rằng, nếu làm như vậy, Đường Môn tất nhiên sẽ phải chịu sự báo thù điên cuồng của Thanh Thành Sơn. Thậm chí, ngay cả Tuyết Nguyệt Thành e rằng cũng sẽ không bỏ qua Đường Môn. Triệu Hy Đoàn chậm rãi bước lên phía trước, khó hiểu nói. Triệu Đan Hà ánh mắt thâm thúy, trầm ngâm nói, mọi tranh chấp trên thế gian đều chỉ là do lợi ích thúc đẩy. Đường Môn lựa chọn liên thủ với ám hà, tất nhiên là muốn chiếm một vị trí quan trọng hơn trong đại đường giang hồ này. Còn ám hà này, không thể không đề phòng. Triệu Hy Đoàn nghe vậy, vẻ mặt thâm thúy nói, ý của trưởng giáo là? Triệu Đan Hà hai mắt khẽ híp lại nói, chuyện này e rằng không đơn giản như vậy. Nhân gian võ thánh đột nhiên nói ra bí mật kinh thiên động địa như vậy, tất nhiên cũng có một tầng ý nghĩa khác. Một tầng ý nghĩa khác. Triệu Hy Đoàn kinh ngạc kêu lên một tiếng, ngạc nhiên nhìn về phía Triệu Đan Hà. Sau một lúc trầm ngâm ngắn ngủi, sắc mặt Triệu Hy Đoàn đột nhiên biến đổi, dường như đã đoán được điều gì. Trường giáo, ý của ngài là hành động này của nhân gian võ thánh có ý muốn khơi dậy loạn lạc thiên hạ? Triệu Đan Hà sắc mặt ngưng trọng lắc đầu, ta cũng không rõ, dù sao ngoài hậu quả này ra, ta thật sự không nghĩ ra vì sao nhân gian võ thánh lại đột nhiên nói ra nhiều bí mật như vậy. Nếu làm như vậy, chỉ sẽ khơi dậy cục diện loạn thế cho cả thiên hạ. Ám hà, rắc rắc rắc. Đại gia trưởng ám hà Tô Xương Hà hai năm đấm siết chặt, mắt muốn nứt ra. Bố cục mà ám hà và Đường Môn đã chuẩn bị bao nhiêu năm nay, hôm nay lại bị nhân gian võ thánh vạch trần toàn bộ. Ngay sau, nếu muốn lại trừ bỏ đạo kiếm tiên, lại không biết sẽ phải trả giá gấp bao nhiêu lần. Thậm chí, từ hôm nay trở đi, Đường Môn và ám hà e rằng đều sẽ phải đón nhận sự báo thù điên cuồng của Thanh Thành Sơn và Tuyết Nguyệt Thành cùng các thế lực khác. Rầm, rầm, rầm. Nội lực khủng bố trong nháy mắt bùng phát ra. Tô Mộ Vũ, Tạ Thất Đao cùng những người khác đều bị luồng khí tức này chấn lùi. Đáng chết, đáng chết. Nhân gian võ thánh, ám hà vốn không có bất kỳ thù oán nào với ngươi, nhưng ngươi lại dồn ám hà vào đường cùng. Đây là chính ngươi đang tìm chết. Tô Xương Hà gầm lên giận dữ, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía thủ lĩnh thập nhị Chu Ảnh Đoàn bên cạnh, lạnh giọng nói, "Khôi, ngươi lập tức dẫn thập nhị Chu Ảnh Đoàn nhanh chóng đi tới Vọng Kiếm Sơn, chu sát nhân gian võ thánh. Mộ Vũ, Tạ Thất Đao, hai người phụ trách hỗ trợ từ bên cạnh." Tô Mộ Vũ, Tạ Thất Đao nghe vậy, lộ vẻ lo lắng, nhưng vì áp lực của Tô Xương Hà, cũng không thể không chấp nhận. Ngay khi ba người chuẩn bị rời đi, một bóng người chậm rãi xuất hiện trong điện. Các ngươi muốn đi làm gì? Dưới áo choàng đen, khuôn mặt trưởng tôn Vô Kỵ chậm rãi hiện ra. Nhân gian võ thánh đã công khai toàn bộ bố cục của ám hà ra thế gian, điều này đã đi ngược lại ý định ban đầu của ám hà. Người như vậy phải chết, nếu không ám hà khó mà có bước hành động tiếp theo. Đại gia trưởng Tô Xương Hà chậm rãi bước lên phía trước, lộ vẻ lạnh lẽo nói. Trưởng tôn Vô Kỵ nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống nói, ám hà tuyệt đối không thể đối nhân gian võ thánh xuất thủ. Cái gì? Tô Xương Hà kinh ngạc nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ, khó hiểu nói, tại sao? Bệ hạ có ý chiêu mộ nhân gian võ thánh Diệp Phàm vào triều đình. Nếu Ám Hà lựa chọn lúc này đối nhân gian võ thánh xuất thủ, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến sắp xếp của bệ hạ. Tô Xương Hà nghe vậy, sắc mặt cực kỳ khó coi nói, nhưng nhân gian võ thánh làm như vậy, rõ ràng là muốn phơi bày lá bài tẩy của đại đường ra thiên hạ, nhưng không đợi Tô Xương Hà nói hết lời, Trưởng Tôn Vô Kỵ lại phản bác, cho dù không có sự ngăn cản của bệ hạ, các ngươi nghĩ với thực lực của Ám Hà, có thể đánh bại nhân gian võ thánh Diệp Phàm sao? Lời này vừa ra, Tô Xương Hà lập tức im lặng. Hồi tưởng lại những thủ đoạn kinh thiên mà Diệp Phàm đã thể hiện trước đó, Tô Xương Hà trong lòng âm thầm so sánh. Rõ ràng, dù là thực lực của Ám Hà hay thực lực cá nhân, đều không thể đánh bại Diệp Phàm. Thậm chí, Ám Hà rất có thể sẽ bị đối phương một hơi nuốt chửng. Dù sao, đối phương ngay cả nội tình của bọn họ cũng điều tra rõ ràng như vậy, ngược lại Ám Hà lại ngay cả bóng dáng tổ chức tình báo của đối phương cũng không thấy. Sự so sánh thực lực chênh lệch lớn như vậy, đủ để thấy rõ khoảng cách thực lực giữa hai bên. Dù Tô Xương Hà không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể không chấp nhận hiện thực này. Vậy ý của bệ hạ là gì? Tô Xương Hà sắc mặt tái mét, không cam lòng hỏi. Ý của bệ hạ là, Ám Hà tự kiểm tra nội bộ, tìm cách điều tra ra những ám cọc mà nhân gian võ thánh có thể đã bố trí. Nhưng ngay cả khi đã điều tra ra, ý của bệ hạ cũng là không được tự ý hành động đối phó với bọn họ. Tất cả chờ đợi chỉ dụ tiếp theo của bệ hạ. Tô Xương Hà nghe vậy, vẻ mặt khó mà tin được nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ. Và dưới ánh mắt kiên định của Trưởng Tôn Vô Kỵ, Tô Xương Hà cực kỳ không cam lòng bài nói, "Vâng, Tô Xương Hà đã hiểu rồi." Chương 24, Lý Hàn Yiye, lời tiết lộ của ngươi chỉ là vì muốn gặp ta một lần sao? Chương 24, Lý Hàn Yiye, lời tiết lộ của ngươi chỉ là vì muốn gặp ta một lần sao? Đường môn, trong chủ các, Đường lão thái gia sắc mặt âm trầm ngồi trên chủ vị. Trong đại điện của các, một đám trưởng lão Đường môn đều đứng thẳng tại đây. Vốn dĩ, Đường môn và Ám Hà âm thầm bố cục mấy năm, chính là vì muốn khiến Đường môn một bước nhảy vọt trở thành môn phái lớn nhất giang hồ. Thế nhưng không ngờ, hôm nay vì một phen lời nói của nhân gian võ thánh, khiến bố cục của Đường môn công dã tràng. Dầm. Đường lão thái gia bàn tay nặng nề đặt xuống bàn án, râu tóc dựng ngược, trợn mắt nói, hành động này của nhân gian võ thánh, hại Đường môn công dã tràng. Hôm nay, không chỉ đem tất cả nỗ lực Đường môn đã làm bày ra trên mặt bàn, càng khiến Đường môn trở thành bia đỡ đạn của đại đường giang hồ. Lời nói vừa dứt, Đường Hoàng bước nhanh lên phía trước, chắp tay nói, lão thái gia, hiện tại Đường môn ta nên làm thế nào? Hiện nay, kế hoạch mưu hại Triệu Ngọc Chân của Thanh Thành Sơn cùng Ám Hà đã bại lộ, mà Ám Hà vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối. Thanh Thành Sơn tất nhiên sẽ chĩa mũi nhọn vào Đường môn ta, thậm chí Tuyết Nguyệt Thành, Lôi Gia Bảo, vờ e rằng cũng sẽ ra tay với Đường môn ta. Đường lão thái gia nghe vậy, hai mắt lạnh lùng ngưng lại, im lặng không nói. Chuyện này, quả thật khiến hắn khá đau đầu. Nhân gian võ thánh, rốt cuộc muốn làm gì? Làm như vậy, đối với hắn lại có lợi ích gì? Chẳng lẽ nói, nhân gian võ thánh Diệp Phàm, còn có âm mưu nào khác? Đường lão thái gia sắc mặt đột nhiên kinh hãi, lông mày khóa chặt. Lúc này, Đường Ẩn, một trong Đường môn tam lão, chậm rãi bước lên phía trước, chắp tay nói, "Lão thái gia, nhân gian võ thánh có dự định gì? Lúc này ngược lại không phải là điều quan trọng nhất. Hiện tại, điều cấp bách nhất là làm sao vượt qua cửa ải khó khăn của Đường môn. Lần này, Đường môn xem như triệt để cùng Tuyết Nguyệt thành một mạch, triệt để đoạn tuyệt rồi." Đường lão thái gia nghe vậy, hai mắt khẽ ngưng lại nói, "Thật ra, chuyện này ta tự nhiên có lưu lại hậu chiêu. Bất mãn với Tuyết Nguyệt thành, cũng không chỉ riêng Đường môn ta." Lời nói vừa dứt, Đường Liệt kinh ngạc kêu lên một tiếng nói, ý của lão thái gia là chuẩn bị kéo Vô Song thành vào sao? Không sai. Đường lão thái gia khẽ gật đầu, trầm giọng nói, hôm nay, Đường môn vì nhân gian võ thánh mà không thể không phản loạn sớm. Tự nhiên cũng phải nhân cơ hội này, kéo Vô Song thành ra cùng Đường môn tiến thoái cùng nhau. Cũng chỉ có như vậy, có lẽ mới có thể hóa giải nguy cơ lần này của Đường môn. Ngoài ra, Đường môn tuy nói không quá mạnh, nhưng trong giang hồ cũng chiếm giữ một vị trí. Ám Hà tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ Đường môn. Mọi người nghe vậy, lúc này mới hơi yên tâm gật đầu. Bắc Hàn Vương phủ. Bắc Hàn Vương Tử Hiếu ánh mắt lộ vẻ suy tư sâu sắc, yên lặng nhìn chằm chằm Lý Nghĩa Sơn. Đối với chuyện nhân gian võ thánh Diệp Phàm đã nói, ngươi nhìn nhận thế nào? Lý Nghĩa Sơn nghe vậy, lông mày khóa chặt. Dù là Bắc Hàn đệ nhất độc sĩ, nhưng đối mặt với chuyện nhân gian võ thánh đột nhiên tiết lộ, Lý Nghĩa Sơn nhất thời cũng có chút không nắm chắc được suy nghĩ thật sự của Diệp Phàm. Hành động này của nhân gian võ thánh, không nghi ngờ gì đã triệt để khuấy đảo toàn bộ thời cục thiên hạ, đặc biệt là đại đường giang hồ chấn động nhất. Trong đó càng liên lụy đến đại đường hoàng thất. Tử Hiếu nghe vậy, kinh ngạc kêu lên nói, ý của ngươi là nói, hành động này của nhân gian võ thánh mục đích là vì nhắm vào đại đường hoàng thất và đại đường võ lâm sao? Lý Nghĩa Sơn lắc đầu, cũng không hoàn toàn. Dù sao trong đó còn liên lụy đến bí mật của thiên hạ giang hồ và các đại vương triều. Nếu nói nhân gian võ thánh thật sự có mục đích gì, thì có hai nguyên nhân có thể giải thích. Ồ, Từ Hiếu kinh ngạc nhìn về phía Lý Nghĩa Sơn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Thứ nhất, mục đích của nhân gian võ thánh chính là vì muốn thay đổi toàn bộ giang hồ, ngăn chặn các môn các phái tranh đoạt tài nguyên tu luyện lẫn nhau, khiến độc hành hiệp khách, võ giả trong thiên hạ cũng có con đường nâng cao thực lực. Thứ hai, mục đích của nhân gian võ thánh chính là vì Lý Hàn Yiye. Vì Lý Hàn Yiye. Từ Hiếu nghi hoặc nói một tiếng, tỉ mỉ thưởng thức những lời này của Lý Nghĩa Sơn. Không sai, chính là vì biến tướng nói cho Lý Hàn Yiye biết Triệu Ngọc Chân sẽ chết. Từ Hiếu nghe vậy, chợt bừng tỉnh. Hóa ra nhân gian võ thánh Diệp Phàm vòng vo một vòng lớn như vậy, chỉ là vì không muốn mỹ nhân đau lòng. Xem ra Diệp Phàm này đối với Lý Hàn Yiye, thật sự là tình thâm đến cực điểm a. Đến lúc này, trong lòng vẫn luôn không ngừng nhớ đến nàng. Tuyết Nguyệt Thành. trong đăng thiên các. Khi Lý Hàn Ý liền nghe được Triệu Ngọc Chân sẽ chết, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Sao sao lại như vậy? Đường Môn không phải minh hữu của Tuyết Nguyệt Thành sao? Tại sao lại liên thủ với Ám Hà đi ám sát Triệu Ngọc Chân? Ám Hà lại vì sao ra tay với Triệu Ngọc Chân? Hắn sao lại vì ta mà chết? Chẳng lẽ là vì ta, hắn mới xuống núi xa vào cả mấy sao? Trong giọng điệu của Lý Hàn Y Sen lẫn sự hoảng loạn. Bách Lý Đông Quân nghe vậy, lông mày khóa chặt. Nghe những lời của Lý Hàn Y, tâm trạng cũng càng thêm phức tạp. Dù sao ý của Lý Đường Hoàng Đế là sắp xếp Lý Hàn Y và Diệp Phàm thành hôn, nhưng nghe ý trong lời nói của Lý Hàn Y vừa rồi, lại không có nửa điểm tâm tư đặt trên người Diệp Phàm. Khi ánh mắt Lý Hàn Y nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, Bách Lý Đông Quân chậm rãi từ chủ vị đứng dậy, trong giang hồ chưa từng có minh hữu thật sự, chỉ có lợi ích mà thôi. Đường Môn và Ám Hà liên thủ, có lẽ chính là vì có sự thúc đẩy của lợi ích chung. Nhưng tại sao lại là Triệu Ngọc Chân? Lý Hàn Y không hiểu hỏi. Mục đích Diệp Phàm nói những lời này lại là vì cái gì? Chẳng lẽ là cố ý nói cho ta những điều này? Sau khi Lý Hàn Y nhắc đến như vậy, trên mặt Bách Ly Đông Quân cũng hiện lên một tia suy tư sâu sắc. Chuyện này quả thật khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Diệp Phàm rốt cuộc đang âm như gì? Lại không tiếc vạch trần bí mật thiên hạ, hơn nữa còn công bố công pháp ra cho mọi người. Chẳng lẽ nói, hắn là muốn khuấy đảo toàn bộ thiên hạ võ lâm sao? Bách Ly Đông Quân thất thanh kinh hô. Ngược lại Lý Hàn Y mơ hồ dường như đã đoán được dụng ý thật sự của Diệp Phàm. Không ngờ ngươi lại vì ta, không tiếc làm ra chuyện như vậy. Lý Hàn Y Lìa khẽ thì thầm. Theo Lý Hàn Y Lìa thấy, sở dĩ Diệp Phàm làm ra động tĩnh lớn như vậy, mục đích chính là vì muốn để chính mình đi gặp hắn một lần. Cũng chính vì như vậy, Diệp Phàm mới không tiếc nói ra chuyện Triệu Ngọc Chân thân tử. Không ngờ Diệp Phàm lại cố chấp đến vậy, không tiếc bộc lộ bí văn kinh thiên động địa như vậy, vì chính là muốn gặp ta một lần, đạt được chân tâm của ta. Thế nhưng cho dù ngươi vì ta làm nhiều như vậy, có đại đường làm ai, ta cũng sẽ không chấp nhận ngươi. Lý Hàn Y Lìa kiên định lại suy nghĩ trong lòng, sau đó xoay người chuẩn bị rời khỏi đăng thiên các. Nàng muốn đích thân đi Vọng Kiếm Sơn, đối mặt nói rõ ràng với Diệp Phàm. Đừng vì muốn có được chính mình mà hao hết tâm tư, đến cuối cùng trung vi cũng chỉ là phí công vô ích mà thôi. Chương 25, đệ nhất tài nữ bảng Yên Chi đang Vọng Kiếm Sơn, Lý Hàn Y Lìa. Ta tử bị hùng ta còn thích hợp với Diệp Phàm hơn ngươi. Chương 25, đệ nhất tài nữ bảng Yên Chi đang Vọng Kiếm Sơn, Lý Hàn Y Lìa. Ta tử bị hùng ta còn thích hợp với Diệp Phàm hơn ngươi. Trên Vọng Kiếm Sơn, lời tự nói của Diệp Phàm đã sớm gây ra sóng gió lớn khắp thiên hạ, trong đó đại đường càng chấn động hơn cả. Dù sao đây chính là át chủ bài được Lý Thế Dân che giấu xấu nhất. Nhưng giờ đây, vì một phen lời nói của nhân gian võ thánh Diệp Phàm, toàn bộ đại đường và Ám Hà cứ như bị lột sạch quần áo, phơi bày trước mặt người trong thiên hạ. Trong đó, đặc biệt nhắm vào bố cục của Triệu Ngọc Chân trên Thanh Thành Sơn. Dù cho trong đó không hề đặt đại đường hoàng thất ra mặt, nhưng bất cứ ai nhìn vào cũng thấy, chuyện này tuyệt đối không thể thoát khỏi bất kỳ liên quan nào đến đại đường hoàng thất. Và đúng lúc các vương triều, thế lực lớn trong thiên hạ đang xôn xao suy đoán về âm mưu thực sự của đại đường hoàng thất, một bóng người xuất hiện đã lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Long Hồ Sơn. Trưởng môn Long Hồ Sơn Triệu Đan Hà lộ vẻ kinh ngạc. Từ bị hùng, nàng ta sao lại xuất hiện ở Vọng Kiếm Sơn? Lúc này nàng ta không phải nên ở Thượng Âm Học Cung học tập sao? Chẳng lẽ nói sắc mặt Triệu Đan Hà khẽ biến, mơ hồ dường như đã đoán được một vài nguyên nhân. Chẳng lẽ là nhận được sự chỉ thị của Bắc Hàn Vương? Triệu Hy Đoàn thất thanh kinh hô, nói to suy đoán trong lòng Triệu Đan Hà. Từ Hiếu định làm gì? Chẳng lẽ hắn thật sự có lòng phản địch với Ly Dương Hoàng Thất? Triệu Đan Hà khẽ nheo hai mắt, trầm giọng nói, mặc dù Long Hồ Sơn không thuộc về Ly Dương Hoàng Thất, nhưng lại có mối quan hệ ngàn tơ vạn mối với Ly Dương Hoàng Thất. Nếu Từ Hiếu thật sự có ý đồ mưu phản, Long Hồ Sơn nhất định sẽ ra tay với Bắc Hàn. Trường giáo, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ cứ để Bắc Hàn Vương chiêu mộ nhân gian võ thánh vào Bắc Hàn? Triệu Hy Dực tiến lên một bước, lộ vẻ lo lắng nói. Triệu Đan Hà nghe vậy, lắc đầu, nhưng lại chậm chạp không mở lời bày tỏ ý định trong lòng. Lúc này, Bắc Hàn vẫn chưa rõ ràng biểu lộ bất kỳ dấu hiệu phản loạn nào. Nếu Long Hồ Sơn có hành động, ngược lại sẽ là không có lý lẽ. Thậm chí, một khi Ly Dương Hoàng Thất và Bắc Hàn khai chiến, ngược lại sẽ đổ tội lên đầu Long Hồ Sơn. Dưới ánh mắt chú ý của các tiên sư khác, Triệu Đan Hà chậm rãi mở lời nói, trước khi Ly Dương Hoàng Thất và các tổ sư Long Hồ Sơn chưa rõ ràng biểu thái, Long Hồ Sơn không được phép có bất kỳ hành động nào. Tránh việc ép Bắc Hàn thật sự bước ra bước đó. Tình hình trong Vọng Kiếm Sơn, tin rằng Ly Dương Hoàng Đế cũng đã nhìn thấy. Tin rằng không bao lâu nữa, sẽ biết được thái độ rõ ràng của Ly Dương Hoàng Thất. Ba vị thiên sư khác nghe vậy, nhìn nhau, chắp tay bái nói, vâng, trưởng giáo. Trên đại điện Trường An Hoàng Cung đại đường, Lý Thế Dân cùng các văn võ bá quan trong triều nhìn vào nhân ảnh hiện ra trong kính tượng sở môn thế giới, sắc mặt vô cùng phức tạp. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì người xuất hiện chính là nhị quận chúa Từ Vị Hùng trong phủ Bắc Hàn Vương đương triều. Nàng sao lại xuất hiện ở đây? Sắc mặt Lý Thế Dân âm trầm. Lời nói tuy là nghi hoặc, nhưng trong lòng hắn lại mơ hồ đoán được một khả năng. Vậy hạ. Phong Huyền Linh tiến lên một bước, chắp tay nói, vậy hạ, Từ Vị Hùng đột nhiên xuất hiện ở Vọng Kiếm Sơn, tình hình có chút không ổn. Xem ra kẻ để mắt đến nhân gian võ thánh cũng có cả Bắc Hàn Vương. Sự xuất hiện của Từ Bị Hùng tất nhiên cũng sẽ là mỹ nhân kế mà Bắc Hàn Vương Từ Hiếu sử dụng. Lời vừa dứt, sắc mặt Lý Thế Dân lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Thực lực của nhân gian võ thánh, người trong thiên hạ đều có mắt mà thấy, mà Lý Thế Dân tự cho rằng có thể tác hợp Lý Hàn Ý Liễu và nhân gian võ thánh, liền cho rằng Diệp Phạm đã là vật trong túi. Nào ngờ Lý Hàn Ý Liễu này lại cố chấp như vậy, khiến cho ván cờ tốt đẹp của chính mình rơi vào cục diện khó xử như vậy. Hiện giờ Còn chưa kịp nghĩ ra đối sách tốt, Diệp Phàm lại một lần nữa triển lộ thủ đoạn kinh người của hắn, khiến Bắc Hàn Vương không tiếc dùng đến thiên tiêu chi nữ tử vị hùng như vậy để dùng mỹ nhân kế với Diệp Phàm, khiến Đại Đường rơi vào tình thế hoàn toàn bị động. Từ Hiếu à, Từ Hiếu, ngươi thật sự có thủ đoạn lớn, không ngờ lại không tiếc dùng nữ nhi của ngươi làm mồi nhử, dùng mỹ nhân kế với Diệp Phàm. Lý Thế Dân nghiến răng nghiến lợi, hai nắm đấm siết chặt. Nếu Diệp Phàm thật sự bị Từ vị hùng này mê hoặc, vậy nhất định cũng sẽ quy phục Bắc Hàn. Đến lúc đó, Đại Đường nhất định cũng sẽ mất đi một trợ lực mạnh mẽ. Đây tuyệt đối không phải điều Lý Thế Dân muốn thấy. Vậy hạ, chuyện này cần phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Tư thái của nhân gian võ thánh, thế gian hiếm có, mà Bắc Hàn Vương Từ Hiếu vốn có dạ tâm. Nếu để Bắc Hàn có được nhân gian võ thánh, một khi Bắc Hàn có ý đồ nuốt chửng thiên hạ, thì đây sẽ là một nguy cơ cho Đại Đường và thậm chí cả thiên hạ. Thân khẩn cầu bệ hạ, cần phải sớm đưa ra quyết định. Tuyệt đối không thể để nhân gian võ thánh dễ dàng rơi vào tay Bắc Hàn Vương. Người như vậy, nhất định phải vì Đại Đường ta mà dùng. Đỗ Như Hối vội vàng bước ra khỏi hàng quan, chắp tay khuyên can. Lý Thế Dân nghe vậy, trong lòng sao lại không biết? Hừ. Lý Thế Dân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào kính tượng trong Sở Môn Thế Giới, lạnh giọng nói, "Từ Hiếu, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới biết dùng mỹ nhân kế, chớ cũng có nữ nhi." Cùng lúc đó, nhị quận chúa Bắc Hàn Từ Vị Hùng cũng dần dần đăng lên Vọng Kiếm Sơn. Trên đỉnh Vọng Kiếm Sơn, nhân gian võ thánh Diệp Phàm đang dưỡng kiếm bên mình, lưng bay về phía Từ Vị Hùng. Dù chưa thấy mặt, nhưng Từ Vị Hùng thông qua kính tượng trong Sở Môn Thế Giới đã không biết nhìn Diệp Phàm bao nhiêu lần. Dung mạo của hắn đã sớm in sâu vào trong tâm trí Từ Vị Hùng. Một nam tử si tình lại có thiên phú kinh người như vậy, dù là Từ Vị Hùng tiêu ngạo cũng không khỏi động lòng. Thậm chí, ngay cả Từ Vị Hùng chính mình cũng không rõ, rốt cuộc nàng đã nảy sinh ý ngưỡng mộ với Diệp Phàm từ khi nào. Từ Vị Hùng nhìn bóng lưng thẳng tắp như tùng của Diệp Phàm, nhất thời lại có chút thất thần. Diệp Phàm si tình với Lý Hàn Ý liền như vậy, vì nàng mà làm nhiều chuyện đến thế, thậm chí không tiếc một mình chịu đựng 20 năm cô độc, chỉ để mãi một thanh kiếm, âm thầm bảo vệ nàng. Nhìn khắp thiên hạ, nam tử như vậy tuyệt đối hiếm có. Nhưng dù là vậy, Lý Hàn Ý lại vẫn không cảm kích. Ngược lại đem lòng yêu thích một đạo sĩ trên Thanh Thành Sơn. Đối với một nữ tử như vậy, Từ Vị Hùng tự cho rằng Lý Hàn Ý không xứng với Diệp Phàm. Người nặng tình như Diệp Phàm, không thể bị phụ bạc như vậy, ngươi Lý Hàn Ý không xứng có được hắn. Mặc dù ngươi là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, nhưng ta cũng là đệ tử xuất sắc trong Thượng Âm Học Cung. Giả dĩ thời nhật, thành tựu tương lai nhất định sẽ vượt qua ngươi. Ta so với ngươi, còn thích hợp với hắn hơn. Chương 26, đối mặt tân hoan của nhân gian võ thánh, Lý Hàn Ý thất vọng ngẩn ngơ. Chương 26, đối mặt tân hoan của nhân gian võ thánh, Lý Hàn Ý thất vọng ngẩn ngơ. Tuyết Nguyệt Thành. Kể từ khi Lý Hàn Ý Liễu đoán ra được chân chính tính toán trong lòng Diệp Phàm, nàng liền không một khắc nào ngừng nghỉ đi tìm Diệp Nhược Ý Liễu, chuẩn bị động thân đi đến Vọng Kiếm Sơn. Nếu không, một khi kéo dài thời gian càng lâu, càng dễ gây ra động loạn lớn hơn. Nhưng còn chưa đợi Lý Hàn Ý Liễu và Diệp Nhược Ý Liễu rời khỏi Tuyết Nguyệt Thành, trên Vọng Kiếm Sơn, sự xuất hiện của Từ Vị Hùng lại khiến Lý Hàn Ý Liễu lập tức dừng bước. Nàng sao lại xuất hiện ở Vọng Kiếm Sơn? Lý Hàn Ý Liễu thất thần nhìn bóng dáng trong gương, ngạc nhiên nói. Đặc biệt là khi Lý Hàn Ý Liễu nhìn thấy ánh mắt Từ Vị Hùng nhìn về phía bóng lưng Diệp Phàm, trong lòng nàng càng sinh ra một loại tình cảm khác biệt. Cảm giác đó, Lý Hàn Ý chính mình e là cũng nói không rõ ràng. Nhưng có một điều đáng khẳng định là, Lý Hàn Ý không hề hy vọng Từ Vị Hùng xuất hiện. Thậm chí, đặc biệt là khi nhìn thấy Từ Vị Hùng từng bước một tiếp cận Diệp Phàm, Lý Hàn Ý rõ ràng cảm thấy trái tim mình dường như bị một bàn tay lớn hung hăng giật mạnh một cái. Mặc dù Lý Hàn Ý thân là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, bất kể là dung mạo hay thiên phú, thực lực đều tuyệt đối xứng đáng là thiên tiêu. Thế nhưng Từ Vị Hùng cũng không hề thua kém nàng. Thậm chí, từ một mức độ nào đó mà nói, Từ Vị Hùng còn là Bắc Hàn nhị của chúa, trên thân phận cũng cao quý không kém. Giờ khắc này, Lý Hàn Ý liền ngoại trừ sự thất vọng trong lòng ra, cũng vô cớ sinh ra một loại nguy cơ chưa từng có. Hơn nữa, loại nguy cơ này còn đến từ một đối phương mà chính mình căn bản sẽ không yêu. Diệp Nhược Ý liền nghe vậy, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lý Hàn Ý khi nàng nhìn thấy thần sắc lộ ra trên khuôn mặt Lý Hàn Ý, trong lòng cũng nhận ra điều gì đó. Nàng dường như đang thất vọng. Lý Hàn Ý lúc này tuy nói không thích Diệp Phàm, nhưng khi nhìn thấy Từ Vị Hùng bên cạnh Diệp Phàm, dường như giống như đồ của chính mình bị người khác cướp đi vậy. Có một sự thất vọng khó hiểu. Mặc dù nàng không thích Diệp Phàm, nhưng cũng không hy vọng bên cạnh hắn có những người phụ nữ khác. Có lẽ ngay cả nàng chính mình cũng không rõ bây giờ là loại suy nghĩ như thế nào. Nhược Ý Liễu, sự xuất hiện của Từ Vị Hùng tất nhiên là âm mưu của Bắc Hàn Vương. Từ Hiếu đây là định dùng mỹ nhân kế để dụ hoặc Diệp Phàm, muốn hắn nhập chế Bắc Hàn, vì Bắc Hàn mà dùng. Chúng ta nhất định phải ngăn chặn âm mưu này. Lý Hàn Ý Liễu vội vàng nói với Diệp Nhược Ý Liễu, có lẽ cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến Lý Hàn Ý Liễu che giấu sự thất vọng trong lòng. Có lẽ cũng chỉ có thể như vậy mới có thể tránh cho chính mình mất đi tất cả những điều này. Ngược lại Diệp Nhược Ý Liễu, một đôi mắt sáng nhìn lại Lý Hàn Ý Liễu, nàng cảm nhận được sự thất vọng của Lý Hàn Ý Liễu, đồng thời cũng đoán ra đây có lẽ là âm mưu của Bắc Hàn Vương. Mục đích chính là hy vọng có thể nhận được sự giúp đỡ của Diệp Phàm. Nhưng giờ khắc này, Diệp Nhược Ý Liễu lại không muốn ngăn cản tất cả những điều này xảy ra. Nếu Lý Hàn Ý Liễu không thích ca ca của chính mình, theo nàng thấy, thì không nên đi ngăn cản hắn có được một tình cảm mới. Mặc dù đây rất có thể là âm mưu của Bắc Hàn Vương, nhưng ít nhất có một điều đáng khẳng định là Từ Hiếu tuyệt đối sẽ không làm hại Diệp Phàm. Nếu Diệp Phàm thật sự có thể thích Từ Vị Hùng, thì cũng có thể tránh cho hắn trải qua nỗi đau mất đi Lý Hàn Y. Lý Hàn Y, tỷ chúng ta mau chóng động thân đi. Lý Hàn Y vội vàng thúc giục Diệp Nhược Y, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Phàm và Từ Bị Hùng trong gương. Hàn Y Tỷ, ta nghĩ không nên ngăn cản Từ Bị Hùng tiếp cận ca ca. Mặc dù đây rất có thể là âm mưu của Bắc Hàn Vương Tử Hiếu. Diệp Nhược Y Lìa nói với giọng điệu mang theo một tia kiên định. Cái gì? Lý Hàn Y Lìa ngạc nhiên nhìn Diệp Nhược Y Lìa, không hiểu hỏi. Nhược Y Lìa, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không? Vạn nhất Bắc Hàn Vương muốn ám hại Diệp Phàm. Diệp Nhược Y Lìa lắc đầu. Hàn Y Lìa tỷ, nếu nói ca ca thật sự có thể buông bỏ ngươi, tiếp nhận Từ Bị Hùng, đây cũng là lựa chọn của ca ca. Dù sao với tài trí của ca ca, tất nhiên cũng có thể nhìn ra đây là âm mưu của Bắc Hàn Vương. Mục đích chỉ là muốn chiêu mộ ca ca mà thôi. Dù sao Hàn Y Lìa tỷ tỷ cũng không thích ca ca, chi bằng nhường cơ hội như vậy cho Từ Bị Hùng. Lý Hàn Y Lìa nghe vậy, lập tức ngây người tại chỗ. Nàng ngạc nhiên nhìn Diệp Nhược Y Lìa, không biết nên đáp lại thế nào. Tất cả cũng đúng như Diệp Nhược Y Lìa đã nói, chính mình không thích Diệp Phàm, tại sao lại muốn chiếm hắn làm của riêng? Chính mình không phải vẫn luôn muốn giải thích rõ ràng với hắn, thoát khỏi sự dây dưa của hắn sao? Hiện tại đã có cơ hội như vậy, tại sao chính mình lại không muốn dễ dàng bỏ qua? Chẳng lẽ nói chính mình đã thích hắn rồi? Trong lúc Lý Hàn Y Lìa suy nghĩ, nàng lại mạnh mẽ lắc đầu. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lý Hàn Y Lìa trong lòng thầm phủ nhận, nhưng trong ánh mắt nhìn về phía gương, thần sắc lại trở nên càng thêm phức tạp. Ly Dương Hoàng thất, trên triều đường, Ly Dương Hoàng đế Triệu Lễ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, kinh ngạc đứng dậy. Đối với suy nghĩ trong lòng Từ Hiếu, Triệu Lễ làm sao mà không rõ? Uy thế của Bắc Hàn hiện nay đã sớm là uy hiếp của Ly Dương Hoàng thất. Nếu lại lôi kéo nhân gian võ thánh vào Bắc Hàn, vậy Ly Dương muốn trừ bỏ Bắc Hàn e là khó như lên trời rồi. Trên Long đài, Triệu Lễ lông mày nhíu chặt, sắc mặt trông đặc biệt khó coi. Hàng quan triều, Tể phụ Trương Cự Lộc tự nhiên nhìn ra được suy nghĩ trong lòng hoàng đế. Bệ hạ, Từ Hiếu hành động này tất nhiên có dụng ý khác. Lời này vừa nói ra, văn võ bá quan trong triều đều lộ vẻ kinh ngạc nhìn về phía Trương Cự Lộc. Khắp Ly Dương, e là cũng chỉ có Trương Cự Lộc dám thẳng thắn nói ra lỗi của Bắc Hàn Vương Từ Hiếu. Bệ hạ, thần cho rằng bệ hạ nên lập tức hạ một đạo thánh chỉ, ban hôn cho nhân gian võ thánh. Triệu Lễ nghe vậy, hai mắt hơi nheo lại nói, ban hôn? Ý của ngươi là muốn chấm cũng phải học theo Từ Hiếu kia sao? Trương Cự Lộc cảm nhận được sự không thiện ý trong lời nói của hoàng đế, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, nếu không như vậy, một khi để Bắc Hàn nạp nhân gian võ thánh làm con rể, đến lúc đó tình cảnh của Ly Dương không nghi ngờ gì sẽ càng thêm nguy hiểm. Bệ hạ, hành động này đối với Ly Dương trăm lợi mà không một hại. Mà nhân gian võ thánh kia, tuổi tác như vậy mà đã có tu vi như thế này, thiên tư của hắn càng chỉ đứng sau phu tử hiện nay. Nếu chiêu mộ nhân gian võ thánh Diệp Phàm làm phò mã Ly Dương, vậy Ly Dương tương lai tất nhiên sẽ có thêm một lá bài tẩy mạnh mẽ. Lời này vừa nói ra, vẻ lạnh lùng trên mặt Triệu Lễ vốn đang hiện ra cũng dần tiêu tan không ít. Nhìn như vậy thì quả thực đúng như Trương Cự Lộc đã nói, chiêu mộ nhân gian võ thánh Diệp Phàm làm phò mã của Ly Dương hoàn thất, đối với Ly Dương trăm lợi mà không một hại. Ý của tể phụ, nên ban hôn cho vị công chúa nào là thích hợp nhất? Triệu Lễ trầm ngâm một lát sau, mở miệng hỏi. Bẩm báo bệ hạ, thần cho rằng Tùy Châu công chúa là thích đáng nhất. Tùy Châu công chúa? Triệu Lễ kinh hô một tiếng, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trương Cự Lộc. Tùy Châu công chúa chính là công chúa được Triệu Lễ sủng ái nhất. Để Tùy Châu công chúa xem bảo, trong lòng Triệu Lễ quả thực có chút không muốn. Bệ hạ, Trương Cự Lộc túi người giải thích, cũng chỉ có như vậy mới có thể khiến nhân gian võ thánh Diệp Phàm thấy được thành ý của Ly Dương hoàng thất ta. Thần tin rằng các vương triều khác tất nhiên cũng sẽ có hành động này. Dù sao thực lực và lá bài tẩy của nhân gian võ thánh Diệp Phàm đều rõ như ban ngày. Ai nếu có được nhân gian võ thánh, không nghi ngờ gì liền nắm giữ một thanh lợi kiếm sắc bén. Bệ hạ, cơ hội không thể mất đi, thời gian không quay lại. Thần khẩn cầu bệ hạ sớm hạ quyết định. Ly Dương hoàng đế Triệu Lễ nghe vậy, khẽ gật đầu nói, chuẩn. Chuyện này, chấp tự sẽ nghĩ cách đề cập với Tùy Châu công chúa. Chương 27, Lý Hàn Yiye, nàng không xứng với ngươi. Chương 27, Lý Hàn Yiye, nàng không xứng với ngươi. Trên triều đường đại đường hoàng cung, Lý Thế Dân cùng những người khác nhìn mọi chuyện xảy ra trong Vọng Kiếm Sơn, trong lòng vô cùng phức tạp. Dù Lý Thế Dân cũng đã chuẩn bị chiêu mộ Diệp Phàm làm phò mã đại đường, nhưng so với Bắc Hàn Vương Từ Hiếu, cuối cùng vẫn chậm một bước. Nếu nhân gian võ thánh Diệp Phàm trực tiếp theo Từ Vị Hùng xuống núi đến Bắc Hàn chi địa, thì đại đường sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Khi Lý Thế Dân nghĩ rõ điểm này, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị nói, "Viên Thiên Cương, Tề Thiên Trần." "Viên Thiên Cương, Tề Thiên Trần nhanh chóng bước tới, chắp tay bái, thần có mặt. Chấm lệnh các ngươi hai người hỏa tốc đến Vọng Kiếm Sơn, nếu nhân gian võ thánh Diệp Phàm định xuống núi theo Từ Vị Hùng đến Bắc Hàn, các ngươi hai người không tiếc bất cứ giá nào cũng phải ngăn cản Diệp Phàm. Bắc Hàn Vương hắn có thể cho, chấm cũng có thể cho, thậm chí còn tốt hơn điều kiện Bắc Hàn đưa ra. Khắc cốt ghi tâm, các ngươi hai người tuyệt đối không được bất kính với nhân gian võ thánh, càng không được ra tay với hắn." Viên Thiên Cương, Tề Thiên Trần nghe vậy, trong lòng không khỏi cười khổ một trận. Bọn họ dám ra tay với nhân gian võ thánh sao? Chính mình cũng phải có thực lực như vậy mới được chứ. Xin bệ hạ yên tâm, thần chớ biết phải làm như thế nào. Đúng lúc Viên Thiên Cương, Tề Thiên Trần hai người chuẩn bị động thân rời đi, Lý Thế Dân lại bổ sung, "Khắc cốt ghi tâm, chuyện này chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Một khi đại đường bỏ lỡ nhân gian võ thánh, để Bắc Hàn có được, thì đối với đại đường mà nói, sẽ là tổn thất to lớn." Sắc mặt Viên Thiên Cương, Tề Thiên Trần lập tức trở nên khó coi. Dù sao bọn họ cũng không có 10 phần nắm chắc có thể ngăn cản nhân gian võ thánh nhập Bắc Hàn. Nhưng ý chỉ của hoàng đế đã ban xuống, dù không có nắm chắc, cũng phải dốc toàn lực mà làm. Thần chờ lĩnh chỉ. Cùng lúc Viên Thiên Cương, Tề Thiên Trần hai người hỏa tốc chạy đến Vọng Kiếm Sơn, ánh mắt Lý Thế Dân cũng một lần nữa rơi vào hình ảnh phản chiếu trong Sở Môn Thế Giới. Nhìn Diệp Phàm và Từ Bị Hùng trên Vọng Kiếm Sơn, Nội tâm Lý Thế Dân cũng theo đó trở nên căng thẳng. Từ Bị Hùng bất kể là tướng mạo hay thiên phú, dù so với Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên cũng không kém là bao. Dù chẳng có ý định gả công chúa Đại Đường cho Diệp Phàm, nhưng so với Từ Bị Hùng lại không có nhiều phần thắng. Nơi duy nhất khiến Lý Thế Dân hơi cảm thấy ưu việt, e rằng chỉ có thân phận công chúa, cao hơn một bậc so với thân phận quận chúa của Từ Bị Hùng. Nhưng trước mặt nhân gian võ thánh, bất kể là quận chúa hay công chúa, vầng sáng của hắn đủ sức che lấp những hư danh này. Lúc này Lý Thế Dân duy nhất có thể gửi gắm hy vọng, chỉ mong Diệp Phàm sẽ không thích Từ Bị Hùng. Cũng chỉ có như vậy, Đại Đường có lẽ mới có đủ cơ hội để chiêu mộ nhân gian võ thánh Diệp Phàm. Trên Vọng Kiếm Sơn, Từ Bị Hùng nhìn bóng lưng Diệp Phàm chậm rãi bước tới, nội tâm cũng theo đó trở nên thấp thỏm vô cùng. Trước đó chỉ là nhìn thấy qua hình ảnh phản chiếu, nhưng hiện giờ Diệp Phàm lại chân thực xuất hiện trước mặt nàng. Dù ngày thường Từ Bị Hùng biểu hiện như một mỹ nhân băng sơn, nhưng nói cho cùng nàng cũng là một người phụ nữ. Huống hồ bây giờ lại đang ở trước mặt người mình yêu, Từ Bị Hùng làm sao không câu nệ? Cho đến khi khoảng cách giữa hai người chưa đầy 10 bước, Từ Bị Hùng chậm rãi dừng lại, hơi thở thấp thỏm, có chút rồn rập. Thậm chí ngay cả Từ Bị Hùng bản thân cũng nghe rõ một một. Khi Diệp Phàm chậm rãi xoay người lại, nội tâm Từ Bị Hùng theo đó thắt lại. Đặc biệt khi nhìn ánh mắt Diệp Phàm nhìn tới, Từ Bị Hùng càng bản năng muốn tránh né. Nhưng ngay sau đó, Từ Bị Hùng vẫn kiên định lại, cùng Diệp Phàm ánh mắt nhìn nhau. Mất mấy hơi thở, hai người ai cũng không mở miệng nói chuyện, mà Diệp Phàm đã sớm biết được Từ Bị Hùng đến. Nhưng để không bại lộ thực lực của chính mình, cố ý ẩn giấu cảnh giới đến cửu phẩm võ phu chi cảnh, mục đích là để giả heo ăn thịt hổ. Dù sao Từ Bị Hùng lần này đến Vọng Kiếm Sơn, thật sự khiến hắn cảm thấy có chút khó tin. Ngược lại Từ Bị Hùng trong lòng cũng có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã hiểu rõ nguyên nhân. Đối mặt với Diệp Phàm ở cựu phẩm võ phu chi cảnh, Từ Bị Hùng không vạch trần thực lực chân chính của hắn. Không ngờ đường đường nhị quận chúa Bắc Hàn lại hạ mình đến Vọng Kiếm Sơn của ta. Không biết nhị quận chúa có việc gì vậy? Diệp Phàm mở miệng hỏi trước. Đối với việc Diệp Phàm vạch trần thân phận, Từ Bị Hùng không biểu lộ quá nhiều kinh ngạc. Ngay cả tổ chức sát thủ Đại Đường ám hạ ẩn mình trong bóng tối cũng có thể bị điều tra rõ ràng. Huống hồ thân phận nhị quận chúa Bắc Hàn của nàng. Đối mặt với câu hỏi của Diệp Phàm, Từ Bị Hùng thẳng thắn nói, Lý Hàn Y không xứng với ngươi. Ngươi đi theo ta đến Bắc Hàn, ngươi có thể có được tất cả những gì ngươi muốn. Lời này vừa nói ra, các thế lực đang theo dõi hình ảnh phản chiếu đều giật mình. Mục đích của Bắc Hàn lộ rõ đến mức trần trụi như vậy. Trên đại điện Đại Đường hoàng cung, sắc mặt Lý Thế Dân xanh mét. Không ngờ Từ Bị Hùng đến, quả nhiên là vì Lý Hàn Y. Lòng Bắc Hàn muốn chiêu mộ nhân gian võ thánh, rõ như ban ngày. Càng như vậy, Lý Thế Dân càng không thể để nhân gian võ thánh dễ dàng nhập Bắc Hàn. Ai biết lúc này Bắc Hàn đang ấp ủ âm mưu gì? Nếu có được nhân gian võ thánh tương trợ, thiên hạ e rằng không có bao nhiêu thế lực có thể ngăn cản mũi nhọn thiết kỵ của Bắc Hàn. Lý Thế Dân nhận ra điều này, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, đôi mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu. Trong lòng cũng thầm cầu nguyện Diệp Phàm đừng đồng ý, may mắn là hắn đã sớm sắp xếp Viên Tiên Cương và Tề Thiên Trần động thân chạy đến Vọng Kiếm Sơn. Chỉ hy vọng trước khi Diệp Phàm quyết định xuống núi, bọn họ có thể kịp đến Vọng Kiếm Sơn ngăn cản Diệp Phàm. Mà trong Tuyết Nguyệt Thành, Lý Hàn Y liền nghe những lời của Từ Bị Hùng, hai nắm đấm siết chặt. Một luồng hàn khí lạnh lẽo không khỏi tản ra. Rắc rắc rắc. Sát ý Lý Hàn Y liền dần hiện, thân kiếm Tính Vũ không ngừng rung động trong vỏ kiếm. Xỉ nhục lớn, đơn giản là xỉ nhục lớn. Nghĩ nàng đường đường là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, nhị thành chủ Tuyết Nguyệt Thành, dung mạo lại tuyệt sắc. Giờ đây lại bị Từ Bị Hùng hạ thấp đến mức không đáng một xu. Hơn nữa còn trước mặt thiên hạ nói thẳng rằng chính mình không xứng với Diệp Phàm. Đây đơn giản là sự sỉ nhục trần trụi đối với nàng. Lúc này, trong lòng Lý Hàn Y Lìa đã không còn ý nghĩ muốn biện giải cho Diệp Phàm. Nàng muốn nói cho Từ Bị Hùng, thậm chí chứng minh cho thiên hạ thấy, không phải nàng không xứng với Diệp Phàm, mà là nàng không thích Diệp Phàm. Trên Vọng Kiếm Sơn, Diệp Phàm mơ hồ nhìn Từ Bị Hùng, nhất thời không thể hiểu được ý nghĩa trong lời nói của nàng. Lý Hàn Y Lìa, nàng làm sao vậy? Sao lại không xứng với ta? Chẳng lẽ Lý Hàn Y Lìa đã làm ra hành động điên rồ gì? Trước mặt thiên hạ bày tỏ tình cảm với mình, khiến Bắc Hàn chi địa đều biết rồi sao? Hay là nghĩa phụ Diệp Hiếu Ưng của mình đã sắp đặt hôn nữa gì? Đối tượng của hôn nhân này chính là Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên Lý Hàn Y Lìa. Diệp Phàm nhất thời có chút không nghĩ ra. Nhưng dù vậy, việc Lý Hàn Y Lìa không xứng với mình lại nói từ đâu ra? Chương 28, Từ Bị Hùng nhập chú Vọng Kiếm Sơn. Chương 28, Từ Bị Hùng nhập chú Vọng Kiếm Sơn. Vọng Kiếm Sơn. Sự xuất hiện của Từ Bị Hùng thật sự khiến Diệp Phàm có chút bất ngờ. Còn về Lý Hàn Y Lìa mà Từ Bị Hùng nhắc đến, cũng khiến Diệp Phàm kinh ngạc. Diệp Phàm từng có giao tình rất sâu với Lao Thành Chủ Tuyết Nguyệt Thành Lý Trường Sinh. Còn Lý Hàn Y Lìa ư? Ấn tượng của Diệp Phàm về Lý Hàn Y chỉ giới hạn ở Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên, một trong ngũ đại kiếm tiên. Chuyện hắn tu hành trên Vọng Kiếm Sơn chưa từng nhắc đến với bất kỳ ai. Thậm chí, Vọng Kiếm Sơn này cũng là do hắn tinh chọn kỹ càng, xác nhận vị trí ẩn mật. Diệp Phàm có đủ tự tin, tin rằng tin tức hắn tu hành trên Vọng Kiếm Sơn tuyệt đối sẽ không bị người trong thiên hạ biết đến. Ngay cả bất lương nhân của Đại Đường cũng không thể dò xét được. Nhưng Diệp Phàm không ngờ, cơ cấu tình báo của Bắc Hàn lại mạnh mẽ đến vậy. Ngay cả chuyện hắn ở Vọng Kiếm Sơn cũng có thể biết được. Tuy nhiên may mắn là không ai biết cảnh giới chân thật của chính mình. Ta đã áp chế võ đạo cảnh giới xuống cửu phẩm võ phu, nhưng trên thực tế đã là bán bộ lục địa thần tiên, nhân gian võ thánh rồi. Trừ chính ta ra, thiên hạ không một ai biết. Diệp Phàm trong lòng nghĩ như vậy. Nào ngờ, dưới sở môn hệ thống, cảnh giới, hành động, thậm chí cả những gì hắn nghĩ trong lòng đều đã sớm bị người trong thiên hạ biết đến. Diệp Phàm tự cho rằng hắn giả vờ cảnh giới cửu phẩm võ phu để lừa dối thiên hạ. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người dưới gầm trời này đều biết, hắn chính là siêu cường giả cảnh giới bán bộ lục địa thần tiên, đặt đến nhân gian võ thánh. Thậm chí, trong bảng xếp hạng thiên hạ cường giả của giang hồ Bách Hiểu Sinh, Diệp Phàm hiển nhiên đã xuất hiện trong hàng ngũ top 10. Giang hồ Bách Hiểu Sinh là người thế nào? Hắn thông hiểu mọi chuyện trong thiên hạ, sắp xếp ra các loại bảng danh sách. Mỗi một bảng danh sách đều trở thành bảng xếp hạng uy tín trong lòng người giang hồ thiên hạ. Tiên tri bảng, thần binh bảng, văn thánh bảng, vân vân. Hiện tại, vì sự xuất hiện của Diệp Phàm, thiên hạ cường giả bảng đã 60 năm không thay đổi, cuối cùng cũng xuất hiện biến hóa. Trong thập đại cường giả thiên hạ, đã xuất hiện tên của Diệp Phàm. Diệp Phàm trong thập đại cường giả, xếp hạng thứ 6. Những người xếp trước Diệp Phàm đều là những lao quái vật danh tiếng lẫy lừng khắp thiên hạ. Người xếp ở vị trí đầu tiên chính là Thư Viện Phu Tử. Người xếp ở vị trí thứ 2 chính là Võ Đế Thành Vương Tiên Tri. Người xếp ở vị trí thứ 3 chính là Bắc Mang Thiên Nhân Đại Trưởng Sinh, Thác Bạt Bồ Tát. Người xếp ở vị trí thứ 4 chính là Niên Khinh Hoạt Quan. Người xếp ở vị trí thứ 5 chính là Ly Dương Lão Tổ. Mà người xếp ở vị trí thứ 6 này chính là nhân gian võ thánh đã thành công phá kỷ lục tuổi tác thấp nhất khi lên bảng. Diệp Phàm. Năm lão quái vật xếp trước Diệp Phàm, không một ai không phải là tồn tại đáng sợ đã tu hành tích lũy nhiều năm. Ngay cả cường giả xếp sau Diệp Phàm cũng đều là cường giả thành tựu sau hơn 50 năm khổ tu. Mà trong bảng xếp hạng thập đại cường giả thiên hạ, duy nhất có một mình Diệp Phàm là người đã thành tựu nhân gian võ thánh và lên bảng chỉ trong vỏn vẹn 20 năm. Là thiên tài xuất chúng xứng đáng. Có thể nói, cả thiên hạ đều biết Diệp Phàm là tồn tại cường đại đến mức nào. Duy chỉ có Diệp Phàm cho rằng hắn vẫn chưa đủ mạnh. Trên Vọng Kiếm Sơn, từ vị hùng dưới sự dẫn dắt của Diệp Phàm, đã đi vào căn nhà nhỏ nơi Diệp Phàm sinh hoạt hàng ngày. Mặc dù dưới sở môn hệ thống, từ vị hùng đã biết môi trường sinh hoạt hàng ngày của Diệp Phàm, nhưng giờ đây tận mắt chứng kiến, vẫn khiến người ta trong lòng chấn động. Theo những gì từ vị hùng biết, trên Vọng Kiếm Sơn này ngoại trừ Diệp Phàm ra, chưa từng có ai cư trú. Không vì lý do gì khác, chỉ vì Vọng Kiếm Sơn này thật sự quá hiểm trở và lầm trộm. Vọng Kiếm Sơn không chỉ có thế núi dốc đứng, mà trên vách núi còn chân nhắn như gương, ngay cả một chỗ đặt chân cũng không có. Không phải cảnh giới nhị phẩm, căn bản không thể leo lên thành công. Nếu chỉ là như vậy, Vọng Kiếm Sơn cũng sẽ không đến mức mấy trăm năm nay vắng bóng người. Hiểm trở khó leo vẫn là chuyện nhỏ. Điều quan trọng nhất là, khác với những danh sơn đại xuyên kia, trên Vọng Kiếm Sơn hung thú rất nhiều, hơn nữa linh khí so với Võ Đăng Sơn, Trung Nam Sơn, Long Hổ Sơn những đạo môn sơn phong này mà nói, thì loang hơn một chút. Tu hành ở đây và tu hành ở nơi khác không có gì khác biệt. Thế núi dốc đứng, linh khí không khác biệt mấy so với bên ngoài, thêm vào đó hung thú lại nhiều. Ba điểm nguyên nhân này cùng nhau tạo nên Vọng Kiếm Sơn vắng bóng người. Mà Diệp Phàm cũng chính là nhìn trúng điểm này, cho nên mới tu hành ở nơi đây. Vì trong núi không có người ở, cho nên nơi ở của Diệp Phàm hoàn toàn do chính hắn tự tay xây dựng. Từ bị hùng nhìn sân nhỏ thôn dã trước mặt được sắp xếp có trật tự này, trong lòng tràn đầy chấn động và khâm phục. Đình đài lầu cát, trạch viện ao nước, cái gì cần có đều có. Tuy không xa hoa bằng Bắc Hàn vương phủ, cũng không khí phái như Thượng Âm học cung, nhưng có thể dựa vào sức một mình xây dựng ra một sân nhỏ thôn dã như vậy, cũng đủ thấy bản lĩnh của Diệp Phàm. Đi qua con đường đá xanh nhỏ, đi ngang qua ao cá chép, từ bị hùng dưới sự dẫn dắt của Diệp Phàm, cuối cùng cũng bước vào trong nhà. Diệp Phàm chỉ vào căn phòng trong cùng nói, ta chưa từng nghĩ Vọng Kiếm Sơn này cũng sẽ có khách đến, cho nên khi xây dựng nhà cửa đã không chuẩn bị phòng khách. Hiện giờ trời đã không còn sớm nữa, Vọng Kiếm Sơn thế núi hiểm trở, trong núi hung thú rất nhiều, ngươi một mình xuống núi ít nhiều vẫn có chút nguy hiểm. Trong cùng là thư phòng ta dùng để tĩnh tâm hàng ngày, nếu ngươi không chê, có thể ngủ tạm một đêm trong thư phòng. Ta còn có công khóa tu luyện hàng ngày phải làm, vậy không ở lại cùng ngươi nữa. Nói xong, Diệp Phàm liền không quay đầu lại mà rời đi. Nói thật, hắn thật ra căn bản không muốn để ý đến Từ Vị Hùng. Ở bên ngoài, Từ Vị Hùng là nhị tiểu thư của Bắc Hàn Vương, kỳ nữ tử đệ nhất thiên hạ. Nhưng trên Vọng Kiếm Sơn này, không có tốt đi. Mặc kệ ngươi ở bên ngoài là thân phận gì, ngay cả hoàng đế Cửu Ngũ Chí Tôn, trên Vọng Kiếm Sơn này cũng phải nhìn sắc mặt ta Diệp Phàm. Tuy nhiên, Diệp Phàm tuy nghĩ như vậy, nhưng lời hắn nói vẫn khiến Từ Vị Hùng trong lòng ấm áp. Trời đã không còn sớm, ngươi một mình xuống núi nguy hiểm. Câu nói này lọt vào tai Từ Vị Hùng, nàng cảm thấy một luồng hơi ấm lướt qua lòng. Trong đại đường thư viện, phu tử trong lòng chần chừ. Hắn trong lòng đoán, chẳng lẽ nói Diệp Phàm đã sớm biết Từ Vị Hùng sẽ đến Vọng Kiếm Sơn, cho nên mới áp chế tu vi từ cảnh giới bán bộ lục địa thần tiên xuống cựu phẩm võ phu, muốn dùng điều này để mê hoặc người trong thiên hạ, giả heo ăn hổ sao? Nghĩ đến đây, phu tử trong lòng không khỏi càng thêm kinh ngạc về ấn tượng đối với Diệp Phàm. Nếu thật sự là như vậy, vậy Diệp Phàm rốt cuộc đang chủ tính đại sự gì? Diệp Phàm còn cẩn trọng, còn nhẫn nhịn hơn nhiều so với những gì ta tưởng tượng. Liêu Bạch à, ngươi thật sự đã tìm được một đồ đệ tốt. Trên Vọng Kiếm Sơn, sau khi Diệp Phàm rời đi, Từ Vị Hùng liền đi thẳng về phía thư phòng. Tuy nhiên, nàng vẫn chưa biết thư phòng của Diệp Phàm rốt cuộc sẽ mang đến cho nàng sự chấn động đến mức nào.